Chương 59. Đến tiếp sau phong ba thần cơ vệ tổng bộ. Bùi Nguyên Thịnh mang theo thánh chỉ hướng về thần cơ vệ đám người tuyên bố. "Tốt, tình huống liền là như thế cái tình huống, các ngươi nếu người nào muốn vì Thạch Nguyên báo thù liền chủ động rời đi đi, từ nay về sau các ngươi cùng thần cơ vệ không có bất kỳ cái gì quan hệ, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ hạn chế." Gia nhập thần cơ vệ thời điểm bọn hắn đều ký tên qua rời khỏi hiệp nghị. Phàm là gia nhập, chỉ cần muốn rời khỏi liền muốn nhận thần cơ vệ cả đời đuổi bắt. Dù sao thần cơ vệ bên trong nhiều như vậy đại sự, chuyển ra ngoài hậu quả ai gánh chịu. Nhưng là hiện tại tình huống này không còn giá trị rồi. Bởi vì bọn hắn rời đi thần cơ vệ đi tìm Lý Thiên Cương, cái kia cơ bản đã coi là tuyên cáo tử vong. Đối với người chết, tất cả mọi người là tha thứ. Bùi Nguyên Thịnh sau khi nói xong, đám người không có một cái nào nói tiếp. Thạch Nguyên là sư phụ của bọn hắn cũng giả, nhưng đó là khi còn sống, chết coi như chẳng phải là cái gì. Bùi Nguyên Thịnh liếc nhìn về sau, hoàn toàn yên tâm. Cùng hắn tưởng tượng cũng kém không nhiều, bởi vì bọn hắn nếu là thật sự muốn tìm Lý Thiên Cương báo thù, đã sớm báo đi. Còn cần chờ đến bây giờ. Đã các vị huynh đệ đều quyết định sau này tiếp tục đợi tại thần cơ vệ là bệ hạ hiệu lực, vậy bản quan cũng không muốn nói nhiều, bệ hạ đã hạ lệnh đem thần cơ vệ bổng lộc toàn bộ tăng gấp đôi. Hy vọng các ngươi sau này có thể tại đế đô tìm đến lao bà sinh hài tử, an an ổn ổn sinh hoạt. Tuyệt đối không nên giống như Thạch Nguyên, vì một cái đệ tử đi tìm chết. Cho không nên dây vào người. Sau này đi ngang qua quốc sư phụ thời điểm đều xa điểm. Quốc sư không phải là chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Về phần trước đó rất nhiều ân oán, chúng ta liền không nói, từ nay về sau tất cả mọi người là một nhà, vinh nhục cùng hưởng. Bùi Nguyên Thịnh dứt lời, đám người không mình hành lễ, bái kiến tổng đốc đại nhân. Bùi Nguyên Thịnh hít sâu một hơi. Lý Thiên Cương ngược lại là giúp mình dọn sạch chướng ngại, hắn đến sách một phần hậu lễ đi bái kiến một cái, cảm kích đồng thời phóng thích thiện ý đế đô như thế một vị đại thần tại, có đôi khi lợi dụng quan hệ cũng không phải không thể mời người ta giúp đỡ chút cái gì. Nói làm liền làm, mệnh lệnh đám người đem Thạch Nguyên sư đồ nghiền xương thành cho về sau, Bùi Nguyên Thịnh tìm cái túi đem hai người đặt đi vào, sau đó lại đi mua rất nhiều đồ vật, mang theo lên quốc sư phủ môn. Hắn đi thời điểm vừa lúc là cơm tối thời gian. Hạ quan Bùi Nguyên Thịnh bái kiến quốc sư đại nhân. Bùi Nguyên Thịnh tiến vào phủ đệ sau nhìn xem chính vây hai bàn ăn cơm quốc sư phủ đám người, lập tức kinh ngạc. Hắn bận bịu quên chuyện này. Bùi tướng quân, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a. Nhanh thêm cái ghế. Hậu viện bên trong, Lý Thiên Cương làm hai cái bàn lớn đều là một cái bàn 18 người cái chủng loại kia. Tất cả mọi người là đồng thời ăn cơm, cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Không có cái gì chủ nhân ăn trước, thị nữ sau ăn. Bùi Nguyên Thịnh nghe vậy, đó là cười con mắt đều nheo lại tới. Tới sớm không bằng tới xảo a. Bất quá hắn cũng phát hiện Lý Thiên Cương nơi này quỷ dị chỗ. Cái kia chính là thị nữ thế mà đều cùng một chỗ ăn cơm. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Vị quốc sư này thật sự là đối đãi bệ hạ cái dạng kia, đối đãi những này thị nữ cười con mắt đều nhìn không thấy. Thật là thần nhân vậy a. Thế nhân đều là leo lên quyền quý, khó được nhìn thấy loại người này. Bùi Nguyên Thịnh cũng không khách khí, hắn ngồi ở Tông Huyền bên cạnh. Tông Huyền bên cạnh là mấy cái thị nữ, theo sát lấy liền là Lương Tiên, Thôi Bánh vợ chồng, ngay sau đó là làm yêu. Khá lắm, trên một cái bàn đụng thành phần phức tạp. Yêu quái, hòa thượng, đạo sĩ, tướng quân, thị nữ. Ngươi tới thì tới thôi, mang đồ làm gì? Lý Thiên Cương không hiểu hỏi. Quốc sư đây không phải cảm tạ ngươi tới, cái kia Thạch Nguyên chết rồi, ta trở thành tổng đốc, cái này trời đất xui khiến cũng là năm phúc của ngươi. Bùi Nguyên Thịnh bưng lên một bát cơm nói. Hắn là người tập võ, đối với ăn cơm đó là tương đương nhiệt tình. Ngươi làm tới tổng đốc? Chật chật chật. Ngươi cho rằng là chuyện tốt liền tốt? Lý Thiên Cương chật chật một tiếng. Nhìn cái này lại đồ đần, còn tại cái kia cao hứng đâu? Từ xưa đến nay loại này cơ cấu người đứng đầu đều là rất khó thuận lợi về hưu. Dù sao biết quá nhiều. Mà đế vương bình thường không thích để người ta biết nhiều lắm. Kẻ ngu này hiển nhiên là không có phân rõ ràng đạo lý này. A, quốc sư chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Bùi Nguyên Thịnh để Lý Thiên Cương một câu khiến cho có chút phiền muộn. Không có việc gì không có việc gì, đều là chuyện tốt. Ăn đi, Lý Thiên Cương tùy ý nói. Người này mệnh thiên quyết định, nhân sinh muôn màu, hạ tràng khác biệt. Có người trước sau mệnh toàn, có người đột nhiên bị thai vạ bất ngờ. Ai có thể nói bên trên đâu? Vạn nhất đối phương không có sống đến lúc kia liền bị rát. Bùi tướng quân, cái kia cái túi là thứ lộ gì? Làm sao còn để lọt đâu? Làm yêu tò mò nhìn cái kia túi lan lệch. Đó là thuốc đông y a. Lương Tiên dò xét lấy đầu nói. Đó là Thạch Nguyên cùng Triệu Sơn Hải. Nghe tới phía sau chữ sau làm yêu sắc mặt giật mình. Đây là ý gì? Nào có cho người ta tặng lễ đưa cái này đây này. Lý Thiên Cương cũng là ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Thịnh một mặt im lặng. Đây là ý gì? Nhìn thấy đám người hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích bắt đầu. Không phải, vật này là tình huống này. Bùi Nguyên Thịnh sẽ tại hoàng cung sự tình mới nói một lần, dù sao đây đều là quốc sư phủ người. Người ta đều có thể lên bàn ăn cơm, mình còn giấu giếm cái gì? Lý Thiên Cương nghe được cơ linh lung đây coi như là chịu thua thái độ không có chút nào kinh ngạc. Dù sao mình nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, đều nằm trong dự liệu. Có lẽ chờ đợi có một ngày, đối phương có thể tìm tới so với chính mình càng cường đại hơn quả cân, nàng có lẽ sẽ bạch mặt. Nếu không, nàng liền sẽ một mực như thế. Hoàng đế là đương đại trong thế giới này người thông minh nhất, có thể nói như vậy. Bởi vì nàng lớn lên hoàn cảnh đều là như vậy cái nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là không thông minh cũng không sống tới lớn như vậy. Ban thưởng ta đều thu, về phần đồ chơi kia ngươi cho bệ hạ mang về đi, vung đến tẩm cung của nàng cộng. Để nàng ba tỉnh thân ta, đừng lại ngày nào cảm thấy mình đi. Lần sau ta cũng không phải là bổ cung điện. Nghe Lý Thiên Cương lời nói, trên bàn cơm tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. các nàng đến bây giờ cũng không biết trong hoàng cung tình huống. Khi biết được Lý Thiên Cương thật là đi giáo dục cơ linh lung thời điểm, tất cả mọi người là đầu óc phản ứng không kịp. Lý Thiên Cương thật đúng là nói được thì làm được. Chương 60. Lý Thiên Cương mang tới Âm Vân Quốc sư đại nhân, ngươi dạng này đối đãi bệ hạ thật không có vấn đề sao? Làm yêu bay nhảy lấy mắt to khó nén vẻ kinh ngạc. Không phải đây chính là thiên tử a trên vạn vạn người, toàn bộ đại chu chủ nhân, Lý Thiên Cương cư nhiên như thế uy hiếp tại bệ hạ, cái này, ta đối nàng dạng này có vấn đề gì không? Không có vấn đề a. Cơ linh lung vì sao có thể làm cho các ngươi cảm thấy sợ hãi? E ngại. Đó là quyền lực trong tay của nàng dẫn đến, mà ta vì cái gì có thể đi trong cung có can đảm quang minh chính đại uy hiếp nàng? Đó là bởi vì ta có được so quyền lực lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên đơn giản tới nói chính là nàng có thể khống chế tính mạng của các ngươi, mà ta có thể khống chế tính mạng của nàng. Nói như vậy các ngươi hẳn là minh bạch a. Lý Thiên Cương dứt lời nhấp một miếng rượu trong chén. Đây chính là rất rõ ràng đạo lý. Hắn thật vất vả xuyên qua một chuyến có thể dựa theo bản tâm mà vì, quả ngươi có đúng hay không cái gì bệ hạ đâu. Quả ngươi dáng dấp có đẹp hay không đâu. Tại Lý Thiên Cương trong mắt đều không khác mấy, hắn không có làm liếm cầu tính chất, cũng không có vừa thấy đã yêu đặc chất. Cho nên dĩ nhiên chính là không sợ hãi. Bùi Nguyên Thịnh nghe vậy thanh khục một tiếng đội vàng đứng dậy cáo tử. Loại lời này hắn cũng không thể thường xuyên nghe nhiều dễ dàng xảy ra vấn đề. Thiên tử cựu ngũ chí tôn, hắn Bùi Nguyên Thịnh nhưng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mình còn muốn tại cơ linh lung dưới tay kiếm cơm, cho nên vẫn là đừng nghe nhiều dễ dàng tung bay. Về phần Thạch Nguyên sư đồ những vật này, hắn cũng không có ý định hướng trong cung đưa. Cái đồ chơi này nói cho bệ hạ, sau nửa đêm bệ hạ lại nên không ngủ được, nói tóm lại không phải liền là để bọn hắn trải trên mặt đất sao? Vậy liền dứt khoát trải tại thần cơ vệ trên mặt đất tính toán. Dùng cái này đến cảnh cáo thần cơ vệ người cũng là vừa vặn. Bùi tướng quân đi thong thả, đúng ngày mai ta sẽ đi một chuyến thần cơ vệ. Bùi Nguyên Thịnh nghe được Lý Thiên Cương câu chuyện bị phát ma, đi thần cơ vệ. Quốc sư đại nhân, ta coi là chuyện này đã kết thúc, cho nên ta liền để bọn hắn tự do hoạt động, cái này. Bùi Nguyên Thịnh trong lòng mắng chửi người. Sớm biết mình liền không cho bọn hắn tùy ý hành động. Cái này nếu là quái tại trên đầu của hắn, mình nhưng có bệ hạ thân phận hộ thể, có thể miễn tử một lần. Không phải, ngươi nói cái gì đó? Thạch Nguyên đều đã chết rồi, vậy liền đã qua, ý của ta là ta ngày mai mau mau đến xem Trình Khắc Kim, cũng là quen biết một trận, đi đưa tiền hắn. Định tốt cái gì thời điểm xử quyết Trình Khai Sơn một nhà sao? Lý Thiên Cương nhìn xem Bùi Nguyên Thịnh hỏi. Hồi bẩm quốc sư đại nhân, bệ hạ dự tính là muốn tại lần sau đại triều hội thời điểm đem Trình Khai Sơn đưa đến hoàng cung giết, về phần hắn con cái nhóm, cái này ta không rõ ràng. Bùi Nguyên Thịnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tìm phiền toái với mình là được. Về phần xử quyết Trình Khai Sơn sự tình cũng là tuyệt mật, bất quá bây giờ đối với Lý Thiên Cương tới nói còn có cái gì bí mật cần giữ lại sao? Đã hắn hỏi, vậy ngươi tốt nhất chi tiết nói cho hắn biết. Bằng không, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh chịu lên. Đa tạ Bùi tướng quân cáo chi. Vậy liền không tiễn. Lý Thiên Cương phất phất tay. Bùi Nguyên Thịnh nghe vậy không người lùi xuống. Cái sau rời đi về sau. Đám người tiếp tục ăn cơm. Làm yêu có chút không hiểu nhìn xem Lý Thiên Cương. Quốc sư đại nhân, ngươi cũng dám đi hoàng cung uy hiếp bệ hạ, vì sao không đi đem Trình công tử cứu ra? Nghe vậy, Lý Thiên Cương có chút ghé mắt. Ta tại sao phải cứu hắn? Phụ thân hắn muốn đương quyền thần không có làm thành. Từ xưa đến nay bản thân cái này liền là xét nhà sự tình, cái này thuộc về quyền lực nội đấu, ta nhúng tay như vậy sự tình không có ý nghĩa. Hắn cũng không phải chúa cứu thế, sở dĩ muốn đi tiện hắn một đoạn, đó là bởi vì đối phương mang mình đi. Đây cũng là một phần tình nghĩa. Nhưng là hữu tình nghị cũng không đại biểu mình liền muốn can thiệp cuộc sống của người khác. Ngươi cứu người ta, ngươi biết người ta có muốn hay không sống a? Làm yêu gãi gãi đầu, trong lòng không hiểu, bất quá cũng không hỏi nhiều. Nàng là cái hiểu cái không. Bất quá thôi bánh ngược lại là ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Cương một chút. Đối với hắn hiếu kỳ là càng dày đặc. Người này cùng nàng nhìn thấy qua người cũng khác nhau, kỳ kỳ cổ quái. Chỉ có Tông Huyền túi đầu không nói, hắn đã cùng Lý Thiên Cương tức giận, ra tay quá nặng đi, một cước kém chút cho mình đã chết. Bên này là vui vẻ hòa thuận, sau khi cơm nước xong Lý Thiên Cương về đến phòng gối lên làm yêu hai chân an nhiên chìm vào giấc ngủ. Hoàng cung bên kia, Cơ Linh Lung trắng đêm có ngủ. Lý Thiên Cương một kiếm đem hoàng cung chém thành hai nửa, chuyện này trong lòng của nàng thật lâu quên mất không được. Ảnh hưởng quá nặng đi. Cái kia cơ hồ đã vượt qua nhân loại phạm trù lực lượng, đồng thời cho Cơ Linh Lung mang đến cực lớn không an toàn cảm giác. Lý Thiên Cương hôm nay không giết mình đó là bởi vì tự mình làm còn chưa đủ quá phận. Tương lai bạn nhất có một ngày mình cùng hắn bạch mặt, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem sinh mệnh của mình lấy đi. Như vậy không an toàn cảm giác, hắn làm sao có thể đủ tiêu tan đâu. Thế nhưng là mặc dù có mọi loại không muốn, nàng hiện tại cũng không có đường năng lực. Chỉ có thể như thế. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước liền không cho Lý Thiên Cương đến đế đô. Cái này hoàn toàn là tìm cho mình cái đầu trên đỉnh Đại Sơn. Giữ ở ngoài cửa Mục Vinh Anh cũng là thừa dịp ánh trăng nhìn về phía còn chưa chữa trị hoàn thành hoàng cung. Một kiếm phá hoàng cung. Chuyện thế này nói ra chỉ sợ chỉ có thể ở chuyện ký ở trong xuất hiện. Hôm nay lại là thật sự tại trước mắt mình xuất hiện. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến tự mình bệ hạ tâm tình. Từ xưa đến nay, không có một cái hoàng đế ưa thích đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái cùng loại thái thượng hoàng nhân vật. Cho nên tương lai cả hai ở giữa tất nhiên sẽ có một ít ma sát dẫn đến bộc phát. Lúc kia tự mình bệ hạ lấy cái gì để ngăn cản Lý Thiên Cương a? Ai? Tại lo sợ bất an bên trong, một đêm trôi qua. Một đêm này đế đô phong vân đặc quỷ. Bình minh bao phủ đại đệ. Toàn bộ đế đô cao quản cơ hồ là trong một đêm liền biết Thạch Nguyên cái chết, còn có chết trận tướng. Nơi có người liền căn bản không có không lọt gió tưởng, mà giết Thạch Nguyên người đồng dạng cũng là bị để lộ ra đi. Lý Thiên Cương, vị này đại chu quốc sư tự mình ra tay, đồng thời tiến cung công nhiên uy hiếp bệ hạ, cuối cùng bình an vô sự rời đi. Đây quả thực là đại chu đế đô hôm nay trang đầu đề, nhiệt bảng thứ nhất, chỉ cần là trong triều đình quan viên cơ hồ người người đều đang nghị luận việc này. Bất quá phiên bản là càng phát khoa trương. Có người nói là bởi vì Thạch Nguyên muốn bắt Lý Thiên Cương nuôi hồ ly tinh, có người nói là Lý Thiên Cương muốn nuôi bệ hạ làm hồ ly tinh. Tóm lại là càng ngày càng không hợp thói thường. Nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều tại cảm tạ Lý Thiên Cương, dù sao cái kia Thạch Nguyên dẫn đầu thần cơ vệ thế nhưng là gần nhất đem bọn hắn khiến cho nơm nớp lo sợ. Hiện tại Lý Thiên Cương đem hắn giết đi, cái kia tương đương với biến tướng trợ giúp bọn hắn. Đây là đại ân a, thế là sắc trời mới vừa hừng sáng. Quốc sư cửa phủ liền chất đầy vô số bách quan đưa tới lễ vật, từ vàng bạc châu báu đến vật đại bổ, rực rỡ muôn màu. Làm yêu các loại thị nữ sau khi thấy đều phủ, đem chuyện này nói cho Lý Thiên Cương về sau, cái sau mệnh bọn hắn toàn bộ tiếp thu, nhưng là chỉ lấy nặc danh đưa tới. Người tự mình đưa tới hắn cũng đừng. Cái đồ chơi này, nặc danh tương đương với mình nhận, không cùng bất luận kẻ nào sinh ra gặp nhau, quét sạch minh chính đại tặng lễ, vậy khẳng định là không thể nhận. Thu liền là nhân tình, mà hắn Lý Thiên Cương không có nhân tình. Ngoài cửa bị cự quan viên nhìn thấy tình huống này cũng là minh bạch, đem đồ vật đặt ở cách đó không xa xoay người rời đi. Nguyên lai quốc sư ưa thích cái này luận điệu chương 61. Các ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn thần cơ vệ lại lao. Chính gia phụ tử nữ ba người nhìn trước mắt có chút phong phú điểm tâm rủi mắt một cái. Phụ thân, đây là chặt đầu đao. Trình Tương đạm thanh âm bên trong có chút run âm. Ai? Có thể là a. Trình Khai Sơn thở dài, trước mấy thiên nhất thẳng đều là nước rửa chén, hôm nay đột nhiên đãi ngộ như vậy, ngoại trừ muốn lên đường bên ngoài không có cái thứ hai kết quả. Trình Khắc Kim nắm lên một cái bánh bao chay nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt bắt đầu, chết cũng đã chết rồi, ăn no rồi lên đường. Lập tức Trình Tương đạm nhỏ giọng nước nở bắt đầu. Nàng nguyên bản nhưng là muốn làm Sở Vương Vương phi người. Nếu như lúc trước không thoái hôn làm cái quốc sư phu nhân cũng được à, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Khóc cái gì khóc, đều đã đến trình độ này, chớ có để cho người ta thấy không rõ, ăn. Trình Khai Sơn lập tức cuồng huyễn bắt đầu, mấy ngày nay ăn đều là thứ gì, bụng hắn bên trong chuột đi vào đều trượt. Bây giờ có thể ăn no không từng làm nhiều do dự. Trình gia phụ tử ăn chính là phong quyển tàn vân. Mà Trình Tương đạm là một bên khóc một bên phong quyển tàn vân, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì tiểu thư khuê cắt, ăn no làm chủ a ha ha, Trình công tử chậm một chút nếu là không đủ có thể thỏa thích thay người mang tới. Mặc tổng đốc phục sức Bùi Nguyên Thịnh cười híp mắt đi tới. Thử, Bùi Nguyên Thịnh tiểu tử ngươi thiếu làm bộ hảo tâm. Trình Khai Sơn miệng bên trong nhét tràn đầy, nguyên lành không rõ. Bùi Nguyên Thịnh vẫn luôn là cơ linh lung tử trùng, cùng hắn Trình gia từ trước đến nay không hợp nhau. Ăn ngươi đi, nếu không phải quốc sư đại nhân phải tới thăm Trình công tử, ngươi cho rằng ngươi có thể ăn bên trên cái này đống nhiên cơm no? Bùi Nguyên Thịnh hừ lạnh một tiếng. Đối với Trình Khai Sơn hắn nhưng không có tốt như vậy ngữ khí. Ân. Trình gia ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Thịnh. Đây không phải chặt đầu cơm. Trình Khai Sơn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ai nói với ngươi đây là chặt đầu cơm? Tử kỳ của ngươi không xa nhưng là không vào hôm nay. Bùi Nguyên Thịnh chắp tay thản nhiên nói. Trình Khai Sơn tâm tình kích động, đứng dậy đối Bùi Nguyên Thịnh chắp tay. Bùi huynh đệ, lúc trước có nhiều đắc tội, vạn mong ngươi bỏ qua cho. Cái kia, ta còn muốn hai cái màn đầu. Ha 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 ha, Trình Khai Sơn a Trình Khai Sơn, thôi thôi, đều đã là trình độ như vậy, bản quan cũng không giống cái kia Thạch Nguyên. Đến a, là Trình đại tướng quân lại cho bảy cái màn đầu, còn có dương muối, ta mời. Bùi Nguyên Thịnh vung tay lên hào sảng nói. Trình Khai Sơn đã nhất định là người chết, hắn tiếp tục nhằm vào đối phương cũng không có ý nghĩa. Trình Khai Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, ai có thể nghĩ tới mình thế mà lại nghèo túng đến nước này, hướng người khác khẩn cầu lấy màn đầu. Ô hô ai thay, sao mà thật đáng buồn. Có thể, thật rất tốt ăn a. Trình Tương đạm nghe được Lý Tiên Cương muốn tới, tranh thủ thời gian thu thập lại mình trang dung, đem nước mắt lau đi, sửa sang lại một cái quần áo. Lý Thiên Cương đã có thể đem cái này Thạch Nguyên giết, bình yên vô sự, bởi vậy có thể thấy được hắn tại cơ linh lung trong lòng địa vị. Cho nên nàng nếu là nắm lấy cơ hội, như vậy rất có thể sẽ đem Trình ra ba người giữ lại tính mạng. Về phần cái gì công danh lợi lộc, hiện tại ai còn quan tâm a, người cầu sinh chi dục có thể cho hắn từ bỏ hết thảy. Trình Khắc Kim ăn trong tay màn thầu có chút cảm động, không nghĩ tới Lý Thiên Cương còn nhớ rõ mình, vẹn vẹn như thế liền đã đủ. Hắn chỉ là cho Lý Thiên Cương mang qua một lần đường mà thôi, không nghĩ tới. Thật sự là phát ra từ nội tâm cảm động. Trình công tử, chỉ cần không quá mức phần cần, tại ngươi ở chỗ này trong khoảng thời gian này ta đều có thể thỏa mãn, không cần cảm ơn. Toàn bộ đều là xem ở quốc sư trên mặt mũi. Bùi Nguyên Thịnh dứt lời, sai người đi vào đem Trình Khắc Kim trên tay cùng trên chân xiềng xích giải khai. Sau đó nhìn thoáng qua Trình Tương Đạm, Bùi Nguyên Thịnh do dự một chút cũng khoát tay áo. Nghe nói Lý Thiên Cương cùng vị này còn có qua hôn ước, không minh bạch vẫn là giải khai đi, vạn nhất Lý Thiên Cương tới không chỉ là vẹn vẹn nhìn Trình Khắc Kim đâu. Trình Khai Sơn nhìn tả hữu đều giải khai trông mòn con mắt, mà Bùi Nguyên Thịnh chỉ là liếc hắn một cái liền quay người rời đi. Trình Khai Sơn đó là tuyệt đối không thể nào. Người nào không biết quốc sư vừa tới thời điểm đem cái này thất phu chửi mắng một trận, kém chút treo lên đến. Cho nên nhìn hắn là khẳng định không thể nào. Cái này tốt tử. Trình Khai Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Phụ thân yên tâm, đợi chút nữa Lý Thiên Cường đến, ta nhất định có thể bắt được. Trình Tương Đạm trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Làm một nữ tử, vẫn là tư sắc không cạn nữ tử từ bỏ một chút về sau, loại kia lực hấp dẫn đơn giản đáng sợ. Trình Khai Sơn không lời đáp lại trầm mặc. Hắn cũng không phải cảm thấy làm như vậy có nhục nhã nhặn, cũng đã gần phải chết còn quản nhã nhặn không nhã nhặn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Trình Tương Đạm đối với mình quá nhiều tự tin, Lý Thiên Cương đó là cái gì người? Ngôi hồ ly tinh người. hồ ly tinh là cái gì sản phẩm? Nữ nhi của mình có chút phổ thông lại tự tin. Quên lúc trước để Lý Thiên Cương mắng cầu huyết lâm đầu thời điểm. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Khắc Kim, thế nào cha? Cha cả một đời không có cầu qua ngươi. Trình Khắc Kim gãi gãi đầu, cha nghiêm chỉnh mà nói, cái này phải đợi ngươi chết mới có thể nói như vậy. Lịch tử ngươi nghe ta nói, ngươi cùng Lý Thiên Cương có cái gì gặp nhau sao?
Không có, liền là hắn đi thanh lâu ta cho hắn mang qua đường.
Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Nghe Trình Khắc Kim lời nói, Trình Khai Sơn xoạch lấy miệng, nếu là tình như vậy ý không nên về phần như thế ai chật chật. Trình Khai Sơn nhìn xem Trình Khắc Kim mi thanh mục tú, có mình năm đó phong phạm bất thình lình nghĩ đến một loại khả năng. Đợi chút nữa ngươi đem cổ áo kéo thấp một chút. Trình Khắc Kim nghe cha mình lời nói, lập tức cảm giác một trận nói nói.
Cũng không khả năng a.
Lý Thiên Cương nhìn xem không giống như là đối Long Dương chuyện tốt cảm thấy hứng thú người a phụ thần, ngươi làm như vậy có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao?
Con a, chúng ta thân thể đều nhanh không có cảm thụ, còn tại hồ cái này.
Nghe phụ thân cùng đệ đệ đối thoại, Trình Tương đạm sắc mặt phức tạp. Loại này trách nhiệm phụ thân thế mà không giao tại trên người mình.
Cũng không lâu lắm,
Bùi Nguyên Tịnh tiếng cười truyền tới. Ngay sau đó nhà tù cuối cùng liền xuất hiện hai bóng người. Trình Khai Sơn lúc này đẩy một cái Trình Khắc Kim.
Con a, cơ hội tới.
Trình Khắc Kim một mặt kháng cự đem cổ áo lôi kéo, chất lên một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ.
Quốc sư đại nhân, người đã đến.
Hắn tiếng nói vừa ra, Lý Thiên Cương lập tức dừng lại, khuôn mặt nhíu chung một chỗ.
Ta dựa vào, người tốt buồn nôn a.
Bùi Nguyên Tịnh, ngươi cho hắn mơn thuốc. Loại kia ác tục cảm giác tràn ngập tại Lý Thiên Cương trong đầu.
Bùi Nguyên Tịnh một mặt kinh ngạc.
Không có a quốc sư, ta. Nghe được Lý Thiên Cương nói mình buồn nôn, Trình Khắc Kim một mặt ủy khuất nhìn xem cha mình.
Cái này gọi làm chuyện gì a?
Trình Tương đạm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vẫn phải mình ra sân. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dáng tại nhà tù phía trên, duỗi ra một cái chân nhô ra đi.
Quốc sư đại nhân, ta.
Ta bà ngươi cái chân. Lý Thiên Cương giơ tay lên bên trong quà tặng hướng phía cửa phòng giam ném tới, ngay sau đó xoay người rời đi.
Thứ đồ gì đây là?
Hôm nay cái này toàn ra đều cắn thuốc thế nào?
Một cái so một cái buồn nôn.
Sáng sớm để cho mình bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra.
Đơn giản liền là khó coi, không thể trực quan, không thể bừa bỡn.
Bùi Nguyên Tịnh nhìn xem Trình ra ba người.
Cái này tam sát bút.
Người tới, đem bọn hắn hôm nay ăn đều đánh cho ta đi ra.
Giữa trưa tiếp tục ăn nước rửa chén.
Nghe vậy, Trình ra ba người mặt như cao xương.
Cha, ngươi thật là một cái rừng bút.
Ta.
Chương 62.
Đại triều hội Lý Thiên Cương đi. Hắn lấy bốn tốc độ rời đi thần cực vệ tổng bộ, thậm chí trong lòng thế nơi này hắn về sau cũng sẽ không đến lần thứ hai.
Thật sự là thật là buồn nôn.
Hắn đời này liền không có gặp qua ác tâm như vậy hình tượng. Một cái nữ mặt mũi tràn đầy đều là màu xám đen bùn, sau đó ô uế không chịu nổi, cố ý làm ra loại kia biểu lộ, đơn giản liền là táng tận thiên lương. Cái kia Trình Khắc Kim ngược lại là nhìn lên đến rất nhiều, nhưng là càng thêm để cho mình cảm thấy im lặng.
Im lặng đến nhà.
Xem ra chính mình là nhiều hơn đi xem hắn đi, Trình Khắc Kim rất rõ ràng đã tại trong lao đợi sắp điên rồi.
Có một loại bị vũ nhục cảm giác.
Vẫn là cưỡng ép.
Ánh mắt của mình hôm nay là đi theo mình chịu tội.
A Di Đà Phật.
Có nhục nhã nhặn.
Từ thần cơ vệ sau khi đi ra chậm gần nửa ngày hắn mới chỉ hoàn qua đến, ánh mắt của mình từ trước đến nay là thường rất đẹp. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy như thế chẳng cảnh, nhiều thiếu là có chút sinh lý khó chịu. Trở lại đế đô về sau, Lý Tiên Cương chưa có trở về quốc sư phủ, mà là tìm vũ khí cửa hàng.
Đại Chu không khỏi vũ khí, nhưng là cấm khôi giáp tấm chắn các loại.
Tiệm vũ khí tử có nhiều lắm. Hắn tìm nhà tinh thông nhất luyện chế vũ khí tiệm của, tại toàn bộ đế đô đều là thanh danh vang làm.
Lý Thiên Cương sau khi đi vào, cổng gã sai vật lúc này ý cười doanh doanh tiến lên đón.
Quốc sư đại nhân, ngài thật đúng là khách quý ít gặp, chúng ta tiểu điếm đồ vật cái nào kiện có thể nhập ngài pháp nhãn, ngươi cứ việc nói.
Cái này mặt đường bên trên gã sai vật là tin tức linh thông nhất người, cho nên hắn một chút liền nhận ra Lý Thiên Cương.
Không cần, ta không đánh vũ khí, liền là muốn đánh một cái có thể đem cái này ba thanh kiếm đều chứa được hộ.
Lý Thiên Cương cười lắc đầu.
Đối với dân chúng bình thường, Lý Thiên Cương là duy trì cực kỳ lễ phép thái độ.
Cuộc sống của những người này đã đủ khổ,
không cần thiết mình lại cho người ta ngột ngạt.
Đánh cái hộ.
Không có vấn đề a quốc sư, nhưng là ta cảm thấy ngài cái này làm sắc không thích hợp, chẳng những không mỹ quan còn chìm, ta đề nghị ngài làm đồ gỗ, cầm dễ chịu, nhìn lên đẹp mắt.
Gã sai vật nhìn xem Lý Thiên Cương sau lưng ba thanh kiếm lúc này cấp ra đề nghị của mình.
Đồ gỗ? Người nơi này có thể đánh sao?
Quốc sư đích thân tới liền xem như không thể chúng ta cũng phải cấp đánh.
Quốc sư yên tâm, ngài đem cái này ba thanh kiếm để ở chỗ này một lát, ta để lão sư phụ đo xong kích thước sau liền cho người trả lại.
Được rồi, đa tạ.
Lý Thiên Cương từ trong ngực lấy ra một thanh bạc vụn đưa cho gã sai vật.
Đây là đưa cho ngươi, các loại hộp làm được về sau đưa đến quốc sư trong phủ.
Cái này ba thanh kiếm liền để cho ngươi đi, đến lúc đó làm xong cùng nhau đưa qua.
Dứt lời, Lý Thiên Cương không ngừng lại quay người rời đi.
Hắn ngược lại là cũng không lo lắng của mình kiếm có vấn đề gì.
Không nói đến bọn hắn có dám hay không, liền là thanh kiếm cho bọn hắn, dựa vào thủ đoạn của bọn hắn cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng.
Về phân trộm,
kia liền càng đừng nói giỡn.
Dám trộm mình đồ vật người còn chưa ra đời đâu.
Chuyện lớn như vậy gã sai vật tự nhiên là không dám làm chủ, lúc này đem chuyện này hồi báo cho lão bản.
Lão bản biết được sau lúc này đem trong tiệm lão sư phó toàn bộ đều cho gọi cùng một chỗ, dùng trong tiệm tốt nhất đàn mục làm vật liệu, là Lý Thiên Cương chế tác một cái hộp kiếm,
chiếu cố mỹ quan cùng tính thực dụng.
Trong tiệm lão sư phó biết được đây là cho Lý Thiên Cương chế tạo về sau, từng cái đó là vén tay áo lên liên tục đáp ứng.
Lý Thiên Cương đây chính là cứu được độc nhân đại năng,
bọn hắn có thể cho Lý Thiên Cương đánh hộp kiếm đó là tam sinh hữu hạnh. Lão bản càng là thông minh, hắn cho gã sai vặt gấp 2 thường bạc, đồng thời mang theo gã sai vặt tự mình chạy tới quốc sư phủ cầu kiến Lý Thiên Cương. Nhìn thấy Lý Thiên Cương về sau, đầu tiên là cảm tạ Lý Thiên Cương tín nhiệm bọn họ, sau đó lại đồng thời biểu thị cái này hộp kiếm nhất định phải để bọn hắn miễn phí chế tác. Đối phương nhiệt tình quá độ để Lý Thiên Cương không thể không đáp ứng. Lão bản kia giống như ngươi nếu là lấy tiền, hắn liền thật xin lỗi người trong thiên hạ. Cuối cùng của cuối cùng, lão bản hướng Lý Thiên Cương thỉnh cầu, có thể cho phép hắn tại cửa tiệm lập một cái thẻ bài. Phía trên liền biết bọn hắn cửa hàng là Lý Thiên Cương đánh qua một cái hộp kiếm. Đối với loại yêu cầu này, Lý Thiên Cương không có cách nào cự tuyệt, dựa theo pháp luật tới nói cái này không xâm phạm mình chân dung quyền, cũng không xâm phạm danh dự quyền, liền là trình bày một sự thật mà thôi. Đạt được đáp án về sau, lão bản gọi là một cái kích động, kém chút cho Lý Thiên Cương đập một cái. Liền nói ngay tạ về sau mang theo gã sai vặt rời đi quốc sư phủ. Sau khi ra cửa, lão bản vô gã sai vặt phía sau lưng, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền đi thành Nam thuê cái cửa hàng A mở tiệm mới, ngươi đi làm trưởng quỹ. Nếu không phải gã sai vặt cơ linh gấp rút không thành cái này mua bán. Gã sai vặt sắc mặt hưng phấn. Không phải, mình cũng chỉ bất quá là chiêu đãi một cái Lý Thiên Cương liền thành tiệm mới trưởng quỹ. Cái này. Lão bản chắp tay vui cười rời đi quốc sư phủ, cái này bảng hiệu một khi đánh ra. Trong tiệm mình suy nghĩ, căn bản không tưởng tượng nổi sẽ có cỡ nào nóng này. Bay tới chi tại a. Hắn phải đi cho thành Bắc cái kia Châu đạo trưởng cắm nén nhang, đối phương nói mình năm nay đi đại bận, quả thật như thế. 7 ngày sau đó, hoàng cung. Thời gian qua đi nửa tháng đại triều hội cử hành, hôm nay đại triều hội, bách quan so trước kia đều tới sớm rất nhiều. Luôn luôn giảng cứu địa vị tin quốc công thật sớm liền đến phía trước đứng vững. Hắn cùng Trình Khai Sơn đấu cả một đời, lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, bây giờ đối phương kết cục này, hắn làm sao có thể đủ không tỉnh táo đâu. Nếu là còn giống trước đó dáng vẻ như vậy, chỉ sợ hạ chàng so với đến Trình Khai Sơn cũng không kém bao nhiêu. Bất quá cơ linh lung xuất thủ trước, cũng là đánh thức tin quốc công, hoàng bị bên trên cái con bé này cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy vô năng. Bất quá hắn đã có Trình Khai Sơn phía trước, hắn sẽ không ở cái này trong hố lại cắm xuống đi. Chơi tâm trí, nàng còn kém xa lắm đâu. Bách quan cơ bản đều đến đông đủ về sau. Theo lột ngạt trang trọng tiếng trống vang lên. Bách quan đang muốn lần lượt nhập điện. Nhưng là đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân đem bọn hắn đánh gãy. Tin quốc công quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng đội thần cơ vệ người từ đằng xa lao đến, đồng thời bọn hắn còn mang theo người mặc áo tù Trình Khai Sơn toàn ra. Tin quốc công mày nhăn lại. Chư vị đại nhân, bệ hạ có mệnh mời các vị đại nhân trước chờ một lát. Bùi Nguyên Thịnh vác lấy trường đao đi vào trước mọi người phương. Dứt lời, hắn vung tay lên. Mang phạm nhân nhập điện, chương 63. Có thể làm việc người khác không thể người, làm người thượng nhân tin quốc công nhìn xem đã từng đối thủ cũ bây giờ là tù nhân, ánh mắt bên trong không chỉ có không có vui mừng, ngược lại là một mảnh ấm trầm. Hiện tại Trình Khai Sơn chính là mình tương lai bộ dáng. Mà mình nếu là không nghĩ như thế, vậy sẽ phải sớm động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Chính mình cái này tuổi tác, hắn cũng không sợ hãi chết. Chủ yếu là sợ hãi gia tộc của mình bị liên lụy. Ngày xưa phách lối vô độ Trình đại tướng quân tại bách quan trước mắt bao người bị áp lấy tiền cung. Ai cũng biết, cơ linh lung chọn lựa tại như vậy một cái thời gian đem Trình Khai Sơn mang tới là bởi vì cái gì? Giết gà dọa khỉ. Trình Khai Sơn liền là con gà kia, bọn hắn liền là vây xem khỉ. Đã từng đối cơ linh lung khịt mũi coi thường quan viên giờ phút này đều là túi đầu xuống. Một giới nữ tử, đủ ẩn nhẫn, thủ đoạn đủ hung ác. Cầm xuống khống chế đế đô binh quyền, cũng chính là khống chế đế đô tính mạng của tất cả mọi người. Bọn hắn những người này nơi nào còn dám đối nó có nửa phần kinh thị. Vị này thủ đoạn mạnh hơn tiên đế a. Đều mang tâm tư bên trong, Trình Khai Sơn trùng điệp đi tới cái này đã từng mình vô số lần đi vào qua địa phương. Giờ phút này tâm tình của hắn là phức tạp. Nếu như mình dã tâm ít một chút, nếu như mình có thể ẩn nhẫn chút, thậm chí mình làm cái trung quân chỉ tướng, tương lai của mình có thể hay không khác biệt. Không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này. Phía sau Trình Khắc Kim cùng Trình Tương Đạm liền không có nhiều như vậy mưu trí lịch trình. Bọn hắn chỉ có đối tử vong sợ hãi thật sâu. Không sợ là giả, cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn còn trẻ, bọn hắn không muốn chết. Nhưng là hết thảy đều đã không cách nào quay đầu. Bùi Nguyên Tịnh cầm đao lạnh nhạt nhìn xem ba người. Ngày đó bọn hắn là có cơ hội sống sót, nhưng là ngạnh sinh sinh để bọn hắn mình làm không có. Làm gọi là chuyện gì? Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác hàn. Lý Thiên Cương không có giết bọn hắn đoán chừng đều là bởi vì bọn hắn sắp phải chết. Cái này toàn ra đơn giản liền là kỳ hoa. Hai bên cấm vệ săn sát. Thần cơ vệ người canh chừng ba người chậm chạp đi vào trong cung điện. Cơ Linh Lung ngồi tại trên long ỷ thân thể dựa vào sau, con ngươi sáng ngời một mực đè vào nơi xa cái kia chậm chạp mà đi Trình Khai Sơn trên thân. Một màn này nàng không biết bao nhiêu lần trong ngộng huyễn tưởng qua. Đối phương ngang ngược cản rỡ, đối phương tùy ý làm vậy. Đã từng sự tình vậy cũng là rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ cuối cùng là có cái kết thúc. Xiềng chân cùng mặt đất va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Từ xa đến gần, đi gần nửa canh giờ, Trình Khai Sơn mới tiến vào trong điện. Con đường này đây là hắn đi qua từng ấy năm tới nay như vậy dài nhất một lần. Tội thần Trình Khai Sơn bái kiến bệ hạ. Trình Khai Sơn tiến vào bậc hậu, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều. Hồi tưởng chính mình lúc trước cũng là tươi áo giận mã tuấn binh sĩ, suy nghĩ trong lòng đều là tận trung bị nước, không biết chừng nào thì bắt đầu, tín niệm của hắn bắt đầu dao động. Có lẽ là bị quyền lực mê hoặc con mắt ta. Trình Khắc Kim cùng Trình Tương Đạm lần lượt quỳ rạp xuống đất. Cơ Linh Lung ngồi tại trên long ỷ, trong ánh mắt lướt qua một vòng hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm. Chớ coi là Trình đại tướng quân sẽ không lựa lời nói đến phát tiết lấy mình sau cùng phẫn nộ. Trình Khai Sơn khẽ lắc đầu. lao thần cũng không có ý tứ này, có lẽ đã từng sẽ có, nhưng là hiện tại không có. Lao tướng quân cũng coi là ra sức vì nước thời gian lâu như vậy, không có ngươi năm đó mấy lần trận đánh ác liệt khả năng hiện tại Đại Chu đã sụp đổ, cho nên chấm có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi có thể để. Cơ Linh Lung hai tay nằm ở trên lan can, hiển nhiên đối với Trình Khai Sơn thái độ hiện tại mười phần hài lòng. Bất quá đây chỉ là nàng phục hưng Đại Chu bước đầu tiên, mà Trình Khai Sơn cũng chỉ bất quá là cái thứ nhất thôi. Nghe được Cơ Linh Lung thanh âm, Trình Khai Sơn không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới Cơ Linh Lung còn biết nói như vậy. Vậy hạ, lời ấy coi là thật. Coi là thật. Nghe được Cơ Linh Lung lời nói, Trình Khai Sơn lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, lã chã rơi lệ. Vậy hạ, là lao thần có lỗi với ngươi a. Là lao thần có lỗi với tiên đế. Mình đối đãi Cơ Linh Lung như thế nào chính hắn trong đáy lòng mình bạch rất. Có thể nói, Cơ Linh Lung đăng cơ sau mưa gió hơn phân nửa đều là hắn tạo thành. Bao quát độc nhân sự tình. Hồi tưởng đến tận đây, Trình Khai Sơn cực kỳ khó chịu. Lao thần không có yêu cầu khác, chỉ cầu bệ hạ có thể đem ta cái kia không nên thân lịch tử cho khoan dung, biến thành thứ dân, từ đó không buồn không lo vượt qua cả đời. Trước đó hành động đều là lao thần cùng nữ nhi một tay thúc đẩy, cùng ta cái này lịch tử không hề quan hệ. Mời bệ hạ minh giám. Trình Khai Sơn quỳ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hôm nay chú định là hắn khó chịu nhất một ngày. Phía sau Trình Tương Đạm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phụ thân, nàng sẽ không nghĩ tới mình làm nhiều như vậy, thế mà còn không bằng mình tên phế vật kia đệ đệ. Cha, ngươi đang làm gì a? Trình Khắc Kim hắn là cái phế vật, ngươi liền xem như để hắn còn sống, hắn cũng cho ngươi báo không được thủ. Ngươi vì cái gì không cho ta? Trình Tương Đạm gào thét đại điện. Cảnh giới Bùi Nguyên Tịnh lúc này đi qua một cước đem đá chó đập cức. Lớn mật, gào thét đại điện, tội thêm nhất đẳng. Trình Khai Sơn mặt dán thật chặt mặt đất, nước mắt chảy ngang. Hắn không phải là không muốn cứu Trình Tương Đạm, mà là bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Trình Tương Đạm cùng mình làm những sự tình kia đều tại ghi lại ở sách. Hắn liền xem như nói, Cơ Linh Lung cũng sẽ không để nàng sống. Thà rằng như vậy còn không bằng lưu Trình Khắc Kim một cái mạng. Tối thiểu cái này còn có thể. Ai? Thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Đem Trình Tương Đạm dẫn đi a. Chỉ cùng Trình Khắc Kim, liền miễn đi hắn tội chết. Cơ Linh Lung khoát tay áo. Trình Tương Đạm tại trong tuyệt vọng bị kéo ra ngoài. Trình Khai Sơn, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Trình Tương Đạm bị kéo đường đi ra ngoài bên trên bén nhọn không ngừng nghiêm nghị giống to. Cái kia thanh âm bên trong cừu hận người nghe đều làm mà cảm giác chi. Trình Khai Sơn chậm ung dung đứng dậy, đối Cơ Linh Lung thi lễ một cái. Bệ hạ đại ân đại đức, lão thần không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại hoàng ân. Kiếp sau, quên đi thôi, chấm người này không tin tiên mệnh mà nói, càng không tin cái gì luân hồi chi ngôn, nếu là lao tướng quân có ý tưởng lời nói, không bằng đời này à. Trình Khai Sơn con mắt trừng lớn, nghẹn ngào nhìn xem Cơ Linh Lung. Đây là ý gì? Trình Khắc Kim cũng là như thế. Cơ Linh Lung lời nói hắn giống như nghe hiểu, giống như nghe không hiểu. Bệ hạ, ngươi lão tướng quân vì nước có công, bây giờ mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng là chấm cảm niệm lão tướng quân vì nước nỗ lực, cho nên lưu lão tướng quân chi mệnh lập công chủ tội. Nhưng chức quan hàng phẩm, lấy là Dũng Vũ tướng quân a. An mặc chi phí toàn bộ dựa theo phẩm cấp giảm xuống quy cách. Lão tướng quân, ngươi không có vấn đề a? Cơ Linh Lung cười nhạt một tiếng. Trình Khai Sơn trên đầu gân xanh đều đang ngọ ngậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình còn có sống sót cơ hội. Vậy hạ, lão thần biết sai rồi, lão thần tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đền đáp bệ hạ hoàng ân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trình Khai Sơn tâm tình quá phức tạp đi. Phức tạp đến hắn hiện tại căn bản là không có cách giải thích. Ha ha, người tới đem Trình lao tướng quân mang về sau khi rửa mặt thay quần áo khác, cùng đi vào triều a. Bùi Nguyên Thịnh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Cơ Linh Lung. Không giết Trình Khai Sơn. Khá lắm, đây chính là mưu phản chi tội a. Bệ hạ lúc nào trở thành Nam Hải đại phật? Cái này đều không giết. Cái này. Thất thần làm gì? Cơ Linh Lung nhíu mày. Bùi Nguyên Thịnh lúc này là Trình Khai Sơn giải khai xiềng xích, mang theo hai trà con đi xuống. Bệ hạ thật là dừng mút. Chương 64. Đây là Dương Mưu đợi Trình Khai Sơn phụ tử bị mang đi về sau, Mục Vinh Anh cũng là quay đầu nhìn bệ hạ, "Bệ hạ, Trình Khai Sơn phạm thế nhưng là tội chết, ngài." Cơ Linh Lung chậm rãi đứng dậy, "Ngươi là muốn hỏi ta vì sao không giết hắn? Chấm so bất cứ người nào đều muốn giết hắn, chấm hận không thể lột ra hắn, rút hắn gân. Nhưng là một cái còn sống Trình Khai Sơn so chết hữu dụng. Võ công của hắn đã bị phế liền là một cái phế vật, lưu hắn thân thể tàn phế là vì cho chấm làm một con chó. Làm một đầu chỉ cái nào cắn cái nào chó, đem hắn nữ nhi mang về, chấm hữu dụng." Cơ Linh Lung híp mắt nhìn xem Trình Khai Sơn rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Nàng là nhận Trình Khai Sơn nhằm vào mãnh liệt nhất một người. Nàng há có thể không muốn giết hắn, nhưng là giết Trình Khai Sơn cứ như vậy một chút xíu giết gà dọa khỉ tác dụng, nhưng là giữ lại lại khác biệt. Mình tha thứ đối xử mọi người không quên công lao hình tượng liền đứng lên tới. Tại dân gian thanh danh của mình tất nhiên sẽ đạt tới một cái độ cao mới, đồng thời, Trình Khai Sơn đi qua sau chuyện này sẽ không lại có được binh quyền. Hắn sẽ thành triều đình này phía trên, bảo hộ chính mình lão cậu. Lão cậu đầu răng sắc bén, đầy đủ. Không chỉ có như thế, mình còn có thể từ đó nói cho bách quan, chỉ cần ngươi thẳng thắn sai lầm của mình, châm đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao tội của ngươi lại lớn còn có thể có Trình Khai Sơn đánh sao. Cái này cho tất cả phản đồ lưu lại một cái tưởng niệm. Tại một thời điểm nào đó khả năng đạt thành tác dụng vượt qua tưởng tượng. Giết Trình Khai Sơn không khó, đối với mình tới nói liền là chuyện một câu nói. Nhưng là lưu hắn lại, đó mới đối với mình tới nói là loại tu hành. Đem một cái mình hận thấu xương người lưu lại đặt ở bên người, chuyện này rất nhiều người đều làm không được, nhưng nàng Cơ Linh Lung có thể làm được. Có thể làm việc người khác không thể người, làm người thượng nhân. Cơ Linh Lung vì cái gì không phải là của mình thông khoái, vì đại cục, vì tương lai. Mục Vinh Anh nghe bệ hạ lời nói, trầm mặc không nói. Nếu là đổi lại Lý Thiên Cương ở chỗ này, đoán chừng Trình Khai Sơn mộ phần đều đã bị bình tám lần. Vị tiên là giảng cứu cực hạn có thủ từ trước tới giờ không cách đêm, có thủ xưa nay không nhẫn. Về điểm này, thân phận khác biệt mang tới phương thức xử lý liền khác biệt. Nàng là tận mắt thấy qua Trình Khai Sơn là như thế nào hùng hổ dọa người, cho nên mới có thể kinh ngạc. Hoàn toàn là hai thái cực. Theo Trình Khai Sơn đổi áo liền quần xuất hiện lần nữa trong cung thời điểm, bách quan doanh động. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một lần nữa ăn mặc Trình Khai Sơn, đại não thậm chí đều chưa tỉnh hồn lại. Trình Khai Sơn vậy mà không chết, cái này sao có thể? Tội mưu phản, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Thủ hạ của hắn đều đã chết một nhóm lại một nhóm, mà hắn vậy mà không có việc gì. Này làm sao đúng lên những cái kia bị giết cùng bị lưu vong thủ hạ nhóm? Ha 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 ha, chư vị lao phu lại trở về. Trình Khai Sơn chắp tay cười híp mắt nhìn xem đám người. Đám người chần chờ hai giây sau mới phản ứng được đáp lễ. Liền ngay cả tin quốc công đều là như thế. Hắn khi nhìn đến Trình Khai Sơn trong nháy mắt trong lòng lại có loại xúc động, hắn muốn đi tìm tới Cơ Linh Lung nhận lầm, sau đó thẳng thắn mình những năm này sở tố sở vi. Nhưng là cơ hồ tại trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng. Đây là thỏa thỏa dương lưu. Cơ Linh Lung thủ đoạn này cao a. Trình Khai Sơn vây cánh đã toàn bộ bị gạt bỏ. Quân quyền cũng bị Cơ Linh Lung lấy đi, giết Trình Khai Sơn, sao sơn chấn hổ, nhưng là hổ trùng vi là kinh ngạc. Mà như thế hành vi có thể nói là cao minh đến cực điểm. Trình đại tướng quân thật sự là quốc chi cột trụ a. Phạm vào mưu phản chi tội như cũ có thể an nhiên vượt qua. Chậc chậc chậc. Bất quá chỉ là đáng tiếc ngươi những thuộc hạ kia, còn có. A a a. Tin quốc công ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói. Đại tướng quân thì miễn đi, hiện tại cũng không so tin quốc công, bệ hạ thiên ân quần quận, lao phu khắc sâu trong lòng ngũ tạng, từ nay về sau, chư vị đều muốn cẩn thận. Ai nếu là dám đối bệ hạ bất kính, cái kia chính là đánh ta Trình Khai Sơn mặt. Đến lúc kia chớ có làm quá khó nhìn. Trình Khai Sơn nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt lên cốc. Hắn cũng là lão nhân, há có thể không minh bạch tin quốc công ý tứ. Nhưng là cái này nhân sinh kinh lịch chỉ có tại Diêm Vương Điện đi một vòng người mới biết. Sinh mệnh đến cùng là đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Vật ngoài thân đều đã không trọng yếu. Hắn hiện tại có thể còn sống chính là mình vui vẻ nhất sự tình. Cái khác cũng không đáng kể. Đi qua cái này một lần hắn cũng minh bạch, quyền lực mặc dù tốt nhưng là cuối cùng không phải mình có thể nắm chắc. Ở tin quốc công hừ lạnh một tiếng. Tên vương bắt đạn này còn giả thành tới. Trước đó không tôn trọng hoàng đế hắn liền là đầu nhân vật số 1. Hiện tại bắt đầu cho hoàng đế làm chó. Đông đảo quan viên đều là nhao nhao cười bồi, trong lòng suy nghĩ tương lai của mình. Đại Chu trước đó đều là tích nhược thời điểm, bọn hắn ai không cho mình tìm hai ba đầu đường lui. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến xử lý một chút, đoạn sạch sẽ. Sau đó lại đi tìm bệ hạ thẳng thắn. Ngay cả Trình Khai Sơn phạm mưu phản chi tội, bệ hạ đều có thể khoan dung, vậy bọn hắn những chuyện này so với đến liền là mưa bụi a. Trình Khai Sơn đến đông đủ về sau, bách quan chính thức vào triều. Tin quốc công chống quải trượng trong lòng đang mắng mẹ. Hắn ở độ tuổi này, để hắn đứng bên ngoài hơn một canh giờ. Sau khi trở về không thể nói trước chân muốn đau hai ngày. Đại điện ở trong, Cơ Linh Lung nhìn xem cung kính dịu dàng ngoan ngoãn Trình Khai Sơn, hài lòng nhẹ gật đầu, mình lập cái này đền thờ cũng cần hắn phối hợp. Rõ ràng, đối phương hiện tại phối hợp không sai. Dạng này liền tốt. Các loại thế cục ổn định về sau lại nhìn hắn biểu hiện như thế nào a, cái này đền thờ đứng thẳng, đối với mình tới nói tác dụng quá lớn. Hôm nay vào triều chư vị đều thấy được Trình Lao tướng quân, mặc dù Lao tướng quân đã từng phạm sai lầm, nhưng là bởi vì hắn công lao, chấm nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Chấm hôm nay cũng không muốn nói thêm cái gì, các ngươi đều là Đại Chu công thần. Cơ hội như vậy chấm cũng cho các ngươi, nhưng là thời gian sẽ không quá dài. Nếu là những năm này có chấm đã làm gì, cùng chư hầu vương có cái gì bất chính làm bất lai, liền mau chóng thẳng thắn a thần cơ vệ tổng bộ chấm tạm thời sẽ cho các ngươi lưu tốt thời gian địa phương. Về phần chấm chuẩn bị cho các ngươi bao lâu, chính các ngươi cảm giác. Sau khi nói xong, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ về sau, mọi người an phận vì nước vì dân, chấm cũng sẽ không quá nhiều so đo. Nói đến thế thôi, các vị mình định đoạt a. Cơ Linh Lung tiếng nói vừa ra, bách quan không khí thay đổi. Tất cả mọi người là nói chuyện không đâu nhìn thoáng qua chung quanh đồng liêu. Trong đó rất nhiều người ôm đùi thế nhưng là cùng một chi. Hiện tại tình huống này đến xem, sớm nói cho sớm thoát thân. Nếu để cho những người khác trước tiên là nói về, vậy mình tính chất liền thay đổi. Lúc này rất nhiều người trong lòng đều nghĩ đến các loại triều hội kết thúc về sau, mình liền đi thần cơ vệ tổng bộ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Chờ lấy tội trạng của người khác bên trong xuất hiện tên của mình, cái kia chính là cực kỳ không ổn. Tin quốc công sắc mặt âm trầm. Cơ Linh Lung dương lưu, khó giải. Tình huống đi qua việc này về sau, hắn liền càng thêm bị động. Đại Chu hai vị quyền thần, hiện tại đi một cái, liền thua mình, tây to đón gió a. Chương 65. Trang diện một lần không chế không nổi một trận triều hội có thể nói là vô cùng đặc sắc. Trình Khai Sơn cống hiến ra đời này nhất là trung liệt bộ dáng, Cơ Linh Lung phàm có chỗ nói, phụ họa người tất Khai Sơn cũng. Tên kia, quả nhiên là mặt cũng không cần. Rất nhiều muốn lâm thời ôm chân Phật quan viên đều là giận dữ. Cái này tốt tử, mình là nhảy ra ngoài, không cho người khác đường sống. Bọn hắn gắng sức đuổi theo đều là không đuổi kịp hắn tốc độ. Lao thất phu, quả nhiên là vô sỉ. Cơ Linh Lung thư sướng vô cùng, lần này triều hội là nhiều năm như vậy nàng từ trước tới nay thoải mái nhất một lần. So với nàng phụ hoàng tại vị thời điểm càng thêm dễ chịu. Thiên tử chi uy, hôm nay nàng mới cảm nhận được. Triều hội tán đi về sau, Rất nhiều quan viên rời đi hoàng cung thời điểm đều là cười toét toét, tựa như một bộ người vật vô hại bộ dáng. Vừa cùng chung quanh đồng liêu đánh xong chào hỏi quay đầu liền hướng phía ngoài thành thần cơ vệ tổng bộ mà đi. Có người từ phía trên đến xem lời nói, tại đế đô các nơi đều có xe ngựa đồng thời mà chạy, hướng về ngoài thành mà đi, nhanh như điện chớp. Một vị thượng thư xe ngựa vừa mới ra khỏi thành, liền thấy sau lưng số chiếc xe ngựa theo sát phía sau. Đại nhân, Lưu đại nhân, Vương đại nhân, Triệu đại nhân, Phương đại nhân xe ngựa đều đi ra.
Cái gì?
Nhanh đuổi. Bản quan muốn làm người đầu tiên. Vị kia thượng thư kinh hãi.
Cái này còn cao đến đâu? Nếu để cho bọn hắn đuổi tới trước mặt của mình, vậy liền uổng phí. Đối phương 10 trang rõ ràng chi tiết phía trên, tên của mình tối thiểu có thể xuất hiện 30 lần.
Cái này không thể được.
Đại nhân, bọn hắn đuổi tới.
Mã Phu kinh ngạc nói.
Phế vật.
Cái kia thượng thư từ trong xe đi ra, từ bên cạnh rút ra trường đao trực tiếp một đao đem kết nối thùng xe dây thừng chặt đứt, sau đó thả người nhảy lên đem Mã Phu đá ra, cưỡi ngựa chạy như điên.
Hắn làm như thế, cái kia người phía sau cũng là nhao nhao bắt trước.
Lập tức, trong lúc nhất thời có lui tới người đều coi là nơi này tại ngựa đua đồng dạng.
Hình đại nhân tốt tốc độ a,
không phải trở về phủ sao?
Khi nào phủ đệ di chuyển đến ngoài thành?
Mẹ ta chôn ở ngoài thành, không được.
Đi ngược lại là đi, bất quá làm sao viếng mộ mà còn mang bút mực?
Chẳng lẽ hình đại nhân còn muốn cho mình lão nương tế tin không thành?
Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ta lão mẫu yêu thích văn mặc, ta đây là bảy đồ cũng dùng.
Chư vị đều đừng nói nữa, cái kia Lưu đại nhân đều đã vượt qua các ngươi.
Mũ nội nó, điều khiển.
Thân ở thần cơ vệ tổng bộ Bùi Nguyên Thịnh nhìn xem cái kia khoa trường chẳng diện, con mắt nhắm lại.
Hắn xem như biết bệ hạ vì sao Lưu Trình Khai Sơn một mạng, cái mạng này đáng giá a.
Cảnh tượng như vậy hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Những cái kia quan văn dục ngựa phi nước đại, thỉnh thoảng trả lại cho mình đồng liêu chế tạo chút chướng ngại.
Hắn tận mắt thấy ngự sử đài một vị quan viên đem bên cạnh hình bộ quan viên bay nhào rơi xuống đất.
Người tới, chuẩn bị chút bị thương dầu thuốc.
Bùi Nguyên Thịnh đứng chắc tay.
Ai nói bọn hắn đại chu quan văn đều là văn ngược, từ hiện tại đến xem, hung manh rất.
So trên chiến trường tướng sĩ đều hung.
Cung ngựa thành thạo.
Vị kia thậm chí đều không có bàn đạp cùng dây cương toàn bộ nhờ hạch tâm lực lượng.
Thật sự là khó lường.
Ngoan nhân a.
Rất nhanh, U Đùn kéo đến quan viên liền đem thần cơ vệ tổng bộ lấp đầy.
Thần cơ vệ người cũng làm mộng, bọn hắn nơi này từ khi gầy dựng cũng không có náo nhiệt như vậy qua.
Từng cái triều đình đại quan tranh nhau trẻ lớn, ra mặt cũng không cần, treo lên tới đều không phải số ít.
Bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm bị Bùi Nguyên Thịnh ngăn cản, bực này trang diện từ khi đại chu sau khi dựng nước cũng chưa từng thấy.
Bây giờ thật vất vả nhìn thấy, làm sao có thể không cẩn thận thưởng thức một phen, nhìn xem những này bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật chật vật như thế.
Thật là khiến người bật cười, ai trên triều đình quan to quan nhỏ đều là như thế đức hạnh, làm sao có thể không để cho người ta bật cười đâu.
Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối.
Phu Long Từ là người đọc sách.
A, không đúng.
Trình Khai Sơn cũng là giết chó hạng người.
Ai?
Bây giờ thiên hạ này đều không ngoại lệ, đều là như thế.
Quốc sứ phủ,
Lý Thiên Cương chính hưởng thụ lấy khó được khi nhàn hạ ngày. Từ dưới núi về sau chạy ngược chạy xuôi, đổi tới đổi lui, khó được có thể có như thế hưu nhàn thời gian, nằm tại làm yêu trên đùi chẳng phải sung sướng.
Đang nằm,
đột nhiên tiền viện thị nữ phát ra một tiếng thét.
Lý Thiên Cương bị bừng tỉnh.
Nhíu mày,
mình trong phủ thị nữ đều là sóng to gió lớn thường thấy.
Xảy ra chuyện gì?
Hắn ngồi bật dậy thân đến,
chỉ gặp hai người thị nữ hốt hoảng chạy vào, giống như mèo con núp ở Lý Thiên Cương sau lưng.
Quốc sư đại nhân, có quỷ.
Lý Thiên Cương lông mày khẽ động.
Quỷ?
Giữa ban ngày xuất hiện quỷ?
Đùa giỡn hay sao?
Cái quỷ gì như thế cường hãn?
Hắn vừa muốn đứng dậy liền thấy cầm bao lớn bao nhỏ Trình Khắc Kim.
Ngươi không chết?
Lý Thiên Cương hiếu kỳ mở miệng hỏi.
Trên người đối phương dư thừa sinh khí căn bản cùng quỷ không dính dáng.
Quốc sư đại nhân, tiểu tử nhờ ngài phúc, vậy hạ đặc xá chúng ta một nhà.
Trình Khắc Kim cười híp mắt nói ra.
Hắn vừa nói xong,
Lý Thiên Cương liền đứng lên đến.
Nắm phúc của ta?
Cái kia không có ý tứ, cái này phúc không cho ngươi nắm, ta cái này tiến cùng, để bệ hạ vẫn là giết các ngươi à?
Nói đùa, việc này cùng mình có quan hệ gì?
Vì cái gì tính tới trên đầu của mình?
Cơ Linh Lung tự mình đa tỉnh, hắn không tiếp thụ.
Trình Khắc Kim liền vội vàng kéo Lý Thiên Cương, không phải quốc sư đại nhân, ta đây là khách sáo hai câu, cũng không phải bởi vì ngươi.
Hôm nay tại triều bên trên, bệ hạ đem phụ thân ta đặc xá, bệ hạ chưa hề xét ngài.
Trình Khắc Kim đầu đầy đại hãn.
Cái này không phải liền là một câu thông tục lời khách sáo sao?
Làm sao lại tưởng thật đâu?
Lý Thiên Cương một mặt hồ nghi, hắn làm sao như vậy không tin đâu?
Liên tra hắn những tình huống kia mình thế nhưng là thấy tận mắt.
Cơ Linh Lung là đầu óc quặn,
bằng không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Quốc sư đại nhân không cần sầu lo, chuyện này xác thực với đất nước sư đại nhân không quan hệ, vậy hạ như thế là có ý định ác.
Trình Khai Sơn cuống quýt đi đến,
bản thân hắn là không nguyện ý tiến đến.
Dù sao đối phương là cái văn bối,
nhưng là vừa rồi tại cổng nghe được Lý Thiên Cương lời nói, hắn liền luống cuống.
Lý Thiên Cương nếu là tiến cung để Cơ Linh Lung giết bọn hắn, cái kia Cơ Linh Lung khẳng định sẽ đáp ứng.
Có ít người hắn khả năng cấp cho ngươi không thành sự, nhưng là tuyệt đối có thể ngươi xấu sự tình.
Lý Thiên Cương liền loại này,
hắn không nhất định sẽ cho ngươi làm việc, nhưng là hắn nếu là muốn chuyện xấu vậy nhưng quá đơn giản.
Lý Thiên Cương nhìn xem Trình Khai Sơn, vuốt cằm, chậc chậc chậc, xem ra Chu Quốc đích thật là có suy bại dấu hiệu.
Ngay cả loại người như ngươi đều có thể còn sống, Cơ Linh Lung không phải mù liền là choáng váng.
Như phản người đều có thể bất tử, hoang đường đến cực điểm.
Nghe Lý Thiên Cương lời nói,
Chính gia phụ tử trên trán che kín hắc tuyến.
Nghe một chút cái này nói đều cái gì lời nói?
Đây không phải chuyện tốt sao?
Chương 66.
Dương Nhu cùng Âm Nhu vô luận như thế nào, vẫn là cảm tạ quốc sư có thể tại cái kia thời khắc đi xem chúng ta, tương lai có dùng đến lấy địa phương, quốc sư tùy tiện phân phó, phàm là lão phu có thể làm được, nhất định toàn lực mà vì. Trình Khai Sơn chắp tay ôm quyền nói, ta dùng tới được ngươi. Nói đùa có phải hay không? Lý Thiên Cương liếc mắt, là bọn hắn nhẹ nhàng vẫn là mình cầm không được kiếm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái hộp kiếm của chính mình đều đã đánh mấy ngày, làm sao còn không có cái động tĩnh. Tông Huyền, ngươi đi một chuyến ta đánh hộp kiếm nơi đó, hỏi một chút hiện tại cái gì tiến độ.
A.
Tông Huyền nghe vậy đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn là thuộc về nửa hòa hoãn trạng thái, đơn giản tới nói liền là cơ bản giống người. Chính gia phụ tử nhìn thấy Lý Thiên Cương có việc, cũng không phải rất nguyện ý phản ứng bọn hắn, hai người liền đem lễ vật sau khi để xuống biết điều cáo tử. Nhìn xem hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù không biết Cơ Linh Lung là xuất phát từ cái mục đích gì buông tha Trình Khai Sơn, nhưng là Lý Thiên Cương hết sức rõ ràng, đối phương hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau không có việc gì. Nói cách khác, hắn sớm tối đạt được sự tình. Cái này Cơ Linh Lung ngược lại là cái có thể chịu người. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua Trình Khai Sơn cùng Sở Vương mật tín, phía trên kia hồi báo tình huống, có thể nói Trình Khai Sơn đem đại chu nội tình bán là sạch sẽ. Chậc chậc chậc. Vị hoàng đế này không thể khinh thường a. Như thế tâm tính, Lý Thiên Cương chỉ có thể đánh giá là lại là một vị cùng Việt Vương câu tiễn, không có khổ miễn cương ăn đại biểu tính nhân vật. Người sống một đời làm khoái ý ân cửu. Cái gì vương đồ bá nghiệp, cái gì quyền mưu đấu tranh, cũng không đổi kịp chém xuống một kiếm cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Lúc trước, Lý Thiên Cương là cầm lấy luật pháp vũ khí trừng phạt người xấu, mà bây giờ, hắn có thể dựa vào kiếm trong tay, không chỉ có chạm trừ tà ma, còn có thể chém hết yêu quái. Trình gia phụ tử đi ra quốc sư phủ sau, Trình Khắc Kim nhìn xem Trình Khai Sơn nói, "Phụ thân, tỷ tỷ của ta nàng." Hai người bọn họ về tới phủ đệ, nhưng là tỷ tỷ của hắn tựa như là biến mất đồng dạng. "Ai, chuyện này cũng không cần nhắc lại, ta có lỗi với ngươi tỷ tỷ." Trình Khai Sơn thở dài. Trình Tương Đạm nhất định tại Cơ Linh Lung trong tay, nhưng là hiện tại không có tin tức đã nói lên, Cơ Linh Lung không muốn để cho đoàn bọn hắn tụ. Hoặc là nói, Cơ Linh Lung là muốn đem Trình Tương Đạm khống chế trong tay làm con tin, để phòng mình lại đi đến đường xưa. Trên thực tế là quá lo lắng. Hắn Trình Khai Sơn từ trên con đường tử vong đi một lượt đã rộng mở trong sáng. Hiện tại hắn liền muốn an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau, sau đó nhìn Trình Khắc Kim thành ra lập nghiệp. Về phần Trình Tương Đạm, hắn chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Thật xin lỗi cái này cho tới nay thông minh tài giỏi nữ nhi. Chắc hẳn Cơ Linh Lung cũng sẽ không vì khó mà nàng. Nàng hẳn là sẽ lý giải mình a. Trình Khắc Kim nhíu mày, thật sâu thở dài. Hôm nay tại trên đại điện hắn cũng không nghĩ tới Trình Khai Sơn sẽ cứu mình, hắn vẫn cho rằng Trình Khai Sơn chướng mắt hắn, đương nhiên, hắn cũng chướng mắt Trình Khai Sơn. Phụ thân, nếu không dùng kình tìm xem tỷ tỷ của ta. Từ nay về sau chớ có nói đến đây, liền coi ngươi chưa từng có tỷ tỷ này đi, nàng hy sinh là vì ngươi về sau cuộc sống tốt hơn. Trình Khai Sơn quay đầu vỗ vỗ Trình Khắc Kim bả vai. Hiện nay cũng chỉ có như thế an ủi mình. Về phần tìm, đó là căn bản không có khả năng. Không nói đến mình có thể hay không tìm tới gặp, chỉ là có cái này hành động đều không được. Để Cơ Linh Lung biết, hắn vốn là trở về từ coi chết tính mệnh liền sẽ một lần nữa trở lại trên con đường tử vong. Bây giờ hắn liền là trên tất thịt cá. Chỉ có biểu hiện ra tác dụng của chính mình mới có thể bảo trì thời gian dài một chút, cho nên hắn phải tận lực sinh động bắt đầu. Thần Cơ Vệ tổng bộ, một chỗ nhà giam bên trong, Trình Tương Đạm giống như khôi lỗi ngồi yên ở trên mặt đất, nàng đến nay đều không minh bạch cha mình tại sao lại tại trên đại điện nói ra cứu Trình Khắc Kim lời nói. Rõ ràng cho tới nay nàng mới là toàn lực phụ tá Trình Khai Sơn người kia, hắn bất kỳ yêu cầu gì mình đều đi toàn lực tiến hành, nhưng là tại cái kia thời khắc hắn lại lựa chọn tên phế vật kia. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Trình Tương Đạm ánh mắt không có chút nào ba động, lòng như cho ngợi hiện tại hình dung nàng không chút nào quá phận. Leng keng, đại lao xiềng xích bị mở ra, một đạo bao phủ hắc bảo bóng người đi đến. Làm sao? Cảm giác rất mất mát, cảm giác mình bị phản bội. Nghe được người áo đen kia ảnh thanh âm, Trình Tương Đạm chậm rãi đứng người lên, bệ hạ cớ gì ở đây nói ngồi trầm trọng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng hiện tại đã không sợ hãi, sống hay chết đều đã coi nhẹ, muốn chém giết muốn dốc thịt, nếu là như vậy lời nói, chắc cũng sẽ không đến nơi đây. Cơ Linh Lung đem đỉnh đầu áo choàng gỡ xuống, từ từ đi tới Trình Tương Đạm bên cạnh. Chấm chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút đáng thương thôi, cùng là nữ nhân, cùng là có năng lực nữ nhân, chấm nhìn thấy chính là khắc khe, là hoàn toàn khác biệt đối đãi. Ngươi vì ngươi phụ thân làm cái gì, chấm đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là bởi vì giới tính, phụ thân của ngươi lại lựa chọn một cái không có chút nào năng lực phế vật. Cơ Linh Lung lời nói câu câu đều đâm tại Trình Tương Đạm đau nhức điểm phía trên. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu. Cơ Linh Lung đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve tại trên gương mặt nàng. Chấm đồng tình ngươi, cho nên chấm quyết định lưu ngươi một cái mạng, không giết ngươi. Phụ thân của ngươi cùng đệ đệ chấm cũng cùng nhau đặc xá. Mà ngươi, chớ tin tưởng ngươi cũng không muốn một lần nữa tại trở lại cái nhà kia bên trong. Ta không muốn. Trình Tương Đạm một ngụm từ chối, đồng thời đối Cơ Linh Lung quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, ta muốn học tập võ công, ta muốn báo thù. Ta muốn để Trình Khai Sơn vì hắn hôm nay hành động hối hận. Trình Tương Đạm thanh âm bên trong tràn ngập oán hận. Chuyện hôm nay đối với nàng tới nói liền là từ trên xuống dưới tái tạo một lần. Nếu là có tuyển, nàng thà rằng nay thiên nhất nhà ba miệng đều bị đẩy ra cửa cung chém đầu. Hiện nay, Trình Tương Đạm liền muốn báo thù. Cơ Linh Lung trong mắt lóe lên hài lòng thần sắc. Chấm giúp ngươi. Chấm sẽ giúp ngươi để bọn hắn hối hận, chấm sẽ cho ngươi biết, nữ tử xưa nay không thua nam nhân. mà Trình Khai Sơn nhất định là phải tiếp nhận hắn vận mệnh, đối với hắn hôm nay tại trên điện hành động trả giá đắt. Nói xong, Cơ Linh Lung đem Trình Tương Đạm đỡ dậy đến. "Chấm nguyện ý giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn có thể chịu được khổ, tuyệt đối đừng cho chấm thất vọng." "Khổ? Ta hiện tại không sợ nhất liền là chịu khổ." Trình Tương Đạm trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. "Đó là báo thù cờ sĩ." Cơ Linh Lung khoát tay áo. Bùi Nguyên Thịnh lúc này từ cửa nhà lao bên ngoài đi đến. "Từ hôm nay trở đi, Trình Tương Đạm liền giao cho ngươi, chấm vì nàng mệnh danh danh hiệu là Ngọc Yến. Thứ ngươi tự mình dạy bảo." Bùi Nguyên Thịnh lúc này quỳ xuống đất hành lễ. "Tuân chỉ." Đồng thời phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nghe được hiện tại hắn còn có thể không minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này đã rất rõ. Bệ hạ muốn huấn luyện Trình Khai Sơn nữ nhi đi giết Trình Khai Sơn, cha con tương tàn. Có người giết người ở ngoài sáng, liền là Lý Thiên Cương như vậy. Mà bệ hạ giết người là từ một nơi bí mật gần đó, làm một cái dấu ở chỗ tối chấp đau người. Cả hai cái nào càng thêm đáng sợ trong lòng của mỗi người đều có một cây cái cân. Tóm lại, hiện tại Trình Khai Sơn còn tại đắc ý hưởng thụ mình tân sinh. Đợi đến hắn minh bạch vào cái ngày đó, đoán chừng sẽ hối hận mình không chết ở hôm nay trên đại điện. Có một số việc so tử vong càng thêm đáng sợ. Bùi Nguyên Thịnh hiện tại cảm thấy Trình Khai Sơn dù sao cũng hơi đáng thương. Nữ nhi ruột thịt của mình muốn đối phó mình. Chậc chậc chậc. Như vậy tâm cảnh không có mấy người có thể kiên trì ở chương 67. Kiếm mất đi. Bệ hạ, Trình Tương Đạm đáng tin sao? Nàng sẽ không bỏ dở nửa chừng hoặc là mềm lòng. Cuối cùng, Mục Vinh Anh đi theo Cơ Linh Lung rời đi thần cơ vệ về sau, nhỏ giọng nói: "Ha ha, anh nhi, ngươi vẫn là không hiểu, nữ nhân báo thủ tâm lý so nam nhân càng thêm khắc sâu. Theo thời gian làm sâu sắc, loại kia ký ức sẽ càng ngày càng khắc sâu." Áo bào đen bao phủ xuống Cơ Linh Lung khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Chỉ có như vậy kết cục mới xứng với Trình Khai Sơn một đường ngang ngược cả rỡ. Đương nhiên, chuyện này sẽ không ở gần nhất phát sinh, có thể sẽ không tại một năm hai năm phát sinh. Cần mình kiên trì bền bỉ tiến hành thôi động, hoặc là nói là thêm mắm thêm muối. Chỉ chờ Trình Khai Sơn tác dụng sử dụng hết về sau, liền có thể động thủ. Nàng thật rất muốn nhìn một chút khi đó Trình Khai Sơn sẽ là một bộ cái gì sắc mặt. Mục Binh Anh nghe trong xe ngựa Cơ Linh Lung thanh âm không rét mà run. Nàng làm Cơ Linh Lung tiếp thân thị nữ, là không có đúng sai luận. Nhưng là Mục Vinh Anh như cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cho tới nay nàng đều không có phát hiện tự mình bệ hạ ác như vậy. Cốt nhục tương tàn là vì nhân gian thảm kịch. A Cơ Linh Lung ngồi tại xe ngựa bên trong, hai mắt nhắm chặt. Có lẽ có người sẽ cảm thấy mình quá tàn nhẫn, nhưng là thì tính sao? Mình bị Trình Khai Sơn hùng hổ dọa người thời điểm, làm cho cùng đường mặt lộ lúc, đêm đó muộn bừng tỉnh thời điểm. Ai có thể trải nghiệm tâm tình của mình đâu? Quốc sư phụ. Lý Thiên Cương nhìn xem đi mà đến Tông Huyền còn có cái kia chế tạo binh khí lão bản, còn có bày ở trước mặt mình mấy thanh kiếm mặt mũi tràn đầy im lặng. Các ngươi nói với ta đây là kiếm của ta. Lý Thiên Cương đưa tay nắm lên một thanh sau đó có chút dùng sức. Kiếm trong tay tại chỗ chấn thành mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất. Vị lão bản kia trên mặt rào rạt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Đầu gỗ. Tông Huyền cũng là con mắt trừng lớn, quay đầu nhìn lão bản, sau đó đưa tay liền làm một cái thai to lôi tử. Bộ một tiếng. Lão bản bị quất xoay người ngã xuống đất, bên trái mặt sưng phù bắt đầu. Ngươi dám vụng trộm đổi kiếm. Tông Huyền trợn mắt tròn xoe tựa như kim cương đồng dạng. Lão bản kia choáng đầu hoa mắt, giữa ban ngày đều nhìn thấy bắt đầu thất tình. Lý Thiên Cương trách cứ nhìn Tông Huyền một chút. Ngươi cút ngay cho ta, mình quất chính mình 200 cái tát, thứ độ gì, sự tình rõ ràng sao ngươi liền đánh người? Hiển nhiên sự tình là không có đơn giản như vậy. Người lao bản này lá gan nhỏ bé kia Lý Thiên Cương mượn hắn 2 cái lá gan cũng không dám làm loại chuyện này. Tông Huyền bị chửi tại chỗ sững sờ, sau đó quay người đi đến xó xỉnh bên trong đối với mình mặt liền là một trận đập. Tên kia đập toàn bộ quốc sư phụ đều có thể nghe được. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Tông Huyền không khi cùng còn coi như xong, ngay cả người đều không làm. Quốc sư đại nhân, thật không phải là ta không dám a. Lão bản nằm dạp trên mặt đất dập đầu dọa đến toàn thân phát run. Hắn làm gì cũng sẽ không làm loại chuyện này. Đây không phải nện mình chàng từ sao? Hắn cũng không phải ngốc. Lý Thiên Cương nhìn xem dọa thành 200 cân tiểu mập mạp lão bản khoát tay áo, "Đi, ngươi trở về đi, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm." Hắn lúc trước còn cảm thấy mình kiếm sẽ không có người trộm, nhưng là không nghĩ tới hắc. Thật ngươi mẫu có không có mắt như thế. Trộm Thục Sơn Tam Đại Thần Kiếm, hắn là thế nào nghĩ? Lão bản nghe vậy ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thiên Cương. "Quốc sư đại nhân, cái này..." Lý Thiên Cương cứ như vậy để cho mình đi. Thật vẫn là nói mắt đâu. Lý Thiên Cương khoát tay áo, đi thôi, sự tình vừa rồi ta cũng trừng phạt hắn. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ai trộm ta tự sẽ đi tìm hắn. Lão bản như được đại xá không ngừng dập đầu cảm tạ. Ai nói Lý Thiên Cương là sống Diêm Vương? Nói như vậy đạo lý người, hắn liền không có gặp qua. Theo đạo lý tới nói, tình huống này mình tối thiểu gánh chịu 50 trách nhiệm. Dù sao kiếm là tại trong tiệm mình rớt. Mà Lý Thiên Cương không trách tội không nói, ngay cả mình chịu đánh đều cho trả lại. Vẫn là 200 lần còn. Nói như vậy lý người mình làm nhiều năm như vậy mua bán cho tới bây giờ không có gặp qua. Quốc sư đại nhân, sau này ngài tại tiệm chúng ta bên trong tất cả tiêu phí, ta toàn bao. Không phải ngài, là toàn bộ quốc sư phủ. Lão bản tiên ân và tạ, cuối cùng thậm chí đều muốn ôm một cái Lý Thiên Cương. Liên tục sau khi nói xin lỗi, lão bản cũng như chạy trốn rời đi quốc sư phủ. Cho hắn biết là ai trộm kiếm. Hắn không phải giết chết đối phương. Cái này tâm nhãn tử quá độc, đây không phải chạy hô hô hắn tới sao. Lúc gần đi hắn cho Lý Thiên Cương cung cấp manh mối. Đó chính là hắn đồng hành. Khẳng định là đoạn này thời gian nhìn xem mình đánh ra là quốc sư lúc kiếm hộp khẩu hiệu mà đỏ mắt, mới làm loại sự tình này. Đã đem mình cho hãm hại. Lại để cho Lý Thiên Cương giận lây sang mình. lão bản kia sau khi rời đi, Lý Thiên Cương nhìn thoáng qua dùng sức lôi mình Tông Huyền khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ này từ khi phá giới về sau liền thần trí mơ hồ, đánh mình so đánh người khác ra sức đều đại. Đây là người bình thường có thể làm ra, dù sao hắn là làm cũng được. Đem hộp kiếm bên trong kiếm gỗ lấy ra về sau, Lý Thiên Cương nhiều hứng thú đánh giá phía trên đường vân. Nên nói không nói, bực này tay nghề thật là không tệ. Có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong làm ra như thế tinh xảo mô hình. Đây cũng không phải là một người hai người có thể hoàn thành. Có đoàn đội có thiết bị. Lý Thiên Cương duỗi lưng một cái. Rõ ràng chính mình là muốn an an ổn ổn vượt qua bình thản thời gian. Nhưng là luôn có những chuyện lặt vặt này dính nhau đưa tới cửa. Đi đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài làm việc đi. Tông Huyền cuối cùng hung hăng lại cho mình một cái. Lý Thiên Cương có đầy đủ lý do hoài nghi, đối phương vốn chính là muốn đánh mình. Mà hắn chẳng qua là đưa cái cớ quá khứ thôi. Lão bản, ngươi biết hai trộm kiếm của ngươi? Tông Huyền tò mò hỏi. Cái này đi ra ngoài cũng không có cái tin tức cái gì. Vẹn vẹn bằng vào lão bản kia cung cấp đồng hành manh mối, ai cũng không thừa nhận a. Lý Thiên Cương trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng. Ngươi biết chúng ta dựa vào cái gì ngự kiếm sao? Dựa vào là vận dưỡng, dựa vào là một thể một lòng. Ta hiện tại cũng có thể làm cho kiếm mình bay trở về. Lý Thiên Cương dứt lời, có chút đưa tay. Lập tức hai mắt nhắm nghiền bắt đầu. Ước chừng quá khứ một lát, ánh mắt của hắn mở ra. Khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi. Tìm được. Tông Huyền đuổi theo sát Lý Thiên Cương bộ pháp. Hai người đi ra quốc sư phủ sau hướng phía thành Nam mà đi. Thành Nam bên này là đế đô tương đối không tính phồn hoa như vậy địa phương. Cơ bản đều là bình dân bách tính. Buôn bán cũng đều là nhỏ nghề nghiệp. Theo đi vào thành Nam, Tông Huyền trong ánh mắt hổ nghi càng ngày càng nặng. Người nơi này trộm kiếm. Thấy thế nào cũng không giống A lão bản, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Nơi này đều là bách tính, bọn hắn tại sao có thể có năng lực trộm kiếm của ngươi? Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu. Cùng đi theo liền phải, lời nói làm sao nhiều như vậy? Người xấu còn phân là ai? Tông Huyền, tư tưởng cố hóa. Tông Huyền len lén liếc mắt. Nói hắn tư tưởng cố hóa. Hôm nay cũng chính là lão bản kia là cái bất tính. Phàm là Lý Thiên Cương kiếm là ở đâu cái quyền quý trong nhà rớt. Lý Thiên Cương nếu như không phá hủy đối phương nhà đều là đối phương bắt tự mệnh cứng rắn. Tư tưởng của hắn hoàn toàn đều là dựa theo Lý Thiên Cương con người đến khắc họa đi ra. Vừa mới bắt đầu mình là một cái cỡ nào thuần khiết tiểu hòa thượng. Đuổi theo Lý Thiên Cương giết người phóng hỏa làm. Ngục. Chương 68. Đang hoàng người xấu đáng ghét hơn đen môn. Tông Huyền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu đọc lên hai chữ. Cái này đen môn hắn nghe nói qua, cũng là một cái chế tạo cơ quan xảo kiện địa phương, từ vũ khí đến sinh hoạt linh kiện loạn thất bát tao toàn bộ đều sản xuất. Không chỉ có như thế, cái này đen môn tại toàn bộ đại chu đều rất nổi danh. Vì bách tính làm không ít hiện thực, có đôi khi còn miễn phí đem bọn hắn chế tác đồ vật đưa cho bách tính, tại dân gian uy vọng rất sâu. Lão bản, không phải là nơi này đi. Cho tới bây giờ đến nơi đây hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, mà hiện nay là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nơi này nổi tiếng bên ngoài, Cố Hữu ấn tượng phía trên tới nói, hắn nhất định nơi này không nên xuất hiện loại vấn đề này. Lý Thiên Cương nhìn xem bảng số phòng bên trên hai chữ khỏe miệng lộ ra tiêu dung. Có đôi khi càng là người cảm giác không thể nào, thường thường nhất là khả năng. Nói xong, hắn liền đi qua đem cửa đẩy ra. Cái này nhưng có chút ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ là nơi này. Cái này đen môn hắn tại Thục Sơn bên trên đều nghe nói qua. Nổi tiếng bên ngoài, là có thật là không có hỏng. Đẩy ra phía sau cửa là một cái khoáng đặt sân, giữa sân bày đầy các loại khí giới. Có vũ khí có nông cụ các loại. Hôm nay không ra môn, mua đồ ngày khác trở lại a. Hai người vừa tiến vào sân, từ bên phải trong phòng truyền ra một đạo thanh âm. Lý Thiên Cương chắp tay quét một vòng, thản nhiên nói, không mua đồ vật, tới bắt về chính ta đồ vật. Thanh âm rơi xuống, rối loạn tương mừng. Trong phòng lao ra mười mấy người, có nam có nữ. Khi thấy Lý Thiên Cương thời điểm, rõ ràng đám người đều là có rất nhỏ ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Quốc sư đại nhân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, tại hạ đế đô đen môn đà chủ Cao Minh Viễn. Một cái nhỏ gầy nam tử từ trong đám người ép ra ngoài, khuôn mặt tướng mạo đều là loại kia tiêu chuẩn người thành thật. Một chút nhìn sang liền là thật thà đại danh tử. Hành ngộ hành ngộ. Không biết Cao đà chủ nghiên cứu xong bần đạo kiếm không có. Lý Thiên Cương về lấy một nụ cười sán lạ. Cao Minh Viễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quốc sư đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ cũng không nhìn thấy qua ngài kiếm a. Nhìn xem hắn chân thành khuôn mặt, Lý Thiên Cương vỗ tay vỗ tay. Chậc chậc chậc, nên nói không nói, ngươi thật sự là sinh một bộ tốt ra mặt, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng nhịn không được muốn mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Quốc sư nói đùa, tại hạ cũng không nhìn thấy qua ngài thần kiếm, bất quá ta nơi này ngược lại là có không thiếu vũ khí, nếu là quốc sư coi trọng có thể cầm lấy đi sử dụng. Hắn vừa dứt lời, Lý Thiên Cương đưa tay chỉ thiên, kiếm đến. Theo hai chữ rơi xuống, đột nhiên ba đạo quang mang từ bên cạnh trong phòng lấp lóe mà ra, cuối cùng chậm rãi rơi vào Lý Thiên Cương sau lưng, quang mang tán đi, chính là Luyện Uyên, Lưu Vân cùng Thiên Quyết. Phía sau Tông Huyền con mắt trừng lớn. Thế mà thật là đen môn người trộm kiếm. Cái này quá khó mà tiếp nhận, dù sao đen môn thanh danh thật sự là quá tốt rồi, tốt đến để ngươi căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người của bọn hắn. Nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mặt, vô luận chuyện này đến cỡ nào không thể tiếp nhận, Tông Huyền đều đã tiếp nhận. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Lý Thiên Cương bày ra tay cười híp mắt nhìn xem Cao Minh Viễn. Sự tình bày ở trước mặt, Cao đà chủ sẽ không phải nói, chuyện này các ngươi không biết a. Ngay cả Thục Sơn thần kiếm bọn hắn cũng dám trộm. Thật sự là không dài đầu óc. Nếu là dễ dàng như vậy liền mất đi, vậy theo sư phụ hắn nước tiểu tính, kiếm này cũng sớm đã không biết ném đến đi nơi nào. Cao Minh Viễn trên mặt biểu lộ có chút biến động. Lý Thiên Cương lời nói để hắn ngậm miệng ngôn. Sự thật thắng hùng biện. Quốc sư đại nhân, kiếm là chúng ta cầm, chúng ta chẳng qua là nhất thời hưng khởi thôi, đối với Thục Sơn thần kiếm hướng tới, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn quan sát về sau lại trò trở về. Cao Minh Viễn sau lưng một nữ tử đi ra. Khí thế kia không tiêu ngạo không tự ti, nói lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, thật sự là mở mắt, xưa nay nghe nói đen môn đủ loại sự tích, xem ra là thịnh danh chi hạ hư sĩ. Thứ nhất, tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới đem kiếm lấy đi, cái này không gọi cầm gọi trộm. Thứ hai, ngươi nói phải trả trở về, vì sao muốn làm ba cái giả ở nơi nào? Nếu là ta không phát hiện được, các ngươi sẽ trả sao? Thứ ba, đừng nói các ngươi không có ý tứ gì khác, các ngươi liền là tham lam, khống chế không nổi dục vọng của mình, nhu lợi chi tâm thôi. Làm sao như vậy sẽ cho trên mặt mình thiếp bằng đâu? Đệ tứ, đối thủ Sơn Thần kiếm hướng tới ngươi mẫu muội. Ta còn đối ngươi hướng tới đâu? Vậy hôm nay ban đêm ta đưa ngươi mang đến phủ đệ của ta, ngươi đi không? Không cần Bích Liên. Lý Thiên Cương bật hết hỏa lực ngôn từ chi sắc bén căn bản không phải nữ tử kia có thể chống đỡ được. Tại chỗ khí khuôn mặt đỏ lên. Nàng thế nhưng là lương gia nữ tử, Lý Thiên Cương sao có thể nói như vậy nàng? Vô lễ đến cực điểm. Quốc sư đại nhân, ngài lời này quá. Chúng ta đen môn cái gì thanh danh ngài chẳng lẽ không rõ ràng? Chúng ta đều đã nói sẽ đưa về, ngài làm gì như thế hùng hổ dọa người? Ta biết thanh danh của các ngươi a, trộm đạo sao? Hiện tại trộm kiếm không phải sự thật mà. Các ngươi chơi không cho ta nói. A. Danh xưng công bằng công chính đen môn là chỉ cần mình trộm kiếm, không cho phép người khác nói. Làm sao, ta vẫn phải nói các ngươi đại nghĩa thôi. Bằng không ta thanh kiếm cho các ngươi lại nghiên cứu mấy tháng. Hoặc là ta trực tiếp thanh kiếm quên cho các ngươi đen môn. Ta cho, các ngươi dám muốn sao? Từng cái mặt cũng không cần. Chớ cùng ta nói cái gì các ngươi đen môn, theo ta thấy, các ngươi danh phủ kỳ thực, đen đáng sợ. Lý Thiên Cương chỉ vào vừa rồi mở miệng người kia nước miếng văng tung tóe. Những người này liền là điển hình trung thực người xấu, câu câu đều là đạo đức bắt góc, câu câu đều là tử quan danh hảo. Làm sự tình lại là không như ý muốn. Quốc sư đại nhân, chuyện này thật là vấn đề của chúng ta, nhưng là tình huống cụ thể mong rằng ngài thứ lỗi, dưới mắt đại thế biến động, chúng ta đen môn cũng muốn ra sức vì nước, cho nên muốn mượn ngài thần binh nghiên cứu ra có thể cung cấp binh sĩ lợi dụng vũ khí bình thường. Cho nên mới có những chuyện này, ngài thân là quốc sư cũng là có thể lý giải a. Cao Minh Viễn thở dài. Hắn là không nghĩ tới Thục Sơn thần kiếm lại có như thế linh tính. Hiểu ngươi mẫu thân. Nếu muốn lý giải để ngươi mẫu thân tới lý giải, ta không phải cha ngươi, không có công phu hiểu ngươi. Từ ta vào cửa, các ngươi ngay cả cái xin lỗi đều không có, miệng đầy đều là gia quốc đại nghĩa, huynh đệ, đừng đem mình nhìn quá nặng. Ngươi chính là cái lột. Về phần đại thế biến động, cùng ngươi có lồng gà quan hệ. Ngươi là trên chiến trường vẫn là vì nước hy sinh, vẫn là hàng yêu trừ ma. Cầm một đống rách dưới cho bách tính liền là các ngươi phổ độ thế thế. Đừng đem mình nhìn quá nặng. Cho các ngươi ba lần cơ hội mở miệng, các ngươi không một xin lỗi, đã như vậy, vậy chúng ta thay cái phương thức cá hiện tại cho ta một cái kết quả. Bằng không, hôm nay đen môn liền biến thành quỷ môn a. Chương 69. Sự tình phát sinh quá nhanh quốc sư đại nhân, lời ấy phải chăng qua, chúng ta đen môn cùng các ngươi thuộc sơn cũng là riêng có lui tới, cùng là chính đạo tông môn, làm sao đến mức như thế hùng hổ dọa người? Cao Minh Viễn mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Lý Thiên Cương hiện tại không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Sự tình đã phát sinh, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không liền xong rồi thôi. Cao Minh Viễn sau lưng đen môn người cũng là từng cái sắc mặt bất thiện. Từ Lý Thiên Cương đến nơi đây bắt đầu, vẫn hùng hổ dọa người, mà lại nói lời nói cực kỳ khó nghe. Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu. Xem ra ngươi là thật không nghe hiểu tiếng người, đã như vậy, ta cũng không cần thiết coi các ngươi là người nhìn. Quỳ xuống chịu nhận lỗi. Ta đến ba tiếng. Lý Thiên Cương từ từ duỗi ra ba ngón tay. Làm cản. Lý Thiên Cương ngươi quá phận. Nơi này là đen môn, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một mình Trần Đại Hán đi ra. Cao Minh Viễn sắc mặt âm trầm. Vừa mới chuẩn bị nói xin lỗi thu về. Quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này đối với bọn hắn đen môn người tới nói không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn tuyên dương là người người bình đẳng. Vừa dứt lời. Liền nghe đến Lý Thiên Cương nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ba. Tại đôi âm lạc dưới trong ngáy mắt. Luyện Uyên lóe ra hát sắc quang mang trực tiếp đem tráng hán kia đâm thủng ngực mà qua, tùy theo một đạo huyết tiễn tiêu sạc. Cao Minh Viễn đang đứng ở bên cạnh hắn. Huyết dịch tung tóe một mặt. Tại chỗ lâm vào ngốc trệ bên trong. Sau lưng đen môn đệ tử cũng là tại lúc này toàn bộ vông nôn. Hết thể đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Với lại không phải mẹ nó đếm tới ba sao. Làm sao mở đầu liền là ba. Luyện Uyên đem xuyên thấu về sau rơi vào Lý Thiên Cương bên cạnh. Lý Thiên Cương trên mặt mang tiêu dung. Ta lặp lại lần nữa quỳ xuống nói xin lỗi, cùng lúc đó, ta lại đến một lượt. Thanh âm lạnh nhạt, nhưng là cho đen môn chúng người mang đến vô tận sợ hãi. Đây là cỡ nào hung hăng ngang ngược. Một lời không hợp liền động thủ giết người. Sau lưng Tông Huyền sâu kín thở dài. Tiếp xuống chẳng cảnh hắn đã có thể nghĩ đến. Nói thật ra, Lý Thiên Cương có thể cho bọn hắn cơ hội nói chuyện đã là đủ cho mặt mũi. Nếu là đổi lại người khác, chỉ là trộm kiếm chuyện này, đều phải để bọn hắn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Xử lý tình phát sinh đến bây giờ, Lý Thiên Cương có thể nói là lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn cơ hội. Nhưng là bọn hắn giống như cũng không có chân quý a Lý Thiên Cương, chúng ta đen môn khôi thủ nếu là biết chuyện này, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó khôi thủ bên trên Thục Sơn tất nhiên sẽ cùng các ngươi tông môn muốn kết quả, ngươi muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Cao Minh Viễn dẫn đầu kịp phản ứng, cũng không thể để hắn lại như thế giết tiếp. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Chuyện này lúc trước hắn liền không nên đồng ý, lúc đầu nghĩ đến là dùng xong liền cho Lý Thiên Cương còn trở về, ai có thể biết hắn lấy kiếm tốc độ nhanh như vậy. vội vàng không kịp chuẩn bị. Tráng hán kia cũng là đế đô đen môn phân đà một vị nòng cốt, tinh anh thợ rèn. Chuyện này nếu là truyền đến khôi thủ trong lỗ thai hắn là chắc là phải bị vấn trách. Lý Thiên Cương nghe được hắn, khoe miệng tiếu dung càng sâu. Đừng nói hắn bên trên tục sơn, xử lý xong ngươi ta liền đi tìm hắn hỏi một chút, đây chính là đen môn làm việc phương pháp. Trộm kiếm của ta không xin lỗi, hiện tại còn cầm khôi thủ tới dọa ta. Bất quá hiển nhiên là không dùng a, các ngươi đen môn khôi thủ trong mắt ta liền là cái rắm. Dứt lời, Lý Thiên Cương vung tay mà lên. Luyện Uyên lần nữa lấp lóe mà ra, lên tiếng trước nhất nữ tử kia thậm chí đều không có phản ứng, cả người liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Người chung quanh hậu chi hậu giác tỉnh ngộ về sau, nhao nhao chạy tứ tán. Lý Thiên Cương, Cao Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay mà giũ ơi, xa xa một thanh hàn thiết bảo kiếm rơi vào trong tay của hắn, lập tức u nhiên chân khí từ trên người hắn bộc phát. Lý Thiên Cương, ta đen môn chính là đại môn, trong môn tử đệ đều là tại trần thế có công, ngươi như thế tùy ý tàn sát cùng yêu nhân có gì khác? Ngươi nếu là động thủ lần nữa, ta liền đối ngươi không khách khí. Luyện Uyên chậm rãi rơi vào Lý Thiên Cương sau lưng. Cái sau cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay lên kích thích. Đúng tay âm thanh trong trẻo lọt vào tai. Luyện Uyên, Thiên Quyết, Lưu Vân đồng thời lấp lóe mà ra. Lấy mắt thường không thể bắt trạng thái mà lấp lóe. Ngay sau đó lại là ba người bị tạc thành một đoàn huyết vụ. Lý Thiên Cương đứng chắp tay, cười híp mắt nhìn xem Cao Minh Viễn, giết, không chỉ có giết một cái, ta còn giết ba cái, thế nào? Ngươi đối ta không khách khí một cái nhìn xem. Cao Minh Viễn hai mắt đỏ bừng. Ngươi quá phận. Cầm kiếm mà đi, bước nhanh lấp lóe, chân khí màu xanh lục từ hắn trên thân không ngừng bốc lên. Tốc độ cũng là không chậm. Tông Huyền lập tức liền muốn động thủ, bất quá bị Lý Thiên Cương khoát tay ngăn lại. Ta cùng hắn chơi đùa, cơ hội động thủ nhưng không có nhiều như vậy, huống chi còn có loại này chủ động muốn chết, cái này cũng không dễ dàng gặp. Lý Thiên Cương chân đạp thiên cương bước, hướng về phía trước mà đi. Cả hai khoảng cách hai bước thời điểm, Cao Minh Viễn rút kiếm đâm ra. Keng. Mũi kiếm khi tiến vào Lý Thiên Cương trước người lúc, Lý Thiên Cương có chút đưa tay hai ngón bàn tới. Em hai thanh âm vang lên. Thân kiếm kịch liệt run rẩy bắt đầu. Cái loại cảm giác này giống như là rất thoải mái. Cao Minh Viễn gắt gao khống chế trường kiếm trong tay, diện mục tràn đầy kinh ngạc. Lý Thiên Cương làm sao lại mạnh như vậy? Hắn biết Lý Thiên Cương mạnh, nhưng là cái này cường quả thực là đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, là loại kia khoa trương cường. Mình tốt xấu cũng coi là đèn trong môn có thể xếp vào 20 vị trí đầu cao thủ, nén giận xuất thủ toàn lực mà vì. Đối phương thế mà nhẹ phiêu phiêu hai cây đầu ngón tay liền đem của mình kiếm mở ra. Không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải, không thể tưởng tượng. Làm sao? Khả năng? Lý Thiên Cương cơ cơ tay áo, không có gì không có khả năng, nhất định là ngươi luyện kiếm thời điểm luôn muốn không sai biệt lắm không sai biệt lắm, dẫn đến hiện tại kiếm pháp luyện rối tinh rối mù. Thân là kiếm giả làm chứa tất phải dễ ý, vừa rồi ngươi xuất kiếm bên trong sát ý hoàn toàn không có. Lo trước lo sau khó mà đến được nơi thanh nhã, hôm nay ta liền miễn phí dạy học, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là xuất kiếm. Nói xong Lý Thiên Cương đưa tay mà vì. Cao Minh Viễn trưởng kiếm trong tay rời khỏi tay rơi vào Lý Thiên Cương trong tay. Cái trước đẩy dây chấn kinh. Vừa rồi kiếm là chủ động rời đi mình. Cái này kiếm mình cầm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có loại tình huống này. Không kịp hiếu kỳ Cao Minh Viễn ánh mắt trừng lớn. Chỉ gặp Lý Thiên Cương đã lách mình đi vào một nam tử trước người. Nam tử kia đầy giấy hoảng sợ vô ý thức mang theo một thanh đoạn đao đâm về Lý Thiên Cương. Tại hắn đưa tay đồng thời, mũi kiếm đã xuyên thấu qua cổ của hắn, đột xuất một vòng màu đỏ tươi. Lý Thiên Cương quay đầu mỉm cười. Cao đại chủ, xem hiểu sao? Tên điên, tên điên. Có đen môn người chịu đựng không nổi lúc này tâm tính nổ tung. Từ vừa rồi đến bây giờ dù sao cũng thời gian một nén nhang, đã có 6 người chết tại Lý Thiên Cương trong tay. Với lại kiểu chết đều là cực kỳ khủng bố. Giết người bọn hắn đều giết qua, nhưng là giống Lý Thiên Cương như vậy ra tay bạo ngược đến cực điểm, đây là lần đầu. Những cái kia cái gì ma đạo yêu nhân cùng Lý Thiên Cương so với đến đáng yêu giống như là một cái bà bảo. Lý Thiên Cương thấy có người thoát đi lúc này đưa tay vung lên. Ba thanh thần kiếm phân biệt ngăn ở cổng. Thần uy không thể xâm phạm. Lý Thiên Cương xoay người nhìn Cao Minh Viễn. Kiếm thần không thần ở chỗ người, các ngươi nghiên cứu chết đồ vật rất không có cảm giác, hiện tại ta ở chỗ này. Nếu không các ngươi nghiên cứu một chút ta, có lẽ so nghiên cứu kiếm càng có cảm giác đâu. Nụ cười kia dương quang sáng lạ. Tựa như vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là hắn làm. Lý Thiên Cương, ngươi là điên rồi sao? Chúng ta bất quá chỉ là trộm kiếm của ngươi, ngươi làm sao đến mức như thế? Cao Minh Viễn khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía Lý Thiên Cương giống to. Chương 70. Làm trung đạo, nói hiên ngang lẫm liệt dù sao cũng. Ngươi thật là một cái mạo muội ra hỏa. Lý Thiên Cương tiện tay săn cái kiếm hoa, đi bộ nhàn nhã đi vào Tông Huyền trước người, nhìn về phía Cao Minh Viễn đám người, nhếch miệng lên. Hôm nay ngươi dám trộm kiếm, ngày mai ngươi liền dám trộm người, hậu thiên ngươi liền trộm tâm. Bần đạo gây nên đều là tại vì thiên hạ dọn sạch gian địch, mà các ngươi liền là gian địch. Ỷ vào mình là danh môn chính phái, có chút hư danh liền dám trộm kiếm của ta. Còn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, hôm nay không cho các ngươi biết cái gì gọi là hậu quả, sau này các ngươi liền dám càng thêm không kiêng nể gì cả. Há miệng nhân nghĩa đạo đức, im miệng đạo đức nhân nghĩa. Nếu nói nhân nghĩa các ngươi cũng xứng. À đúng, các ngươi khả năng không có sau đó. Lý Thiên Cương thanh âm đem bọn hắn gắt gao áp chế. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Chúng ta trộm kiếm cũng là vì nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn, lắng lại thiên hạ chi tranh, ngươi biết chúng ta làm như vậy sẽ có nhiều ít người khỏi bị chiến tranh tai nạn sao? Ngươi biết chúng ta làm như vậy sẽ cho nhiều thiếu gia đình mang đến hy vọng sao? Có thần kiếm, bọn hắn trên chiến trường về sau liền có thể có được càng sống thêm hơn lấy trở về cơ hội. Người cao cao tại thượng, ngươi là kiếm tiên, ngươi không biết phàm gian trần khổ. Cao Minh Viễn thanh âm thật là khiến người ta nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Nói câu câu đều là nhân gian đại nghĩa chi ngôn. Tông Huyền đều là nhịn không được đi theo hắn lời nói suy tư. Ta biết mẫu thân ngươi có mấy cái nam nhân. Lý Thiên Cương tiến lên đối Cao Minh Viễn cái kia số 67 mặt liền là một trận đá bay. Cho mình bên trên giá trị quan. Làm mình chơi miệng thời điểm, hắn giống vậy nhất mình yếu, bởi vì hắn nếu là mạnh hơn chính mình, cái kia nên đón liền là đậu thủ. Còn cùng hắn kéo bộ này. Cao Minh Viễn thân thể thẳng tắp nện vào trong tường mặt, Lý Thiên Cương lóe sáng đem móc đi ra, sau đó ném ở không trung, phi thân lên, giẫm tại lưng của hắn thượng tướng hắn đặt xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Thiên Cương đối đầu hắn liền là một trận mãnh liệt đạp. Khá lắm không biết xấu hổ ra hỏa. Giá trị gì xem cũng dám hướng trên người mình bộ. Đồ chó hoang không cần bích liên. Đồ vô sỉ. Mình cũng không dám bộ cái đồ chơi này, hắn xách cái mũi tỏi đầu quan lên ra quốc đại nghĩa. Không biết xấu hổ. Tông Huyền bụng mặt không còn gì để nói. Lý Thiên Cương cho tới nay đều là tiên khí phiêu phiêu không dính khói lửa trần gian tạo hình, nhưng là hôm nay xuất thủ nhiều thiếu là có chút buông thả. Nhất là cái kia động thủ tư thế giống như trên đường lưu manh vô lại đánh nhau giống như. Cao Minh Viễn bị một trận đá choáng đầu hoa mắt, hai mắt buốc lên kim tinh. Cái khác đen môn người cũng là bị Cao Minh Viễn cho lây nhiễm, nhao nhao chính nghĩa ngôn từ đối với Lý Thiên Cương tiến hành pháp thuật chuyển vận. Nhưng là không ai có can đảm tiến lên ngăn cản. Nghe bọn hắn trong miệng nghĩ linh tinh, Lý Thiên Cương dừng lại động tác, nhìn xem thần sắc trên mặt bọn họ. Nói dễ nghe đó là đen môn tông chỉ, khó mà nói nghe cái kia chính là chết lặng. Từ những người này trên thân hắn nhìn thấy chính là không có chút nào linh tính, có loại bị tẩy não cảm giác. Đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết danh môn chính phái. Trên đất Cao Minh Viễn thừa dịp cái này đứng không bỏ người lên, ôm đầu nhìn về phía Lý Thiên Cương. Chuyện này chúng ta nhận lầm. Ngươi nói điều lệ ra đi, xử lý là được. Nhưng là Lý Thiên Cương ngươi không nên quá phận. Chúng ta đen môn là thụ bệ hạ ủy thác là đại chu quân đội chế tạo vũ khí. Ngươi nếu là quá phận, ta cũng có thể tại trước mặt bệ hạ nói cho ngươi đạo nói ra. Tông Huyền bụng mặt trong lòng thở dài. Xong. Đoán chừng cơ linh lung biết sau chuyện này đến khí chửi mẹ. Em đẹp nói cái gì người a? Mấu chốt cái này sách người cũng không tốt làm a. Lý Thiên Cương nghe vậy lại là ánh mắt bên trong giấy lên ngọn lửa rừng rực. Ngươi ý gì? Ngươi nói là cơ linh lung cho ngươi đi trộm kiếm của ta. Cao Minh Viễn nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên một cái chớp mắt về sau, ưỡn ngực, bệ hạ mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ đại khái liền là như thế. Lý Thiên Cương, ngươi thân là đại chu người, đối với bệ hạ chẳng lẽ cũng muốn như thế buông thả sao? Tốt tốt tốt, ta liền nói nàng khẳng định là nuốt không trôi một hơi này, không nghĩ tới từ các ngươi nơi này ngủ. Lý Thiên Cương nói xong đưa tay trộn một cái, Cao Minh Viễn khống chế không nổi thân thể hướng phía Lý Thiên Cương mà đi. Ngươi muốn làm gì? Cao Minh Viễn thần sắc bối rối. Hắn rõ ràng giống như cảm giác được mình sách người không có sách tốt, ngược lại sự tình lớn hơn. Làm gì? Mang ngươi vào cung. Để ngươi nhìn xem ta có dám hay không thí quân. Lý Thiên Cương bắt hắn lại cái cổ, đem trong tay hàn thiết trường kiếm tiện tay ném ra ngoài. Ba thanh thần kiếm tự động rơi vào Lý Thiên Cương trên lưng. Tông Huyền nhìn xem cực tốc mà đi Lý Thiên Cương, thật sâu thở dài. Khá lắm, sự tình hôm nay là lớn hơn. Kỳ thật chuyện này rất dễ giải quyết. Lý Thiên Cương muốn liền là cái thái độ, người ta vừa mới bắt đầu cũng không phải đến độc thủ. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định độc thủ. Dù sao đen môn cũng coi là làm điểm người tốt chuyện tốt, nhưng là không chịu nổi bọn hắn thật muốn chết ta. Nó vừa mới bắt đầu nói những lời kia, hắn một cái người đứng xem rõ ràng nhất. Nguyên nhân căn bản liền là ngươi đen môn người trộm người ta kiếm. Đây cũng chính là Lý Thiên Cương, ngươi thử một chút nếu là ngươi đi thuộc sơn trộm kiếm, đám kia lao đầu biết, không được đem ngươi sơn môn đều san thành bình địa. Cái này ba thanh kiếm là cái gì? Thuộc sơn chí bảo. Bao nhiêu năm mới đản sinh đồ vật. Ngươi ngược lại tốt, trộm không chào hỏi không nói, còn làm ba cái giả, làm người khác là kẻ ngu không thành. Người ta tìm tới cửa, ngươi vẫn rất có đạo lý. Bọn hắn phương trưởng đều không có đen môn người vô sỉ như vậy. Trước khi đi Tông Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đen trong môn những người còn lại. Hôm nay cũng chính là Cao Minh Viễn chuyển di mâu thuẫn, bằng không, bọn hắn những người này có thể sống mấy cái còn không xác định đâu. Ai? Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Tông Huyền sau khi rời đi, đen môn lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trưởng lão, nhanh đi tìm khôi thủ đi. Bằng không đà chủ không chừng sẽ để cho cái người điên kia xử lý như thế nào đâu. Có người mở miệng nói. Hiện tại bọn hắn là không dám đi theo. Chủ yếu là đi cũng không có tác dụng. Đều đã chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lý Thiên Cương không dám giết bọn hắn. Ý gì theo ngắn như vậy hiểu rõ, cái tên điên này liền không có không dám làm sự tình. Đúng 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 trưởng lão, tranh thủ thời gian tìm khôi thủ đi bọn hắn thuộc sơn cáo bọn hắn. Cái kia còn sót lại trưởng lão đột nhiên gật đầu sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Nơi này hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Mặc dù đen môn người không sợ chết, nhưng là cái này chết cũng quá mức tại không có giá trị. Bọn hắn không sợ chết, bọn hắn sợ chính là chết chưa thanh danh. Mà bây giờ liền là như thế. Tại nội bộ trên danh sách làm sao ghi chép? Đế đô phân đà trưởng lão, bởi vì trộm thuộc sơn kiếm tiên phối kiếm mà bị tiện tay đánh chết. Cái này cũng quá khó nghe. Trưởng lão sau khi rời đi, mọi người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời đi đen môn, đem lại môn khóa kín về sau, một cái tiếp một cái biến mất ở trên đường phố. Vẫn là chờ khôi thủ tới bọn hắn lại đến a, nếu là Lý Thiên Cương giết cái hồi mã thương. Cái kia nhìn thấy bọn hắn ở bên trong, tiện tay một kiếm cho mình giết, được không bù mất. Lại nói, trộm kiếm chuyện này không phải bọn hắn nói ra, đều là đà chủ cùng các vị trưởng lão quyết định. Bất quá giống như chết cũng rất phù hợp, mấy vị kia toàn bộ đều là trưởng lão. Phân công quản lý đan dược, vũ khí, nông cụ các loại trưởng lão. Hắc, chính xác đánh giết. Chẳng lẽ Lý Thiên Cương là biết bọn hắn không thành? Cái này không thể nào biết được. Chương 71. Hai bay vạ gió cơ linh lung trong hoàng cung. Cơ linh lung nhìn xem đã thu ý dần dần dậy ngự hoa viên, tâm thần thanh thản. Có người ưa thích xuân ý rạng rỡ, nhưng là nàng ưa thích cảnh thu. Lúc trước mỗi đến mùa thu, phu hoàng liền sẽ mang nàng đi thưởng thu. Phu hoàng chết về sau, nàng đăng cơ. Từ đó về sau nàng liền lại không có thưởng thu tâm tình. Bởi vì tại trên vị trí này, nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng. Lo lắng cho mình vị trí, lo lắng bọn hắn cơ gia hoàng bị, lo lắng thiên hạ này. Mà bây giờ, nàng rốt cục có thể lần nữa an tâm thưởng thu. Dưới mắt thuộc quốc đại quân đã chữ hàng tại biên cảnh. Phàm là sở quốc dám có một tia dị động, cơ linh lung liền sẽ đại quân áp cảnh. Các nơi phiên vương bởi vì lúc trước độc tiên môn sự kiện đã đem sở quốc hận thấu xương. Dù sao đồ chơi kia tại bọn hắn quốc đô dẫn bạo về sau, hậu quả đều là chính bọn hắn đến gánh chịu. Sở quốc hiện tại đã là cùng đổ mặt lộ. Sớm muộn có một trận chiến. Mà một trận chiến này, nàng sở quốc thất bại. Cái khác các nước chư hầu hiện tại bởi vì sở quốc yếu tố này tại, trước mắt coi như an ổn. Đợi nàng đem sở quốc cầm về sau, tự có biện pháp bước lên cái khác các nước chư hầu nội loạn. Đến lúc đó mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, chân chính cầm lại bọn hắn cơ gia thiên hạ. Đợi đến lúc kia, cơ linh lung liền sẽ tại đại chu trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Cha mình gia gia, thái gia gia đều không có hoàn thành sự tình, mình lại làm thành. Nữ tử không bằng nam sẽ thành một chuyện cười. Ngoại bộ trong lòng đã có so đo, mà bên trong bây giờ cũng coi là an ổn. Tin quốc công đi qua trình khai sơn sự tình về sau, an ổn ghê gớm. Cơ linh lung biết hắn tại nghẹn lớn, bất quá hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Mà trình khai sơn bây giờ đã trở thành chó dại đại danh tử, tại triều đình phía trên đối tin quốc công điên cuồng cắn xé. Nàng không thể không cảm thán, chính mình lúc trước quyết định, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng mà đi. Thưởng thức thu diệp điêu linh, cơ linh lung tâm tình chưa bao giờ có an ổn. Nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh lá cây, vừa nhặt lên đến, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Mục Vinh Anh mặt hốt hoảng vào, không xong bệ hạ, Lý Thiên Cương mang theo một người xuống tới. Cơ linh lung trong tay lá cây lúc này tàn mát, nàng đứng dậy mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì? Vừa dứt lời, đông đảo ngăn lại thanh âm truyền bảo. Chỉ gặp Lý Thiên Cương mang theo một người sải bước đi đến. Cơ linh lung sắc mặt chìm xuống dưới. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy nhất liền là Lý Thiên Cương trương này anh tuấn khuôn mặt. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là cũng chán ghét gấp. Cơ linh lung đứng dậy hít một hơi thật sâu bình thản tâm tình của mình. Đều lui ra đi. Trung quanh những thị vệ kia như được đại xá. Bọn hắn là thật không nguyện ý cản, cũng ngăn không được. Lý Thiên Cương không nói một lời liền hướng bên trong sông, khiến cho bọn hắn là cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được. Bây giờ nghe được bệ hạ nói như vậy, thị vệ cùng các cung nữ đều là liên tục không ngừng rời đi ngự hoa viên. Bệ hạ thưởng thu thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là quy củ. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, cơ linh lung giang chống đỡ lấy mỉm cười nhìn về phía Lý Thiên Cương. Quốc sư gấp gáp như vậy là có chuyện gì khẩn yếu sao? Cơ linh lung, chớ cùng ta giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo, ngươi đã làm gì chính ngươi không biết sao? Lý Thiên Cương con mắt nhắm lại. Cái sau lúc này một mặt mờ mịt. Không phải trang, là nàng thật không biết. Ân. Cơ linh lung nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một chữ. Cái tên điên này hôm nay là vừa tức không thuận đến chính mình hoàng cung xuất khí tới. Nàng mấy ngày nay là an an ổn ổn cái gì cũng không có làm a. Lý Thiên Cương đem trong tay người ném đi xuống dưới. Xem ra bệ hạ không hiểu nhiều lắm a, ngươi cho giải thích giải thích. Cơ linh lung nhìn xem trên đất bóng người hơn nửa ngày mới nhận ra đến. Cao đà chủ. Nàng đánh giá một lát mới nhận ra đến. Chủ yếu là đối phương hiện tại tạo hình quá mức độc đáo. Toàn bộ đầu đều là sưng. Đen môn đế đô phân đà đà chủ. Nàng trước mấy ngày còn gặp qua đối phương, cùng hắn thương lượng một chút liên quan tới đại chủ binh khí rèn đúc. Đối phương cũng rất tình nguyện trợ giúp mình. Cơ linh lung năng lực là không thể nghi ngờ, nàng đem đen môn thật chặt cột vào mình chiến xa bên trên, làm cho đối phương cung cấp mình thúc đẩy. Dù sao nàng đánh ra danh hào thế nhưng là để thiên hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt, thiên hạ bách tính là một nhà. Thế nhưng là cái này cùng mình có quan hệ gì? Nàng là tràn đầy không hiểu. Cao Minh Viễn đứng dậy vớt ve cái cổ, vừa rồi hắn kém chút để Lý Thiên Cương xích chết. Bệ hạ, ngài không muốn cho chúng ta đen môn làm chủ a? Lý Thiên Cương người này cuồng vọng vô độ, xông vào chúng ta đen môn ở trong tùy ý tàn sát chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Thiên Cương trực tiếp đối cái mông của hắn liền là một cước, đem đá cho đất cước. Nói điểm chính, Cao Minh Viễn đú đoán quay đầu nhìn Lý Thiên Cương một chút. Bệ hạ, ngài không phải nói cho chúng ta biết muốn luyện chế ra càng cứng rắn hơn vũ khí, càng thêm vũ khí sắc bén sao? Thế là chúng ta nghe nói kiếm của hắn tại trong thành làm một kiếm, chúng ta liền nghĩ mượn dùng một cái, từ thần kiếm phía trên tìm xem cảm giác, nhưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta liền không có cùng hắn chào hỏi, đem kiếm cho lấy trở về. Không chỉ có như thế, chúng ta tại sao phải sợ hắn hộp kiếm kích thước không đúng, cho hắn làm ba thanh kích thước đồng dạng mô hình kiếm. Lúc đầu nghĩ đến các loại sử dụng hết liền cho hắn đưa trở về, nhưng là hắn sớm biết, sau đó liền xông lên cửa giết ta sáu vị trưởng lão a. Cao Minh Viễn thanh âm bên trong mang theo bi thương, đó cũng đều là hắn một tay bồi dưỡng lên trưởng lão, hiện tại chết hết. Lý Thiên Cương liếc mắt, cái này cậu vật thật đúng là sẽ điểm tô cho đệ mình, đều cho hắn khí cười. Lời nói thật tốt. Cơ linh lung sau khi nghe xong, khuôn mặt vo thành một nắm. Không phải, cái này cùng mình có quan hệ gì sao? Đen môn trộm Lý Thiên Cương kiếm, sau đó Lý Thiên Cương tìm đen môn báo thủ, đây là hợp tình hợp lý. Nhưng là ở trong đó cùng mình có cần gì phải quan hệ sao? Cơ linh lung nhìn xem Lý Thiên Cương hỏi. Quốc sư, thế nhưng là có ta triệu đình người đi quản chuyện này. Không có a. Vậy ngài tới đây làm gì? Bọn hắn trộm kiếm cũng không phải chấm chỉ điểm. Cơ linh lung là càng ngày càng ngộng. Mình an an ổn ổn ở chỗ này thường thu, tìm ai gây người nào? Lý Thiên Cương nhìn chằm chằm Cao Minh Viễn nói, ngươi không phải nói là nàng thụ ý ngươi trộm kiếm sao? Nghe được Lý Thiên Cương lời nói, lúc này Cơ Linh Lung liền sù lông. Thứ đồ gì liền cùng mình có quan hệ? Cao đại chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng khi nào cho ngươi đi trộm kiếm? Đối mặt ánh mắt hai người, Cao Minh Viễn thần sắc bối rối. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Thiên Cương thế mà lại mang theo mình tới cửa đối chất ta. Cái này, bệ hạ. Chương 72. Cao Minh Viễn kết cục sau cùng Cao đại chủ, chấm cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao ngươi muốn mưu hại tại chấm? Chấm lúc nào nói qua cho ngươi đi trộm kiếm? Vẫn là trộm quốc sư kiếm. Cơ Linh Lung sắc mặt tái xanh, nàng lung lạc đen môn không giả, nhìn chúng đối phương tông môn nội tình cùng năng lực đồng dạng cũng là không giả, nhưng là mình từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói qua cái gì trộm kiếm lời nói. Lý Thiên Cương nhíu mày, đồng dạng đem ánh mắt nhìn sang. Cái sau có chút ngây người, cuối cùng hướng phía Cơ Linh Lung quỳ xuống đất. Bệ hạ, ngươi mau cứu ta, ta nếu là không nói như vậy, sao có thể có mệnh quan tâm? Cái này Lý Thiên Cương cũng bởi vì chúng ta cầm kiếm của hắn liền ngay cả giết ta trưởng lao 6 người. Cái này há lại quốc pháp dung thân. Cao Minh Viễn thanh âm bị thương. Này làm sao tới nơi này Lý Thiên Cương vẫn là hung ác như thế? Cơ Linh Lung nội tâm tràn đầy im lặng. Trước đó mình lôi kéo hắn thời điểm, đối phương thế nhưng là đem quốc pháp từ trên xuống dưới phê phán một lần. Kết quả hiện tại đến phiên trên đầu của hắn, lại hỏi mình quốc pháp. Cơ Linh Lung cũng không phải đồ đần. Đen môn mình gây ra sự tình, nàng không lưng. Ai? Cao đại chủ có chỗ không biết, quốc sư chính là người thế ngoại, không nhận hư danh chỗ mệt mỏi, cho nên chuyện này chấm cũng không có tốt hơn phương án giải quyết. Không bằng quốc sư các ngươi rời đi hoàng cung tự mình giải quyết như thế nào? Việc này từ đầu tới đuôi cùng với nàng nửa xu quan hệ không có, hoàn toàn liền là đen môn mình dẫn xuất tai họa. Hiện tại tìm đến mình, hắn trộm kiếm thời điểm làm sao không nói với chính mình? Hiện tại nước mũi tiến miệng bên trong hắn biết liếm lấy, buồn cười đã đến. Cơ Linh Lung cố nhiên là muốn kéo lung đen môn, nhưng là cái này nổi nấu nàng còn không xuống đến, cũng hòa hoãn không được quan hệ của song phương, chỉ có thể đem chuyện này đẩy đi ra để bọn hắn tự mình giải quyết. Kết quả cuối cùng như thế nào cùng mình cũng không có quan hệ, cái này mới là tốt nhất phương án giải quyết. Đứng tại Cơ Linh Lung vị trí bên trên, nàng giúp ai nói chuyện đều không đúng, không, nàng không có khả năng giúp Cao Minh Viễn nói chuyện. Hôm nay cái này cũng nhưng phàm là Lý Thiên Cương tâm tình tốt, nếu là không nói hai lời cho mình một kiếm, cái kia nàng mới kêu van, đã cùng bệ hạ không quan hệ, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng a. Lý Thiên Cương dứt lời, tiện tay một đạo kiếm khí trực tiếp rót vào Cao Minh Viễn trong thân thể. Tốt xấu Cơ Linh Lung cũng là nữ tính, nếu để cho hắn bạo thể mà chết, quá mức khó coi. Vạn nhất cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt. Cao Minh Viễn ngã trên mặt đất, hai mắt sau cùng thần thái biến mất. Nếu là có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không trộm Lý Thiên Cương kiếm. Từ trong đáy lòng hắn liền cho rằng cho dù là Lý Thiên Cương biết, cũng trở ngại bọn hắn đen môn trên mặt mũi sẽ không đem chuyện này huyên náo quá mức khó coi. Nhiều nhất bọn hắn đen môn bồi thường ít đồ liền xong việc. Nhưng là từ ngay từ đầu bọn hắn liền muốn sai. Lý Thiên Cương không phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không người, hắn là chuyện nhỏ hóa lớn, đại sự hóa càng lớn. Cơ Linh Lung đối với Lý Thiên Cương như thế gọn gàng mà linh hoạt đem Cao Minh Viễn đánh giết về sau, trong lòng vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận. Dù cho là đã đối với đối phương hành vi có biết một hai, có thể cái này dù sao cũng là đen môn đế đô phân đà người phụ trách ta. Dựa theo cấp bậc tới nói cũng coi là đen môn chân chính cao tầng. Lý Thiên Cương cũng không biết cái gì gọi là ảnh hưởng, cái gì gọi là sợ hãi. Bệ hạ, người này liền giao cho ngươi xử lý đi, nếu là đen môn người đến hỏi thăm việc này, ngươi có thể tùy ý thêm mắm thêm muối, coi như là để ngươi nhặt xác thù lao. Lý Thiên Cương cười nhạt một tiếng. Kỳ thật mới vừa rồi còn là man hiểm, bởi vì dựa theo tính cách của hắn kỳ thật tới liền muốn cho Cơ Linh Lung một kiếm. Bất quá có lần trước tại trường lưu sự tình về sau, hắn liền minh bạch, mình vẫn là đến có chút phẩm đức nghề nghiệp, cũng tỉ như chứng cứ liên nhất định phải hoàn chỉnh về sau mới có thể động thủ. Dạng này mình hữu lễ có tiết. Quốc sư quá lo lắng, ngài làm sao cũng là đại chu quốc sư, chấm vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều hẳn là khuynh hướng ngươi. Đến lúc đó chấm sẽ ăn ngay nói thật. Bất quá quốc sư vẫn là sớm tính toán đi, đen môn người đối với đồng môn tình cảm rất sâu, chuyện này chắc hẳn sẽ không như thế kết thúc. Cơ Linh Lung rời bước xa chút, nàng không muốn để cho Cao Minh Viễn suối quẩy như mình. Làm không minh bạch, đen môn làm sao phải như thế cái 460 phân người đến đế đô làm đà chủ. Nhìn xem rất chất phát trung thực. Sớm tính toán, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Lý Thiên Cương dứt lời, chắp tay hành lễ quay người rời đi. Hôm nay nếu là đen môn người thực có can đảm đi hỏi một chút hắn chuyện này là như thế nào, vậy hắn sẽ phải thật tốt bác bỏ một phen đối phương. Để người trong thiên hạ đều biết, cái này đen môn chính là cái này phong cách làm việc. Không muốn thể diện. Cơ Linh Lung nghe vậy, trong lòng thầm than. Cái này Lý Thiên Cương nhìn qua giống như đối với thế tục lý giải phi thường thông thấu, đối với nhân tính cũng là rõ ràng không công, nhưng hắn liền là lấy một bộ không quan trọng tư thái đối mặt hết thảy. Rõ ràng hiểu, có một số việc đại khái có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Nhất định phải so sánh cái này thật. Nàng mặc dù cùng Lý Thiên Cương thời gian trung đụng không dài, nhưng là có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối không là trên mặt biểu hiện ra loại kia cương trực tính cách. Đối phương đối với người liên hệ những này con quấn quấn mình bật rất. Nói cách khác liền là biết thế lại không nhập thế, làm cho người khó hiểu. Lý Thiên Cương rời đi về sau, Mục Binh Anh đám người đều là đi đến. Trong đó còn có nhận được tin tức Bùi Nguyên Thịnh. Khi thấy thi thể trên đất sau, Bùi Nguyên Thịnh nhịn không được hít sâu một hơi. Đen môn đế đô phân đà đà chủ, Lý Thiên Cương lại giết một cái danh nhân a. Thật sự là dưới kiếm bất tử vô danh người. Đem thi thể dẫn đi chăm sóc bắt đầu, các loại đen môn vào cùng, đem giao cho bọn hắn. Cơ Linh Lung phất phất tay. quấy rầy mình mỹ hảo tâm tình. Thật sự là đáng ghét. Vậy hạ, đen môn người sẽ đến. Nhất định sẽ tới, đen môn liền là dựa vào lấy nhân tình lên, chết như thế một cái đại nhân vật, cái kia đen môn khôi thủ nếu là không nói một lời, sau này còn thế nào thống lĩnh đen môn, lại kéo cái kia cán đại kỳ. Cơ Linh Lung nhàn nhạt một tiếng. Đây là khẳng định. Bất quá chuyện này cũng đủ cái kia đen môn khôi thủ uống một bình. Thân phận của Lý Thiên Cương bối cảnh thực lực đều không phải là hắn có thể tùy tiện xử lý. Nếu là dựa theo Cơ Linh Lung ý nghĩ tới nói, chuyện này nếu là phát sinh ở thủ hạ của nàng, mình nhất định không sẽ cùng Lý Thiên Cương đi thương lượng chuyện này. Nàng sẽ bỏ gần cầu đi xa tìm Thục Sơn, cùng Lý Thiên Cương giảng đạo lý. Giảng bất quá bị cãi lại ngậm miệng gông nôn, giảng qua một kiếm vào đầu, một lần nữa đầu thai. Đương nhiên, bị cãi lại về sau cũng phải chết. Cho nên nói, trạng thái tốt nhất liền là không cùng Lý Thiên Cương giao lưu, trực tiếp tìm hắn sau lưng Thục Sơn, để sư môn cùng Lý Thiên Cương liên hệ. Cứ như vậy mâu thuẫn cũng xử lý, sự tình cũng giải quyết. Lý Thiên Cương mạnh nữa cũng sẽ không cùng mình các sư trưởng quá phận a. Nếu là đen môn người cầu kiến mình, nói không chừng nàng có thể đem phương pháp này nói cho bọn hắn. Dù sao cái cách sơn xem hổ đâu thôi, đã cho đen bề ngoài tử, lại không đem mình lẫn vào ở trong đó. Đến tương lai, đen môn cùng đại chu hợp tác còn có thể tiếp tục. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, Lý Thiên Cương thật sẽ cho mình sư môn trưởng bối mặt mũi. Cái này cần đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù sao Cơ Linh Lung là cảm thấy huyền. Đối phương có một loại không quan tâm ngươi là ai, ngươi là ai, ngươi là làm cái gì loại kia điên cuồng. Dù cho là thiên tượng thần tiên, cũng muốn thử một chút ngươi có thể hay không ngăn trở hắn một kiếm. Đây chính là Cơ Linh Lung đối với Lý Thiên Cương tính cách đánh giá. Đơn giản tới nói liền là không sợ trời không sợ đất. Người thích là người nào? Chương 73. Đen môn tổng bộ Bùi Nguyên Thịnh sai người đem Cao Minh Viễn thi thể mang theo xuống dưới, tạm thời cất giữ trong tịnh sự tỉnh trong phòng. Nơi này cách hoàng cung tương đối gần. Nếu là đen môn người đến lúc đó cũng tốt giao cho bọn hắn. Rời đi thời điểm Bùi Nguyên Thịnh ánh mắt u nhiên. Cái này chỉ sợ lại chính là một kiện đại sự mở màn a, đen môn cũng không phải độc tiên môn loại kia thanh danh hỏng tận tông môn thế lực. Đối phương vô luận là tại dân gian hay là tại tu hành giới đều có không kém thanh danh, với lại đại bộ phận đều là phi thường chính hướng. Đen môn đệ tử đã từng còn bằng vào sức một mình ngăn trở một trận chiến tranh phát sinh. Hành tẩu tại giang hồ bên trong, vô luận là thần thánh phương nào nói như vậy đều sẽ cho đen môn cái mặt mũi. Hiện tại bọn hắn là đá lấy thế bản. Bất quá Bùi Nguyên Thịnh cũng liền không minh bạch, trên đời này hảo kiếm nhiều như vậy, hắn nhất định phải trộm người ta Lý Thiên Cương. Đây không phải đi Diêm Vương điện bắt tiểu quỷ đi, làm sao có thể có cái kết quả tốt? Thật sự là ông cụ thắt cổ, muốn chết. Mệnh lệnh hai người đem nơi này xem trọng về sau, Bùi Nguyên Thịnh liền rời đi hoàng cung. Cơ Linh Lung không có việc gì, hắn liền không nhiều đợi trong cung. Thần Cơ Vệ bên kia còn có một đống lớn sự tình đâu. Hiện tại quan viên tự bạo bắt đầu đơn giản liền là điên cuồng, lẫn nhau báo cáo cái kia càng là không lưu một điểm bí mật. Ai là ai phu nhân có một chân, ai ban đêm đi nơi nào, nói lời gì? Lẫn nhau vạch trần bắt đầu gọi là một cái hung ác ca. Trong đó tin tức so cái gì mật thám hồi báo tinh tế nhiều. Những người đọc sách này, đầu óc tốt, bất quá đều không hướng chính địa phương dùng. Chỉ là những chuyện này nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Bùi Nguyên Thịnh đều không đành lòng nhìn thẳng cái kia đại viên môn tự bạo tin, nội dung phía trên quá mức kình bạo. Chỉ có thể nói quý vòng thật loạn. Sau 2 canh giờ, đen môn tổng bộ. Đen môn tổng bộ là xây dựng ở sườn núi phía trên. Nơi này tại ngàn năm trước thiên hạ đại loạn thời điểm cũng phát sinh qua một đoạn làm cho người bi thương sự tình. Trung Nguyên Vương triều chi chủ bị Man Di làm cho các người vào biển, tùy hành quân dân mấy chục vạn. Oanh liệt. Đen môn thành lập thời điểm cố ý chọn nơi này. Hắn thành lập mới bắt đầu, người sáng lập hành nguyện chính là muốn để thiên hạ đừng lại có chiến tranh, đừng lại có như vậy thảm thiết sự tình. Hy vọng người cuối cùng cả đời đều khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Không thể không nói, cái này hành nguyện vẫn là thật vĩ đại, nhưng là sự thực là rất tàn khốc. Phong Kiến Vương triều bản thân liền tồn tại tai hại, cách một đoạn thời gian đi ra một cái vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh người đây là chuyện rất bình thường. Dù sao đại chu nhất là quốc lực đỉnh phong thời điểm, hoàng đế cũng không dám cam đoan hắn bách tính không có một cái nào chết đói. Đã có không công bằng đối đãi, như vậy chắc chắn sẽ có người cầm vũ khí nổi dậy muốn một miếng ăn. Cho nên đen môn thành lập nhiều năm như vậy, chiến tranh vẫn tại bùng phát, mà bọn hắn có thể làm được sự tình cũng là cực kỳ có hạn. Mà vừa mới bắt đầu đen môn liền là một cái phản chiến liên minh. Đen môn ở trong người sáng lập đoàn đội đều là lúc ấy các quốc gia quý tộc. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ du thuyết các quốc gia ngưng chiến. Theo thời gian diễn biến, những người này chết đám tiếp theo đi lên, phản chiến khẩu hiệu còn tại hô, nhưng là bày ra hành động người là thiếu chi lại thiếu. Mà gia nhập cánh cửa cực thấp điều này sẽ đưa đến bên trong tràn đầy đối sự tình các loại tràn ngập hứng thú nhân vật. Không vì thế tục chỗ mệt mỏi mà vào đen môn dốc lòng nghiên cứu chính mình sở tại ý sự tình. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đen môn đã tạo thành một cái có được nhiều loại công năng, nhiều loại nhân tài hội tụ chi địa. Từ luyện đan đến luyện khí, lại đến nghiên cứu chế tạo nông cụ, nghiên cứu chế tạo tâm chắn, nghiên cứu chế tạo nông nghiệp các loại siêu cấp đại thế lực. Cơ Linh Lung lúc trước cùng đen môn muốn đạt thành hợp tác nguyên nhân liền là đen môn ở trong nhân tài nhiều lắm. Đối với các loại kỹ thuật bên trên vấn đề, bọn họ đều là có đem đối ứng phương thức giải quyết. Hoàn toàn hiện tại Cơ Linh Lung liền là coi trọng bọn hắn điểm này. Đại Chu hữu danh vô thực đã nhiều năm. Cơ Linh Lung tương lai cầm lại chính quyền về sau, nàng cũng không có khả năng dựa vào những vật này đi chỉ thế. Cho nên nàng đem ánh mắt đánh vào đen môn trên thân. Lợi dụng đen môn trợ giúp mình đi vận hành toàn bộ đế quốc, xử lý đế quốc bình thường phát sinh vấn đề, mà nàng trợ giúp đen môn mở rộng ảnh hưởng, giữ gìn lý tưởng. Đương nhiên đây là kế tạm thời. Đen môn muốn khởi xướng lý niệm cùng cơ thân phận của Linh Lung địa vị đi ngược lại, thậm chí có thể nói là người đương quyền công dung. Đây cũng là nhiều năm như vậy đen môn gần như chỉ ở dân gian có chỗ danh vọng, tại từng cái các nước chư hầu quý tộc ở trong hoàn toàn không có lực ảnh hưởng. Tại các quốc gia cao tầng trên thân truyền đạt không đến. Cái kia đen môn còn nói cái rắm. Chỉ có thể ở dân gian làm chút ít động tác, nếu không phải bọn hắn nhân số đông đảo, với lại có đôi khi quả thật có thể dùng tới được. Đoán chừng các nước chư hầu đều muốn phong sát đen cửa. Tổng bộ xây dựng ở sườn núi. Nhìn từ đằng xa tựa như lơ lửng giữa không trung. Chỉ là từ nơi này nhìn liền có thể minh bạch đen môn kiến tạo phương diện ưu tú năng lực. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn. Càng nhiều kỳ tư diệu tưởng đều thâm tàng tại trong tổng bộ, mà ở trong đó cũng chính là đen môn khôi thủ vị trí chi địa. Mỗi ngày có thật nhiều đến từ các quốc gia phân đà nhân viên sẽ báo cáo một chút cùng đen môn tương quan sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phần lớn đều là sở quốc sự tình. Bởi vì hiện tại thủ quốc dựa theo cơ linh lung mệnh lệnh chứa hàng trọng binh tại biên cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng, tình thế là tương đương nghiêm trọng. Tự nhiên nơi này cũng đã trở thành đen môn soát tồn tại cảm địa phương. Mỗi ngày đều có đen môn đệ tử tiến về hai nước chỗ giao giới. Tuyên dương đen môn lý luận, bất quá đại đa số đều là không công mà lui, bởi vì căn bản không ai phản ứng bọn hắn. Có đánh hay không là bọn hắn định đoạt. Ở chỗ này đắc ca đắc không bằng đi sở quốc hoặc là đế đô đi. Tìm hai nước cao tầng nói những vấn đề này. Chạy đến bọn hắn một đám đi làm thân người bên cạnh, liễu lo không ngừng. Bản thân đi làm cũng đã là đủ tâm phiền một việc. Vẫn phải nghe bọn hắn nhập kinh. Đen môn đệ tử đãi ngộ cũng tự nhiên có thể nghĩ. Người ghét cho vứt bỏ. Hiện nay đen môn khôi thủ chính là đời trước khôi thủ thân truyền đại đệ tử. Cũng là những năm gần đây ưu tú nhất một đời khôi thủ. Hắn tự tay thành lập đen môn mới học thuyết thứ nhất. Tại đối phương mới vừa vào đen môn thời điểm, còn lấy sức một mình đem lập tức sẽ khai chiến hai nước cho khuyên dừng lại. Chuyện này cũng làm cho hắn danh truyền thiên hạ. Mà tình huống thực tế chính là, song phương bởi vì một số lông gà bỏ tỏi sự tình mà cãi lộn. Cuối cùng song phương thêm bắt đầu ước chừng có cái 3-500 người phát sinh vật lộn, vị này khôi thủ lúc ấy là lấy mỗi người 10 lượng bạc sự tình kết thúc trận này thật lớn chiến tranh. Đương nhiên, đây là chính hắn mới biết sự tình. Ngoại giới cũng không phải nói như vậy. Đen môn khôi thủ vị trí chi địa chính là nghiêm mặt huyền không lâu đỉnh chóp bưng, bố cục đơn giản sạch sẽ. Khôi thủ khuôn mặt thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, ngũ quan cực kỳ phối hợp. Một chút nhìn sang liền biết, đối phương là một cái phi thường người chính trực. Không chỉ có như thế, trên mặt của hắn viết đầy ưu quốc ưu dân, trách trời thương dân. Vừa đem sở quốc sự tình xử lý xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khôi thủ, đế đô phân đà cựu trưởng lão cầu kiến, ra quan trọng sự tình, nhanh để hắn tiến đến. Khôi thủ nghe vậy vội vàng khoát tay. Cũng không lâu lắm, vị kia đế đô phân đà trưởng lão liền bị dẫn vào. Khôi thủ a, chúng ta đế đô phân đà xảy ra chuyện lớn. Cựu trưởng lão người chưa đến bi thương thanh âm liền chuyển tới. Chương 74, nhập đế đô. Sóng gió nổi lên khôi thủ sự tình chính là như vậy, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Hiện tại cao đà chủ bị cái kia Lý Thiên Cương mang đi sống chết không rõ, còn lại mấy vị trưởng lão đều bị cái kia Lý Thiên Cương tàn sát. Nghe cựu trưởng lão lên án, khôi thủ không thể tưởng tượng nổi đứng người lên. Các ngươi chẳng lẽ chưa hề nói mình là đen môn người? Cựu trưởng lão nghe vậy chỉ trệ. Vừa rồi mình không phải đã nói rồi sao? Lý Thiên Cương là xông vào bọn hắn đen môn tổng bộ giết người. Khôi thủ làm sao còn hỏi loại lời này? Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là không dám thất lễ, lại giải thích một lần. Khôi thủ lúc này khuôn mặt nhăn lại. Hắn không phải không nghe được, mà là không thể tin được. Đen môn người bên ngoài bị như thế tàn sát, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tại hắn thời kỳ phát sinh loại sự tình này, quả nhiên là làm hắn cảm thấy tức giận. Người tới, mệnh lệnh tinh hồn cùng tinh vân theo ta tiến đến đế đô, ta muốn đích thân đi xem một chút tình huống như thế nào. Khôi thủ lông mày sâu nhăn. Tên Lý Thiên Cương hắn tự nhiên là biết đến, tại sư phụ hắn miệng bên trong nghe qua rất nhiều lần tên Thái Huyền, lúc ấy hắn cũng biết Lý Thiên Cương, về sau đã trải qua độc tiên môn sự tình về sau, đối phương càng là danh tiếng vang xa. Hắn lúc trước còn công nhiên khích lệ qua Lý Thiên Cương. Nói hắn có chính là sư chi phong, hiện tại làm sao lại náo thành cái dạng này? Đen môn cùng Tục Sơn mặc dù nói một mực đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là lẫn nhau ấn tượng vẫn là rất tốt. Tối thiểu hắn là như vậy. Tục Sơn một mực cũng là nhân gian chính đạo đứng đầu. Cựu trưởng lão, ngươi xác định sự thật liền là ngươi nói dạng này? Cái kia khôi thủ đi xuống bậc thang sau thu dọn đồ đạc nhịn không được truy vấn. Đúng vậy a khôi thủ, chúng ta liền là mượn hắn kiếm dùng một cái. Cựu trưởng lão vô cùng xác định nói ra. Khôi thủ sắc mặt càng thêm phức tạp. Từ hắn hiện tại giải tình huống đến xem, cái này Lý Thiên Cương đơn giản liền là ma đạo yêu nhân a. Làm sao lại thế? Hiện tại hắn ở nơi nào? Trước khi rời đi nghe nói là đi hoàng cung khôi thủ. Tốt, vậy chúng ta liền đi hoàng cung. Nếu là thật sự là như lời ngươi nói, như vậy hôm nay chuyện này, hắn Lý Thiên Cương tất nhiên phải cho ta đen môn một cái công đạo, không chỉ có như thế, ta còn muốn để Thục Sơn biết, đệ tử của bọn hắn là bực nào ngang ngược càng rỡ. Khôi thủ cũng là có chút tức giận. Làm việc như thế chương cuồng, làm sao có thể gánh chịu nổi Thái Huyền thân truyền đệ tử tên. Đồng dạng là thân truyền đệ tử, nhìn xem mình, nhìn lại một chút hắn. Còn thể thống gì? Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tinh hồn cùng tinh vân chính là đen môn tam đại hộ pháp thứ hai. Đơn giản tới nói liền là đen môn cao đoàn chiến lực, đỉnh tiêm tay chân. Ba người tại tập hợp về sau mang theo cựu trưởng lão đội vàng chạy tới đế đô. Sườn núi là ở vào một cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi này nghiêm chỉnh mà nói là tề quốc địa bàn, nhưng là tề quốc cảm thấy nơi này không có cái gì giá trị, với lại đen môn thành lập thời gian so đại chu thời gian đều dài hơn. Cho nên hắn liền ngầm thừa nhận đem nơi này giao cho đen môn tự mình quản lý. Bình thường nếu là không có việc gì, tề quốc người cũng sẽ không quản nơi này là sự tình. Nhưng là từ nơi này đến đế đô là vô cùng cấp tốc. Với lại đen môn còn có chuyên môn lộ tuyến. bốn phương thông suốt, hành động bắt đầu càng thêm cấp tốc, chỉ cần không đến 2 canh giờ liền có thể đuổi tới đế đô đi. Bên này phi nhanh mà đi. Cùng lúc đó đế đô ở trong, vừa giữa trưa, quốc sư phủ từ trên xuống dưới đều biết ai trộm Lý Thiên Cương kiếm. Vị lão bản kia đồng dạng cũng là biết được, dù sao mình chết cũng phải chết cái minh bạch. Khi biết được là đen môn về sau, cái kia cho lão bản khí đó a, hắn cùng đen môn còn có không ít hợp tác, có đen một chút môn vũ khí đều là hắn giúp đỡ gửi bán, lẫn nhau rất là quen thuộc. Đây là người quen gây án, mỗi lần hắn đều không có thu lấy ở giữa phí thủ tục, mà đây chính là đen câu đối hai bên cánh cửa kết cục của hắn, đáng giận đến cực điểm. Lão bản kia sau khi trở về đem đen môn vũ khí toàn bộ đều cho ném về bọn hắn giữa sân, hắn cho đen môn trả ơn, đen tay cầm cái cửa hắn làm cựu nhân a. Cái gì thù về phần hận mình như vậy? Đây là Lý Thiên Cương phân rõ phải trái, nếu là đổi lại cái khác khách hàng, đập tiệm của hắn là chuyện nhỏ. Cảm xúc kích động bắt đầu cho hắn kết quả làm sao xử lý. Mệnh của hắn chẳng lẽ tại đen môn người trong mắt cứ như vậy không đáng tiền? Ngày xưa nhìn xem bọn hắn coi như trung thực, hiện tại lại đảo ngược. Cùng ngày lao bản liền đem viết tay bố cáo treo ở cổng, đem đen môn hành động đều viết lên đi. Trong lúc nhất thời, đế đô không ít người đều biết đen môn trộm kiếm sự tình, dư luận sau khi thức dậy cấp tốc lên men. Dù sao ưa thích đen môn nhiều người, không thích đen môn người cũng không thiếu. Lý Thiên Cương biết lão bản sở tố sở vi về sau, nâng chán cười khổ. Cái này có thể nói là trên thế giới nhanh nhất làm sáng tỏ đã chứng minh. Quốc sư đại nhân, thật không có chuyện gì sao? Cái kia đen môn thế lực chi lớn, thực sự không được chúng ta buổi tối hôm nay trong đêm rời đi đế đô. Lương Tiên cẩn thận nói ra. Bên cạnh Thôi Bánh bất đắc dĩ trợn nhìn mình tướng công một chút, Lương Tiên vừa mới bắt đầu không phải cái tính cách này, đều là để Tông Huyền dọa cho đến. Tướng công, bây giờ không phải là quốc sư hẳn là lo lắng, đen môn mới hẳn là lo lắng. Tông Huyền hừ lạnh một tiếng. Thôi Bánh lập tức một ánh mắt quét tới. Nàng bây giờ cũng không phải trước đó bị dùng Tông Huyền truy bốn phía chạy. Ngươi hử cái gì? Tông Huyền nhướng mày. Ta không thể hử sao? Nương tử, chúng ta không cùng hắn đồng dạng so đo. Lương Tiên vội vàng đem tức giận Thôi Bánh kéo ra phía sau. Đối với Tông Huyền bản năng vẫn còn có chút sợ hãi. Lý Thiên Cương nhìn xem ba người bọn họ lắc đầu bật cười. Người quốc sư này phụ trọng điểm giải trí hạng mục liền là ba người đấu võ một câu. Bất quá đều dư thừa. Cái gì cũng không bằng làm yêu chân. Quản hắn mọi việc, nên ăn một chút nên hát, gặp chuyện không hướng trong lòng đặt. Trên đời này ngươi có thể người nhìn thấy đều là ngươi có thể đắc tội nổi, ngươi không đắc tội nổi người ngươi cũng đụng không thấy. Còn nữa nói, đối với Lý Thiên Cương tới nói, hắn không chọc nổi cũng có, trong viên đá đụng tới liền có một cái, nhưng là cái đồ chơi này hắn cũng đụng không lên a. Một buổi chiều đang thoải mái vui sướng bên trong vừa qua. Nhật lạc tây sơn, sắc trời dần tối. Ngày mùa thu ban ngày thì ngắn một chút. Thẳng đến sắc trời toàn bộ ngầm hạ đi. Đen môn một đoàn người khi tiến vào đế đô về sau, một đoàn người đi trước hoàng cung. Mặc dù nói ban đêm bái kiến cơ linh lung dù sao cũng hơi thất lễ, nhưng là hiện tại tình huống này cũng không nói hoài tới như vậy rất nhiều. Hắn muốn gặp được Cao Minh Viễn, cuối cùng mục đích của bọn hắn là hoàng cung. Vậy dĩ nhiên trạm thứ nhất cũng là hoàng cung. Huống hồ Lý Thiên Cương hiện tại là đại chu quốc sư, vô luận như thế nào cũng phải trước cùng cơ linh lung tìm hiểu một chút tình huống, về sau lại tính toán sau. Nhìn là bên trên thủ sơn vẫn là trực tiếp đi tìm Lý Thiên Cương. Chương 75. Cơ linh lung ý nghĩ hoàng cung. Đã chuẩn bị đi ngủ, cơ linh lung biết được đen môn người đến về sau, một trương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy im lặng. Tại thời gian này tới cửa bái phòng, đây là cực kỳ vô lễ sự tình. Bất quá dù sao đối phương là chết người, nàng cũng không tốt tránh mà không thấy, lúc này thu thập sơ một chút mệnh mục Vinh Anh đem người tới thiên điện chờ đợi. Đen câu đối hai bên cánh cửa nàng tới nói tác dụng vẫn là rất lớn. Cho nên thời gian này đến cũng thì tới đi, sớm giải quyết tình sớm giải quyết xong. Các loại cơ linh lung đi đến thiên điện thời điểm, đen môn một nhóm bốn người đã đợi chờ ở nơi đó. Đen môn khôi thủ Tiết Nhân Tâm bái kiến bệ hạ. Tiết Nhân Tâm có chút cúi đầu. Sau lưng ba người cũng là đi theo hành lễ. Cơ linh lung trên mặt mang ấm áp mỉm cười, miễn đi. Tiết Nhân Tâm ngẩng đầu nhìn cơ linh lung đội vã không nhịn nổi nói, bệ hạ, chắc hẳn ngài cũng biết ta hôm nay ý muốn như thế nào, chúng ta đế đô phân đà đà chủ nghe nói bị Lý Thiên Cương dẫn tới trong cung. Ta muốn nghe hỏi một cái tung tích của hắn, còn có chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ có biết một hai? Nghe Tiết Nhân Tâm vấn đề, cơ linh lung thu hồi tiểu dung, cao đà chủ là trong cung, bất quá có thể đã. Ai, trẫm đã từng khuyên qua quốc sư, nhưng là quốc sư tính cách khôi thủ ngươi khả năng không biết rõ lắm. Ghét ác như kiểu. Nghe tới Cao Minh Viễn chết về sau, lúc này Tiết Nhân Tâm sắc mặt chìm xuống dưới. Tốt một cái Lý Thiên Cương, tốt một cái Thục Sơn, đây là khi dễ ta đèn môn không người không thành. Tiết khôi thủ, theo đạo lý tới nói chuyện này cùng chấm không quan hệ, nhưng là làm minh hữu, chấm vẫn có một ít muốn nói, đen môn gia đại nghiệp đại, làm gì đi trộm Lý Thiên Cương kiếm. Cơ linh lung thản nhiên nói. Trộm. Tiết Nhân Tâm quay đầu nhìn xem cựu trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, xem ra khôi thủ biết đến sự tình không hết ta. Chấm liền vì ngươi nói một chút đi, việc này cỡ là. Cơ linh lung cười nhạt một tiếng đem sự tình chân tướng toàn bộ mới nói một lần. Nàng nói tương đối coi như công bằng, chỉ bất quá ở trong đó tăng lên không ít phần diễn. Tiết Nhân Tâm nghe sắc mặt phức tạp. Chuyện này nếu là dựa theo cơ linh lung nói, như vậy thật đúng là xử lý không tốt. Mình người trộm kiếm trước đây, dù sao đây chính là Thục Sơn chí bảo. Nhưng là nói đi thì nói lại, hắn có việc không thể thông qua cơ linh lung hoặc là Thục Sơn đi tìm mình. Tại đế đô đại khai sát giới, đem mình đế đô phân đà cao tầng tàn sát không còn. Cái này hoàn toàn liền là không cho bất kỳ mặt mũi gì a. Đa tạ bệ hạ, nếu không phải bệ hạ giải thích nghi hoặc, ta chỉ sợ còn tại thuộc hạ che đậy ở trong. trộn cùng cho mượn đồng dạng là hai chữ, nhưng là ý tứ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cơ Linh Lung nhìn thấy hình dạng của hắn, trong lòng cười thầm một tiếng. Tiết Khôi Thủ, chớp cũng rất khó xử lý, cái kia Lý Thiên Cương tính cách ngươi là không biết, cương liệt cực kỳ, một thân kiếm thuật càng là thông thiên triệt địa, cho nên hôm nay chấm thật sự là không cách nào đem cao đả chủ hộ hạ. Cơ Linh Lung thanh âm bên trong tràn đầy thành ý, Tiết Nhân Tâm khẽ lắc đầu, chuyện này bản thân liền cùng bệ hạ không có quan hệ, Cao Minh Viễn đem chuyện nào đẩy lên bệ hạ trên thân đã là chúng ta đen môn vô lễ. Bệ hạ lại nhiều hơn bảo vệ, vô cùng cảm kích. Lời này đã vượt qua, liên minh chúng ta cùng một chỗ, lẽ ra như thế, bất quá chấm ngược lại là có chút kiến giải, nếu như Khôi Thủ nhận đồng lời nói, ngược lại là có thể cho người cái đề nghị. Cơ Linh Lung trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói tóm lại, mục đích của nàng là đã đến. Đen thủ môn đến vô luận như thế nào cũng muốn nhớ kỹ chính mình cái này nhân tình, không quản sự tình là thế nào. Từ mình miệng bên trong nói ra liền là sự thật. Lý Thiên Cương khẳng định là sẽ không theo bọn hắn giày vò khốn khổ, cho nên đen môn nhân tình này nàng là quyết định được. Tiết Nhân Tâm ngẩng đầu nhìn Cơ Linh Lung, bệ hạ đề nghị đương nhiên chân quý, mời bệ hạ nói rõ. Theo chấm điên xem, Lý Thiên Cương tính cách cổ quái cương trực, đồng thời năng lực phi phàm, nếu là tùy tiện quá khứ, chấm sợ các ngươi ăn thiệt thòi, cho nên chấm cảm thấy chuyện này hẳn là từ căn nguyên đi tìm. Cho dù là đen môn người không cẩn thận trộm kiếm, nhưng là tội không đáng chết a. Nghe Cơ Linh Lung lời nói, cái kia cựu trưởng lão không điểm đứt đầu, hắn chính là cái này ý tứ. Bọn hắn là trộm kiếm, có thể chẳng lẽ bọn hắn đáng chết sao? Thiết Nhân Tâm nghe vậy cũng là cảm thấy có lý. Dựa theo từ Cơ Linh Lung trong miệng Lý Thiên Cương tới nói, thật đúng là cái không tốt liên hệ người. Huống chi hắn hiện tại cũng không muốn cùng đối phương đối thoại. Dù sao hắn giết mình nhiều người như vậy, chuyện này vô luận như thế nào cũng phải có cái thuyết pháp. Tựa như Cơ Linh Lung nói, bọn hắn vẹn vẹn trộm kiếm, mà Lý Thiên Cương là muốn mạng của bọn hắn. Cái này hoàn toàn là càn rỡ đến vô biên. Thiết Nhân Tâm đứng người lên đối Cơ Linh Lung chắp tay hành lễ. Bệ hạ ân tình chúng ta đen môn nhớ kỹ, các loại sau chuyện này khác làm báo đáp. Tương lai bệ hạ nếu đang có chuyện có thể phái người đi tổng bộ tìm ta, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta nhất định toàn lực trợ giúp. Về phần bệ hạ cùng đen môn chuyện lúc trước, các loại chuyện này kết thúc về sau, ta sẽ cắt cử mới đế đâu người phụ trách đến cùng bệ hạ kết nối. Cơ Linh Lung cũng là đứng dậy gật đầu. Sự tình bất phát, chấm liền không ở thêm ngươi, hy vọng Khôi Thủ sớm ngày có thể đem chuyện này hòa bình giải quyết. Anh Nhi phái người đi đem cao đà chủ thi thể mang cho Tiết Khôi Thủ. Làm phiên bệ hạ. Tiết Nhân Tâm bốn người đi theo thị nữ rời đi cung điện, bọn hắn tại hoàng cung cổng thu vào Cao Minh Viễn thi thể. Dù sao cũng là gửi ở cái kia tịnh sự tình trong phòng, nếu để cho hắn thấy được khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thiết Nhân Tâm nhìn thấy Cao Minh Viễn thi thể, thật sâu thở dài. Cái này Cao Minh Viễn chính là hắn dòng chính a. Làm người trung thực trung hậu, bây giờ lại là rơi vào cái kết cục như thế. Thật là khiến người ta thổn thức. Đồng thời lại để cho hắn cảm thấy nổi nóng. Khôi Thủ xử trí như thế nào? Tinh Vân Hộ Pháp hỏi. Xử trí như thế nào? Theo ta thấy là trực tiếp đánh vào quốc sư trong phủ, để hắn đền mạng. Chúng ta chết 7 người, hắn chết 1 cái, hợp tình hợp lý, thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì để mạng. Tinh hồn trên mặt lộ ra một tia bạo ngược. Tại đế đô như thế cuồng vọng, tàn sát đen muôn người, chuyện này còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp giết đi qua mới là chính đạo. Tinh hồn. Thiết Nhân Tâm chừng cái sau một chút. Sự tình nếu là thật sự đơn giản như vậy ngược lại tốt. Không nói đến Lý Thiên Cương năng lực, chỉ là đối phương quốc sư thân phận cùng Thục Sơn chấp kiếm nhất mạch đại đệ tử thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy một chữ giết có thể giải quyết. Về trước phân đà a. Căn cứ cựu trưởng lão nói, hiện tại phân đà ở trong lòng người bàng hoàng. Chết người đã chết rồi, nhưng là sự tình vẫn phải tiếp tục hướng xuống làm. Vì lý tưởng, cái kia Khôi Thủ, nếu không buổi tối hôm nay ta đi trước quốc sư phủ một chuyến, làm sao cũng muốn đem khống chế bắt đầu, vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Tinh hồn âm thanh lạnh lùng nói. Chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trước cùng ta về phân đà, chuyện này ta tự có so đo. Tiết Nhân Tâm lúc này mệnh hai người đem Cao Minh Viễn thi thể mang lên tiến đến đế đô phân đà. Chương 76. Khôi Thủ, mời tráng ta đen môn hoàng cung. Cơ Linh Lung xác định sau khi bọn hắn rời đi, trên khuôn mặt lộ ra tiêu dung. Ngươi sáng sớm ngày mai đi lội quốc sư phủ, không cần tìm Lý Thiên Cương, tìm Lam Yêu, đem đen môn Khôi Thủ muốn đi Thục Sơn sự tỉnh thông báo một tiếng. Còn lại để Lam Yêu mình đi cùng Lý Thiên Cương nói. Mục Vinh Anh nghe vậy nhẹ gật đầu. Thật sự là đặc sắc ca. Cơ Linh Lung tâm tình thật tốt. Nàng ngược lại muốn xem là Lý Thiên Cương càng hùng, vẫn là đen môn lực uy hiếp càng mạnh. Để bọn hắn đấu bắt đầu, đối với mình có lợi nhiều. Nàng ở giữa bên trái cũng lấy lòng, bên phải cũng lấy lòng. Cuối cùng thu hoạch được lợi ích người chỉ có mình. Đen môn đế đô phân đà. Những cái kia rời đi đệ tử nhao nhao lại tại Tiết Nhân Tâm đến trước đó đều chạy tới. Tiết Nhân Tâm đến về sau, bọn họ đều là tìm gặp chủ tâm cốt. Tất cả mọi người là thấp giọng nức nở. Trước mặt là 7 người thi thể. Khôi Thủ, mời hộ ta đế đô phân đà, là đà chủ cùng các vị trưởng lão đòi lại một cái công đạo. Đám người một cái tiếp một cái quỳ một chân trên đất. Trên khuôn mặt đều là bi thương chi sắc. Tối hôm nay thời điểm, đen môn người trộm kiếm sự tình đã tại đế đô lan truyền ra. Bọn hắn những này nguyên bản được người kính ngưỡng đen môn đệ tử, hiện tại đi ra ngoài đều có dị dạng ánh mắt cùng chỉ trỏ. Loại cảm giác này là phi thường không thoải mái, cho nên cái công đạo này không phải cho Cao Minh Viễn muốn, cũng là cho bọn hắn muốn. Nhất định phải làm cho Lý Thiên Cương vì thế trả giá đắt. Thiết Nhân Tâm khuôn mặt thương xót, đều đứng lên đi, chuyện này vô luận như thế nào, đều nhất định phải cái thuyết pháp. Một cái phân đà cao tầng bị đổ, hắn nếu là không làm thứ gì, tương lai quản lý cũng sẽ không ổn định. Đen môn ở trong cũng không phải tấm sắt một mảnh, chuyện này không xử lý sinh một chút, hậu quả khó mà lường được. sáng sớm ngày mai đi Thục Sơn. Tiết Nhân Tâm quyết định liên tục cuối cùng vẫn là cho rằng đi Thục Sơn tương đối hợp lý. Hắn vừa rồi cũng biết cái kia Lý Thiên Cương thực lực, không thẹn với chấp kiếm nhất mạch thủ đồ thân phận. Khôi thủ, muốn ta nói chúng ta cũng đừng đi cái gì Thục Sơn, trực tiếp tìm Lý Thiên Cương không được sao? Làm như vậy không phải tốn nhiều thủ tục sao? Tinh Hồn Như cũng kiên trì đến. Tiết Nhân Tâm lắc đầu, tận tình giải thích nói, chuyện này không thể coi thường, nếu là không cẩn thận chút, dễ dàng dẫn phát Thục Sơn cùng chúng ta đen môn mâu thuẫn. Không phải ta nói Tinh Hồn, ngươi tật xấu này muốn sửa đổi một chút, cũng không thể nhìn thấy ai cũng là chém chém giết giết, a năng lực cường đại cũng không thể khi dễ nhỏ yếu, nếu là chúng ta cũng làm như vậy, cùng cái kia Lý Thiên Cương có gì phân biệt? Cái này Tinh Hồn đã từng cũng là tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, lấy Phật gia võ học nhập đạo, thiên phú dị bẩm, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng là làm người một viên sắt âm, khó mà ngăn chặn. Cùng đồng môn luận bàn bên trong vô ý đem đồng môn sư minh chém giết. Không chỉ có như thế, tại khát máu về sau thứ nhất hỏa sát tâm triệt để bộc ra, đem chính mình sở tại tông môn tàn sát không còn, mấy trăm người chết thảm ở tại trong tay. Tình ngộ về sau Tinh Hồn xuống núi nhập thế, triệt để thả bản thân. Về sau bị đời trước khôi thủ chinh phục gia nhập đen môn, có thể nói là bây giờ đen môn ở trong đỉnh tiêm chiến lực, mà hắn cũng bị đời trước khôi thủ truyền thừa cho mình. Nghe người a khôi thủ, Tinh Hồn giang tay ra có chút bất đắc dĩ. Xử lý chuyện này phương thức rõ ràng rất đơn giản, thế nhưng là nhất định phải khiến cho phức tạp như vậy. Tiết Nhân Tâm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cựu trưởng lão, tiếp xuống đế đô chuyện bên này người tạm thời phụ trách. Vì phòng ngừa ta đi Thục Sơn trong khoảng thời gian này cái kia Lý Thiên Cương lại quát tháo ác, các vị các huynh đệ liền tạm thời trong nhà đợi. Không cần rêu rao qua thị, các loại chuyện này bình định về sau các ngươi khôi phục lại vận hành bình thường. Cần tuân khôi thủ chi mệnh. Cựu trưởng lão đội vàng đáp ứng. Trong lòng của hắn cũng cho là như vậy. Dù sao khôi thủ chuyến đi này còn không biết bao lâu thời gian, nếu là cái kia Lý Thiên Cương cảm thấy giết bảy người không đủ giải hận tới nữa, bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Còn có ngay tại lúc này ngoại giới đối với đen môn người nghị luận ầm ĩ, nếu là bọn họ còn giống thường ngày, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có khúc mắc. Các vị huynh đệ tỷ muội đều an tâm, cái công đạo này ta Tiết Nhân Tâm chỉ cần tại vị trí đầu não, liền nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Liền xem như chúng ta trộm kiếm trước đây, cũng xa xa không đến mức muốn tới hắn giết người tình trạng. Giết người tóm lại là không đúng. Tiết Nhân Tâm lời nói cực kỳ ủng hộ lòng người, mọi người đều là nhao nhao nâng lên cái kia tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn Tiết Nhân Tâm. Đem mọi người thu xếp tốt về sau, Tiết Nhân Tâm dẫn người tự tay mai táng Cao Minh Viễn đám người. Ngay sau đó, một nhóm ba người liền suốt đêm xuất phát Thục Sơn. Tiết Nhân Tâm là biết Thục Sơn vị trí, dựa theo tốc độ gắng sức đuổi theo cũng phải mấy ngày. Hắn vẫn là mau xuất phát một chút, a sớm đi đến sớm đi đem chuyện này xử lý sạch sẽ. Tình đêm dài lắm mộng. Hôm sau, Lý Thiên Cương mỹ mỹ ngủ một giấc. Xuân Côn Thu mệt. Tại mùa thu luôn luôn cảm giác mình có chút ngủ không tỉnh. Không đúng, giống như cũng không phải mùa thu. Mình Xuân Côn hạ khế thu mệt ngủ đông. Tóm lại tới nói ngay cả khi ngủ không đủ, cái đồ chơi này ai nghiên cứu đây này, nhắm mắt lại liền là dễ chịu. Nhất là gối lên làm yêu hai chân, ngủ được gọi là một cái nữa a. Vừa rời giường sau khi rửa mặt, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm, làm yêu đem tối hôm qua hoàng cung sự tình nói cho Lý Thiên Cương. Đương nhiên là cơ linh lung cắt giảm về sau phiên bản. Đi Thục Sơn. Lý Thiên Cương nghe vậy lộ ra một cái ngoạn vị tiêu dung. Cái này đen môn khôi thủ thật đúng là minh bạch mình không tốt liên hệ, A Tông Huyền cũng là ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương làm việc hắn là biết đến, nhưng là Thục Sơn bên kia đối mặt chuyện này thái độ gì, vậy liền ai cũng không biết. Mặc dù nói trộm kiếm chuyện này là không đúng, có thể Lý Thiên Cương cũng đem đen môn đế đô phân đà cao tầng cơ hồ đều giết sạch. Tình huống này nếu là thật sự nói dốc bắt đầu, quá mức phiền phức. Mà Lương Tiên có ngày hôm qua kinh nghiệm, hắn hôm nay là ngậm miệng không nói. Sẽ không ra chuyện gì a? Làm yêu lo lắng hỏi. Lý Thiên Cương lắc đầu bật cười, có thể xảy ra chuyện gì? Có ta ở đây cũng không tính là sự tình. Đã hắn đi, vậy ta cũng muốn đi. Liếm lắc mặt còn không biết xấu hổ đi Thục Sơn. Cái này đen môn khôi thủ cũng không phải cái gì đồ tốt. Lý Thiên Cương nhàn nhạt một tiếng. Ta đi theo ngươi. Tông Huyền vội vàng nói. Đi. Lý Thiên Cương nhìn xem Tông Huyền đáp ứng. Tiểu tử này đây là đụng tấm thẻ đâu? Tập tề trường lưu, Thục Sơn. Còn có hai ba cái danh môn chính phái địa phương. Ăn xong đồ vật liền xuất phát. Lý Thiên Cương đáy mắt tràn đầy ý cười. Mình rời đi Thục Sơn thời gian dài như vậy, Thục Sơn người có lẽ vẫn là thật muốn mình a. Dù sao mình như thế đáng yêu, nhất là mình mấy cái kia sư đệ sư muội. Ngẫm lại thật sự là hoài niệm rất đã. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Thiên Cương liền mang theo Tông Huyền rời đi quốc sư phủ. Hắn ngược lại muốn xem cái này đen môn khôi thủ ở trước mặt mình có thể phun ra cái gì ngả vào đến. Nếu là dám cùng hắn kéo giá trị quan cái kia một bộ, hắn không ngại trong tay nhiều hai cái vong hồn. Tông Huyền tâm ngược lại là tương đối ổn định. Tối thiểu Lý Thiên Cương lần này sẽ không giống tại trường lưu như thế giết điên rồi. Dù sao cũng là địa bàn của mình, hẳn là sẽ không a. Chương 77. Về Thục Sơn 3 ngày sau đó, mấy Lý Thiên Cương mang theo Tông Huyền ngự kiếm phi hành sớm về tới Thục Sơn. Thủ hộ sơn môn đệ tử khi thấy Lý Thiên Cương sau khi xuất hiện, lúc này đều là sắc mặt một nghiêm, đứng thẳng tắp. Bái kiến tiểu sư thúc. Bái kiến tiểu sư thúc. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Lý Thiên Cương hài lòng nhẹ gật đầu, đáp lễ về sau mang theo Tông Huyền trực tiếp lên núi. Sau khi hắn rời đi, hai cái đệ tử đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sư Minh tại sao trở lại? Hắn không phải tại đế đô làm quốc sư làm rất tốt sao? Ngươi hỏi ta đi nào biết được? Cũng không biết Sư Minh lần này trở về đợi bao lâu thời gian a? Ai? Lý Thiên Cương tại Thục Sơn bối phận cũng tạm được, sư phụ của hắn là quá chữ lót, địa vị của hắn cũng liền đồng đẳng với trưởng môn đệ tử cái kia bối phận. Hiện nay thuộc sơn trung niên nhẹ đệ tử đại đa số đều là Thái La đệ tử đời này, cho nên Lý Thiên Cương đại đa số bị kêu đều là tiểu sư thúc. Tông Huyền theo ở phía sau nghi ngờ nhìn thoáng qua cái kia hai cái thuộc sơn đệ tử, từ trên người của bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đối với Lý Thiên Cương câu nệ, nhìn lên đến thậm chí còn có chút e ngại. Bất quá cũng là ai có thể không sợ Lý Thiên Cương đâu. Đường lên núi bên trên, một đường có không ít đệ tử nhìn thấy Lý Thiên Cương đại đa số đều là mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó vội vàng chỉnh lý quần áo, làm xong đây hết thảy sau cung kính kính đối với Lý Thiên Cương hành lễ. Đồng lứa nhỏ tuổi còn chưa tính, cùng Lý Thiên Cương cùng thế hệ đều là như thế. Cái này khiến Tông Huyền nhìn hơi kinh ngạc. Lý Thiên Cương tại Thục Sơn tốt như vậy làm sao? Không phải theo nghe nói, Lý Thiên Cương tại Thục Sơn thời điểm đều là bị người ghét bỏ rất sao? Nói hắn hành vi phóng túng không có Thục Sơn chi khí. Này làm sao cùng trong truyền thuyết không phù hợp đâu? Từ dưới núi đến trên núi một đoạn đường này là không cho phép ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ. Với lại chỉ có con đường này. Hai người chính đi lên thời điểm, một đạo nhân ảnh khi nhìn đến Lý Thiên Cương trong nháy mắt, quay đầu rời đi. "Thiên Minh, ngươi chạy cái gì?" Lý Thiên Cương cũng không ngẩng đầu lên nói. Bóng người kia lúc này tại chỗ đứng nghiêm, quay đầu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Sư Minh, ngài trở về lúc nào? Làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Sư đệ đi nên đón ngươi a." Bóng người kia bước nhanh đi xuống, đến Lý Thiên Cương trước mặt thời điểm một cái lảo đảo ngã chó đỡ cức. "Ừ, sư đệ gặp ta cao hứng như vậy, bất quá không có hờ bao." Lý Thiên Cương nhàn nhạt một tiếng. "Sư Minh, ngươi nói gì vậy, đều là cần phải. Sư Minh, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Lúc trước lắc lư ngươi bán kiếm đều là trưởng môn dạy ta làm như vậy, ngươi có thể ngàn vạn không thể mang thủ, ngươi kính yêu nhất sư đệ khẳng định là làm không được loại sự tình này." Nam tử ngẩng đầu một mặt định nọt cười nói, nhưng làn nên nói không nói dáng dấp tại phía xa tuyến hợp lệ phía trên, mà hắn liền là Lý Thiên Cương sư đệ. "Thiên Minh, bọn hắn mạch này bên trong, thiên phú kém nhất đều là nhân trung lắm vượng, cũng tỉ như trước mắt cái này không đứng đắn hai hàng, tu chính là nhân quả kiếm đạo. Cái gọi là nhân quả là vật gì không cần quá nhiều tự thuật. Đơn giản tới nói tiểu tử này thiên phú là thuộc về bất hắc. Nhưng là, cùng Lý Thiên Cương so sánh còn chưa đủ nhịn. Trời sinh kiếm nhân, trên đời vô song. Cút sang một bên, hôm nay không rảnh cùng ngươi mài răng. Ta là trở về tìm trưởng môn." Lý Thiên Cương nhàn nhạt một tiếng. Tính tình của đối phương chính là như vậy. Thiện không siêu siêu. Năm đó sư phụ hắn ở thời điểm, không có chuyện làm liền thích đánh hắn chơi. Cái gọi là trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm trưởng môn. Sư Minh có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi ở bên ngoài gây chuyện, sư đệ giúp ngươi mình. Thiên Minh đi theo Lý Thiên Cương bên người, liễu lo không ngừng miệng giống như là mướn được giống như, mà Lý Thiên Cương về cho hắn chỉ có vô tận trầm mặc. "Ừ, đây là sư Minh ngươi thu đồng tử, phẩm tướng không tốt ta." Thiên Minh nhìn Lý Thiên Cương không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Tông Huyền. Cái sau một mặt bất đắc dĩ, hắn mới là đồng tử, hắn một nhà toàn bộ đều là đồng tử. "Đây là sư đệ ta Thiên Minh miệng rất, ngươi có thể không chú ý hắn là được rồi." Lý Thiên Cương cũng không quay đầu lại nói. "Sư Minh, đế đô chơi vui hay không?" "Sư Minh, ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc hồng nhuận hơn rất có sáng bóng, ngươi..." Từ giữa sườn núi, đối phương một mực đi theo ở phía sau căn nhắn đắc. Lý Thiên Cương toàn bộ hành trình bế mạch, không nói một lời. Chờ hắn đi vào đỉnh núi thời điểm, Thái La thân truyền đệ tử đã đợi tại đỉnh núi. "Thiên Cương sư đệ, sư phụ để cho ta mang người tới." Lý Thiên Cương khẽ gật đầu. "Làm phiền Thiên Thuận sư minh." "Không nhọc không nhọc, đều là cần phải, sư đệ thật vất vả một lần trở về, sư minh nếu là sớm biết, sư minh liền xuống núi nên đón ngươi." Trung niên nhân kia một giây trở mặt, nhìn Thiên Minh nhịn không được nhỏ giọng nói. "Chó săn, ngươi cút cho ta đi một bên, sư phụ ta không có bảo ngươi." Thiên Thuận quay đầu mắng một câu. Thiên Minh liếc mắt xoay người rời đi. Tông Huyền khoe miệng co giật. Hắn cảm giác cái này thuộc sơn người thật giống như đều có chút điên. Cùng Trường Lưu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Là hai loại cảm giác. Thiên Thuận quay đầu liếc qua Tông Huyền. "Sư đệ đây là ngươi thu đồng tử. Không phải đây là người hầu của ta Tông Huyền. A đó còn là đồng tử." "Tông Huyền." Thuộc sơn đỉnh núi. Trong cung điện. Thái La các loại thuộc sơn cao tầng toàn bộ đều ở nơi này. Lý Thiên Cương lên núi thời điểm bọn hắn liền đã thu vào tin tức. Mọi người lấy một cái tốc độ cực nhanh hội tụ vào một chỗ. Đám người đều là đôi mắt nhau nhau hướng phía Thái La cùng Thái Sâm trên thân tuần sát. Dù sao khoảng cách này hai người tiếp xúc Lý Thiên Cương còn không có bao lâu đối phương liền trở lại. Chờ đợi chỉ chốc lát, Thiên Thuận mang theo Lý Thiên Cương đi đến. Lòng của mọi người toàn bộ đều nâng lên cổ họng. "Các vị các sư bá, mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Lý Thiên Cương trên mặt mang nụ cười sảng lạ. Đám người nghe vậy đều là thân thể chấn động. "Tốt tốt tốt, Thiên Cương ngươi cũng tốt." "Đúng vậy a, Thiên Cương sư chất độ dài không thấy càng phát anh tuấn." "Đúng đúng đúng, sư minh chính nói ta muốn nói, có Thái Huyền sư đệ phong phạm." Nghe đám người thanh âm, Thái La trong lòng bất đắc dĩ. "Thận trọng đâu, trưởng bối uy nghiêm đâu." "Hắc hắc hắc, Thiên Cương, sư bá xem người, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, hồng quang đầy mặt, lần này trở về là có chuyện tốt gì muốn cùng chúng ta chia sẻ à?" Thái La mở miệng để Thái Sâm không còn gì để nói. "Trưởng môn uy nghiêm đâu?" Lý Thiên Cương tự nhiên đi vào đám người bên cạnh đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên. "Trưởng môn sư bá, ta lần này trở về là có chuyện, đen môn người trộm ta kiếm." Lý Thiên Cương tiếng nói vừa ra, đông đảo lão đầu lúc này đứng dậy. "Trộm kiếm? Con mẹ nó, đáng chết vương bắt đạn, đi chơi hắn đi." "Trưởng môn, ta đi mã người." Một năm miệng mười thanh âm vang lên. Tông Huyền đều ngộp. Cái này cùng hắn tưởng tượng Thục Sơn cao nhân làm sao khác biệt a? Thái La sầm mặt lại. Tất cả câm miệng, Thiên Cương, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đem quá trình nói một chút. Hắn cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Lý Thiên Cương cũng không phải ăn phải cái lô vốn về nhà cáo trạng người. Hắn đều là đem thua thiệt phóng đại sau đó nhét vào đối phương miệng bên trong. Chương 78. Minh bạch ngọn nguồn về sau, tập thể nện nào. Bọn hắn chụp kiếm, sau đó bởi vì không cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó ngươi liền đổ bọn hắn đen môn đế đô phân đả cao tầng. Thái La nghe xong đầu đuôi sự tình về sau, tổng kết ra một câu. Hắn sau khi nói xong, ở đây các trưởng lão đều là yên lặng đông nôn. Chuyện này đi, sai khẳng định là tại đối phương bên kia. Nhưng là chuyện này không phải như thế cái xử lý phương thức. Cho dù là đem đen môn đế đô phân đà đập cũng không tính là thế nào. Nhưng là Lý Thiên Cương còn kém đem đen môn đế đô phân đà người đều giết sạch sẽ. Bọn họ đây đám này lão giả còn thế nào phát tác, cũng không thể bắt được một chuyện, cứng rắn đi lên dựa vào a. Lý Thiên Cương đã đem có thể phát tác đều phát tác. Dựa theo ngươi logic ngược lại là cũng không có vấn đề, nhưng là bọn hắn không chỉ có như thế, bọn hắn còn có ngôn từ thái độ quá mức để cho ta khó chịu. Ta cùng bọn hắn phân rõ phải trái thời điểm, bọn hắn tốt nhất cùng ta chơi xỏ lá, kéo nhân nghĩa lễ chí tín. Ta cùng bọn hắn chơi xỏ lá thời điểm, bọn hắn lại theo ta giảng đạo lý. Cho nên sự tình liền phát sinh. Lý Thiên Cương bày ra tay không lại nói. Sự tình liền là như thế cái sự tình. Ân. Thái La đáp ứng một tiếng không có đoạn dưới. Tiếp xuống tình huống liền là bọn hắn nên như thế nào đem chuyện nào lắng lại. Dù sao dựa theo Lý Thiên Cương nói, đen môn nhân mã bên trên liền sẽ lên tới. Đến lúc đó làm sao cũng phải cùng bọn hắn có cái thuyết pháp đến. Vậy chuyện này ngươi muốn cho chúng ta ra mặt xử lý? Không có vấn đề, đây là chuyện nhỏ, dù sao cũng là đen môn đã làm sai trước. Thái La cũng không hư. Hắn xưa nay không xem thường người khác, đồng thời cũng không nhỏ nhìn mình. Thục Sơn thể lượng ở chỗ này bày biện đâu? Nếu là lo lắng những chuyện này, bọn hắn Thục Sơn coi như cái gì chính đạo đứng đầu. Cái gọi là chính đạo đứng đầu chính là nắm đấm đủ cứng, nói chuyện đủ phân lượng, môn hạ đệ tử có đủ thiên phú. Mà bọn hắn toàn bộ đều chiếm. Sợ cái giám a? Chỉ bất quá nhiều thiếu đến giả bộ một chút bảo hộ chính mình chính đạo thân phận, không làm cho người khác nói mình làm việc quá mức chứ cùng. Không. Lý Thiên Cương lắc đầu. Đệ tử đến đây không phải để tông môn thay ta bình sự tình, ta sự tình từ trước đến nay không thích người khác thay ta xử lý, ngài là hiểu rõ. Lần này ta khi trở về nhìn xem các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, nếu là chuyện gì xảy ra, các ngươi liền làm không biết. Mình làm sự tình mình kiêng, cần tông môn ra mặt cái kia không thuần là dựa vào đại ca sao? Điểm ấy giang hồ đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Ta nói Thiên Cương, sự tình không đến mức như thế a. Thái Sâm nhìn xem bộ dáng của hắn vội vàng đấy lòng mát lạnh. Lý Thiên Cương bàn về cái tính cách này so với hắn sư phụ càng thêm có thể làm. Hiện tại sự tình còn có quay lại chỗ trống, nếu để cho Lý Thiên Cương xử lý, như vậy chỉ có vô hạn phóng đại, cuối cùng giải quyết triệt để kết thúc công việc. Chuyện này ngươi thì không cần nói, các loại đen môn người đến, ta xử lý. Thái La hiếm thấy một truy nắp hòm hòa âm. Chuyện này hắn nếu là không biết còn chưa tính, hiện tại biết, lại để cho Lý Thiên Cương đi xử lý đây coi là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a sư chất, chuyện này liền để ngươi sư bá đi xử lý a. Chúng ta mấy cái lao cốt đầu vẫn có tác dụng. Đông đảo trưởng lao nhao nhao mở miệng. Nhìn thấy tình huống này, Lý Thiên Cương nhếch miệng. Cái kia đến lúc đó ta yêu cầu dự tính. Có thể, các loại đen môn người đến rồi nói sau. Điểm ấy yêu cầu hắn còn có thể đáp ứng. Mình đều ra mặt, cái kia đen môn nhiều thiếu đều hẳn là cho chút mặt mũi, thức thời chút đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vậy cứ như vậy đi, sư bá các ngươi tiếp tục, ta về trước cầm kiếm phong đi. Lý Thiên Cương quay người khoát tay nói. Cùng các lao đầu ở chỗ này rằng co không có ý nghĩa, chờ hắn gặp được cái kia đen môn khôi thủ về sau, đối phương nếu là dám cùng miệng mình lang chít chít, nhất định để hắn biết biết cái gì gọi là Thục Sơn kiếm tiên. Lý Thiên Cương sau khi rời đi, mấy cái lao đầu đều là lướt nhau, ánh mắt bên trong có chút may mắn. Chút chuyện này theo bọn hắn nghĩ coi như không lớn. Chỉ cần đối phương không phải trở lại trên núi không đi là được. Thiên Cương sự tình các ngươi đều rõ ràng, vô luận như thế nào, dù sao cũng là Thiên Cương giết người, đợi chút nữa ngươi đi khố phòng tìm hai kiện rách dưới, đem vấn đề này bình thế là được. Thái La nhìn hậu cần trưởng lão một chút. Minh Bạch trưởng môn, chúng ta khố phòng rác rưởi có nhiều lắm, cho hai người bọn hắn kiện, bọn hắn liền vụng trộm bụi a. Đen môn hiện tại khôi thủ là ai? Đã cách nhiều năm ta đều quên. Tựa như là một cái tên là cái gì Tiết Nhân Tâm gia hỏa. Chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Được rồi, đều đừng thảo luận cái này. Hai ngày này để cho các ngươi các nơi đệ tử đều cẩn thận lấy điểm, chớ có để Thiên Cương nhìn không được, đến lúc đó lại được ta ra mặt bất người. Thái Sâm đánh gãy mọi người nói chuyện, dặn dò. Đúng, sư minh nhắc nhở cực kỳ, ta đi xuống trước. Cùng đi. Quay một cái, Thục Sơn các vị trưởng lão nhao nhao rời đi trưởng môn cung điện. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Thái La mỉm cười. Bây giờ có thể làm cho những lao gia hỏa này cẩn thận như vậy cũng chỉ có Lý Thiên Cương. Ai? Sư đệ vẫn là không có tin tức. Nghe Thái La lời nói, Thái Sâm khẽ lắc đầu. Sư minh, ta môn nhân đều đã tràn ra đi, nếu là có thể tìm đến, khẳng định liền có tin tức, hiện tại không rên một tiếng, chỉ sợ là. Thái La thở dài. Chờ xem, nếu là tiếp qua mấy năm tìm không thấy, đối ngoại liền tuyên bố đi, đồng thời chính thức bổ nhiệm Thiên Cương là Thục Sơn cầm kiếm trưởng lão. Chỉ bất quá không cần hắn trong núi xử lý sự tình. Một mực tìm không thấy liền đã nói rõ vấn đề. Nhưng là đồng dạng hắn đang nghĩ, đến tột cùng là cái gì có thể làm cho Thái Huyền đều đem mình làm không có. Cái này quá mức kỳ hoặc. Thái Huyền thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày. Thiên hạ ở trong có thể đối với hắn hình thành ý hiếp đồ vật cơ hồ không có. Nếu là hắn thật đụng phải khó mà lực lượng chống lại, trốn về đến năng lực luôn luôn có. Chẳng lẽ lại thật sự là gặp thần tiên trên trời? Thái Sâm cũng là nặng nề nhẹ gật đầu. Thục Sơn đồng môn đều là từ nhỏ đến lớn, với lại Thục Sơn nhân giáo đạo hậu bối quả thực có một bộ. Có thể nói là đồng môn ở giữa tình cảm nồng hậu dày đặc. Cơ hồ không có họa từ trong nhà sự tình phát sinh. Tựa như thân huynh đệ đồng dạng. Từ năm đó Thái Huyền biến mất về sau, Thái La bọn hắn liền bắt đầu tra tìm tung tích của đối phương. Cái này một tìm liền là nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ngừng. Nếu là đổi lại những tông môn khác đã sớm không tìm, đối ngoại treo ngụy trang là được rồi. Nhưng là Thái La bọn hắn như cũ kiên trì. Thục Sơn trưởng môn cho tới bây giờ đều không phải là mạnh nhất một cái kia, mà là tổng hợp tâm tính tốt nhất một cái. Không có rõ ràng được điểm, cũng sẽ không có rõ ràng lỗ thủng. Chẳng ai hoàn mỹ, chẳng qua là có thể đem khuyết điểm của mình tận khả năng giảm thiểu, hoặc là nói cũng là nhất không muốn mặt một cái. Trưởng môn vị trí này, muốn mặt người khô không thành. Tựa như là công ty lão bản, người đến sẽ chứa, có thể nói, có thể kéo. Cần thiết thời khắc thậm chí có thể đạt thành hung hăng càng quái. Nên hồ đồ thời điểm đến hồ đồ. Như thế mới là chính đạo cũng. Mắt thấy cũng nhanh đến tuyển người thừa kế thời điểm. Thế hệ này a, toàn mẹ nó là không đứng đắn tên du thủ du thực. Cũng không biết danh môn chính phái bọn hắn là thế nào dạy bảo ra như thế một đám người. Về phần Lý Thiên Cương, hắn căn bản liền không tại Thục Sơn cân nhắc phạm vi bên trong. Liền hắn lên làm trưởng môn. Cái kia đến tiếp sau kết quả chỉ có một cái. Nếu không chỉ còn Thục Sơn. Nếu không thiên hạ vây công Thục Sơn. Chương 79. Thiết Nhân Tâm đến trở lại Thục Sơn 2 ngày thời gian. Tông Huyền thấy được cái gì gọi là tuyệt đối thống trị lực cùng quyền nói chuyện. Cái gì trước đó nghe nói Lý Thiên Cương bị xa lánh, vậy cũng là cầu thí, hoàn toàn không phải là nói như thế. Quả nhiên là truyền ngôn không có thật. Trước đó hắn vẫn không tin Lý Thiên Cương cái tính cách này sẽ bị xa lánh, dù sao vị gia này tính cách như thế bạo lực. Mà sự thực là quả thật như thế. Có lẽ Lý Thiên Cương cho rằng đây là một loại khác loại xa lánh. Nhưng là Tông Huyền không cho là như vậy. Một cái tông môn nếu là tất cả mọi người gặp ngươi đều rụt cổ. Gọi là xa lánh sao? Gọi là ngươi quyền uy nặng. Lý Thiên Cương nằm tại mình lung lay trên ghế hai mắt khép hở. Những này đen môn người tốc độ cũng quá chậm. Đến Thục Sơn tìm mình vẫn phải mình chờ lấy bọn hắn. Thức ăn cũng không đổi kịp nóng hổi. Rát rưởi. Mặc dù không thấy đối phương, nhưng là Lý Thiên Cương đã cấp ra đánh giá. Không có nguyên nhân toàn bộ đều là áp ý tràn đầy đều là trực tiệt làm áp ý Tông Huyền đi theo Lý Thiên Cương phía sau cái mông hai ngày này cũng là lăn lộn không thiếu chỗ tốt. Còn thu được một môn Phật gia công pháp cao cấp, Kim Cương Thân. Đây là Thái Sâm cho hắn. Cái này chơi ý Tông Huyền chỉ có thể nói chân quý rất. Chính là Phật môn chính thống Thiếu Lâm tự độc nhất vô nhị công pháp. Nguyên bản dựa theo cấp bậc của hắn, ngay cả đi Thiếu Lâm tự tư cách đều không có. Chớ nói chi là tiếp xúc loại này đẳng cấp công pháp. Bất quá chỉ là hắn hỏi Thái Sâm thứ này nơi phát ra lúc, đối phương không làm trả lời, khiến cho Tông Huyền có chút nghi thần nghi quỷ, không biết nên học không nên học. Học tập đi, dù sao cái đồ chơi này lai lịch không rõ. Vạn nhất là Thái Sâm cướp bóc được đến, mình cũng phải đi theo ăn dưa lạc. Thế nhưng là không học đi, trong lòng luôn cảm giác ngứa một chút hoảng. Dù sao cái đồ chơi này hắn là chân ái a từ khi lần kia về sau, hắn xem như triệt để không có tự chủ, các loại dục vọng tùy theo mà đến. Thế nào, còn tại xoắn suýt a? Lý Thiên Cương híp mắt đong đưa trong tay cây quạt. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng là hắn cảm thấy dạng này rất có phong cách. Liền là đi người khác không giống nhau đường. Hạ thiên hắn xuyên trồn, mùa đông xuyên đơn bảo, mùa thu hắn phiến cây quạt. Làm người khác xem không hiểu ngươi thời điểm, liền sẽ không hiểu dâng lên sùng bái chi tình. Đương nhiên, cũng còn có một loại tình huống liền là nhìn xem ngươi giơ ngón tay giữa lên. Đúng vậy a quốc sư, ta. Nghe Tông Huyền lời nói Lý Thiên Cương nhếch miệng lên. Yên tâm luyện ngươi đi, cái đồ chơi này là sư bá ta từ Thiếu Lâm tự không không hòa thượng trong tay của tới. Quang minh chính đại, tuyệt đối không có chơi bẩn. Ngươi nếu là học được tương lai đụng tới đệ tử Thiếu Lâm chất vấn ngươi, ngươi liền nói đây là Thái Sâm đưa cho ngươi. Bảo đảm bọn hắn cái dám cũng không dám thả. Từ xưa đến nay liền có đạo Phật chi tranh, tranh tín đồ, tranh đạo thống. Trước đó kiếp trước mình vị trí thế giới đích thật là vô vi mà trị. Nhưng là ở chỗ này không được a, ngươi nếu là vô vi ngay cả người đệ tử cũng thu không được. Đã muốn truyền thừa vậy thì phải có người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có tranh đấu. Từ xưa đến nay tranh giành nhiều năm, mọi chuyện cũng muốn tranh. Bất quá cho tới nay Thục Sơn đều là mạo xưng làm trọng tài nhân vật. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì thực lực quá siêu cương. Vô luận là đời trước nữa cầm kiếm đại trưởng lão, hoặc là sư phụ của hắn, lại hoặc là hắn. Vậy cũng là nhân trung long phượng trăm vạn giảm chọn một tồn tại. Đương nhiên, Lý Thiên Cương tự nhiên là muốn so hai vị này hùng manh hơn một chút. A, người quốc sư kia ta coi như học tập a. Tông Huyền nghe xong là như thế tới lập tức an tâm. Bất quá âm thầm liễu lưới. Không không hòa thượng đó là hiện tại Thiếu Lâm tự tồn tại bối phận cao nhất hòa thượng thứ nhất. Cùng không thể, không tịnh cùng xưng là tam đại thần tăng. Bây giờ tu Phật một đạo người nào không biết ba vị này danh hảo. Mà Thái Sâm cũng là đầy đủ hung mãnh, lại có thể từ trước tới giờ không không hòa thượng trong tay đem Thiếu Lâm tự bí tịch cho thăng đến. Dù sao Thiếu Lâm tự thế nhưng là có hai hạng nổi danh nhất. Một cái là bao che cho con, một cái là keo kiệt. Đem Thiếu Lâm tự bí tịch nhìn so với bọn hắn mệnh đều gấp. Bất quá giống như đại môn phái đều là dạng này. Tông Huyền ôm bí tịch vừa mới rời đi, Thiên Thuận liền đi tới. Sư đệ tốt của ta a, sư phụ để cho ta xin ngươi đi một chuyến trưởng môn điện, tựa như là cái kia đen môn người đến. Nghe vậy Lý Thiên Cương hai mắt đột nhiên mở ra. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến a mở tốt. Lý Thiên Cương quay người đem ba thanh kiếm mang tại sau lưng. Hắn đã đợi đã không kịp. Thiên Thuận nhìn xem cái kia ba thanh kiếm đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Từ khi Thục Sơn đến bây giờ đến nay, còn chưa có xuất hiện qua ba thanh kiếm đều tại trên người một người sự tình. Hiện tại có. Không chỉ có, với lại không ai có dị nghị. Lý Thiên Cương đi theo Thiên Thuận đi xuống cầm kiếm phong đi tới trưởng môn cung điện. Cùng lúc đó trong cung điện, Thiết Nhân Tâm có chút không người. Đem phía sau cửa bối Thiết Nhân Tâm bái kiến Thái La trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão. Thái La cười phất phất tay. Khôi thủ đường xa mà đến, không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ Thái La trưởng môn. Thiết Nhân Tâm mặt mỉm cười chậm rãi ngồi xuống. Thứ không dám dâu dếm, Thái La trưởng môn lần này mà đến, ta là vì. Ha ha, chuyện này ta đã biết, quý môn người trộm ta Thục Sơn chí bảo, Thiên Cương sư chất phẫn mà ra tay giết người trong môn. Thái La dứt lời. Thiết Nhân Tâm hai mắt một ngộng. Tốc độ thật nhanh. Mình từ đế đô ngựa không ngừng vó chạy tới. Thái La nhanh như vậy liền biết. Bất quá biết liền tốt, tỉnh mình vẫn phải giải thích. Thiết Nhân Tâm không có che giấu nhẹ gật đầu chuyện xác thực như thế, nhưng là Thái La trưởng môn, chúng ta đen môn cũng coi là dân gian chính đạo, những năm này vì thiên hạ bách tính làm không ít sự tình. Lui 10.000 bước tới nói, bọn hắn có lỗi, nhưng là đây có phải hay không là cũng hẳn là ta đến trừng phạt. Quý Sơn người như thế không lưu tình. Có phải hay không quá mức? Thiết Nhân Tâm nhìn xem Thái La khổ đại cửu thâm nói. Thái La tán đồng nhẹ gật đầu. Khôi thủ nói rất đúng, đối với quý môn người gặp bất hạnh bần đạo biểu thị đồng tình, cũng hy vọng khôi thủ muốn tỉnh lại bắt đầu. Đồng thời đâu, bần đạo cũng đối Thiên Cương sư chất hành động cảm thấy thật có lỗi. Chúng ta Thục Sơn cố ý tìm được ba kiện vũ khí, coi như là chuyện này phần cuối. Dứt lời, Thái La có chút phất tay. Bên cạnh hộp rơi vào Thiết Nhân Tâm trước mặt, đang đánh mở trong ngáy mắt. Một cỗ cho bụi chiếu xuống trong ánh nắng. Thái La âm thầm nhìn thoáng qua hậu cần trưởng lão. Tốt xấu cái đồ chơi này người quét dọn một chút ra cái này mình còn thế nào kéo xuống dưới. Để người ta một chút nhìn ra không phải cái gì tốt đồ chơi. Cái sau ngẩng đầu tựa như không thấy được Thái La ánh mắt. Hắn chính là cái này ý tứ. Để Thiết Nhân Tâm minh bạch đây là tình huống gì. Dám trộn bọn hắn Thục Sơn kiếm. Nếu không phải Lý Thiên Cương đã nghiêm trị, như vậy bọn hắn nhất định đem chân cắt đứt. Sau đó tới cửa Hưng sư vấn tội. Hỏi bọn họ một chút liền là như thế dạy người. Hiện tại chẳng qua là Lý Thiên Cương giết người quá nhiều, bọn hắn không có gây chuyện lấy cớ. Thiết Nhân Tâm khỏe miệng co giật. Cái này cũng quá có chút qua loa tắt chết đi. Tốt xấu để cho mình có thể trên mặt không có trở ngại a, cái này sợ không phải từ chỗ nào cái xó xỉnh sách đi ra a. Chương 80. Gia yêu thích là vật lộn, ai muốn ngươi cái này kiếm mẹ. Chúng ta muốn là các ngươi cho kết quả. Tinh hồn nhìn thấy cái kia tràn đầy dị sắc trường kiếm, lúc này sắc mặt tức giận. Đây không phải rõ ràng ứng phó người đâu sao? Thái Sâm nhìn thấy người này nói lúc này đứng dậy. A nha, ở chỗ này dám dùng cái miệng này khí người nói chuyện không phải là không có. Xem chừng hiện tại cũng đã mấy tuổi a, hiện tại lại tới một cái. Các trưởng lão khác một cái tiếp một cái đứng dậy. Thiết Nhân Tâm thấy cảnh này trong lòng hơi run sợ. Việc lớn cũng tốt. Vừa rồi rõ ràng nói chuyện rất tốt, tình huống này dễ dàng phát sinh xung đột a. Hắn chặn lại nói, tinh hồn không được vô lễ. Đi, đều ngồi xuống cho ta. Thái La cũng là tức thời mở miệng. Nghe được bàn tay mình môn thanh âm, mấy người mới chậm rãi ngồi xuống. Thiết Nhân Tâm dẫn theo khí cũng là buông lòng xuống đi. Ha ha, vị này là lần tiếp theo đen môn khôi thủ sao? Thái La ôn nhuận mở miệng, mặt mày đều là chân thành, tựa như thật tại đặt câu hỏi đồng dạng. Thiết Nhân Tâm đội vàng khoát tay. Thái La trưởng môn chớ trách, người này là ta đen môn hộ pháp, làm người tính tình nóng nảy, thật sự là thực mẫu thân ngươi. Một cái lạnh giọng truyền đến. Ngay sau đó, đứng tại chỗ tinh hồn thân thể đột nhiên xẹt qua tàn ảnh, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Thục Sơn trưởng môn cung điện thế nhưng là có trận pháp giam cầm, lớn hơn nữa lực lượng cũng sẽ không đối cung điện tạo thành tổn thương. Nhưng là tại tinh hồn đụng vào trong nháy mắt, toàn bộ núi đều rung động một cái chớp mắt. Lần này trong nháy mắt để Thiết Nhân Tâm toàn bộ tinh thần đề phòng. Tinh Vân rút ra phía sau trường đao bảo hộ ở Thiết Nhân Tâm trước người, cảnh giác nhìn xem cổng. Vừa rồi hắn cũng không biết là thứ gì đối tinh hồn ra tay. Một đạo nhân ảnh đi đến, sau lưng có ba thanh trường kiếm. Thái La thở dài, đứa bé này a làm sao cũng phải để mình gắn xong a, mẹ nó, mình muốn ngụy trang thành người bị hại mới thuận tiện động thủ a, tiểu tử này làm sao lại không hiểu sư xuất nổi danh sự thật tình huống đâu. Mấy cái trưởng lão ngược lại là nhìn mười phần hà giận. Cái đồ chơi này vẫn phải là Lý Thiên Cương đến, người khác cả không ra cảm giác này. Con mẹ nó, ai đụng quần không có bao ở dò gì ra như thế cái đồ chơi đến. Ngươi, Lý Thiên Cương nhìn xem Thiết Nhân Tâm lạnh giọng hỏi. Vừa tới đến đại điện cổng hắn liền nghe đến tinh hồn phát ngôn bừa bãi. Cái này có thể nhẫn. Tinh hồn từ trên tường rơi xuống, cả khuôn mặt đã máu thịt bé bét, trên mặt khát máu thần sắc khó nhịn. Thái La trưởng môn, đây chính là Thục Sơn đạo đại khách, đánh lén chúng ta. Thiết Nhân Tâm có chút bối rối nói, đây không phải Thục Sơn đạo đại khách, đây là ta Lý Thiên Cương đạo đại khách, ngươi lão kéo cái gì Thục Sơn? Lý Thiên Cương ánh mắt đảo qua. Thiết Nhân Tâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại nhanh như vậy ở chỗ này? Tốc độ của hắn làm sao so với chính mình nhanh hơn? Lý Thiên Cương, ngươi muốn chết. Thiết Nhân Tâm lời nói không nói ra miệng. Cái kia bên cạnh tinh hồn đã phát ra nổi giận thanh âm. Quanh thân kim quang dày đặc, một trận man hoang chi lực từ hắn trên thân bộc phát, toàn bộ Thục Sơn trên bầu trời mây đều là bị thổi tan đi. Thái La vội vàng lui về sau hai bước. Các trưởng lao khác nhau nhau lùi tán. Tình huống này động thủ là khó tránh khỏi, đừng tung tóe mình một thân máu mới tốt. U, vẫn là cái con lựa chọc. Lý Thiên Cương khỏe miệng lộ ra vẻ trầm trọng. Bất quá trong lòng có chút ngạc nhiên. Hòa thượng này trên thân là chính thống Phật công, nhưng là huyết sát chi khí thế nhưng là không chút nào yếu. Hắn thấy qua người bên trong, Trình Khai Sơn có thể cùng hắn so một lần. Bất quá Trình Khai Sơn cái chủng loại kia huyết sát chi khí là trong chiến trường dưỡng thành, từ môi trường tự nhiên hấp thu, mà đối phương càng giống là chủ động tạo thành. Song phương vẫn còn có chút khác nhau. Người đi chết ta. Vừa vặn hôm nay cho Cao Minh Viễn bọn hắn báo thủ. Tinh hồn giơ tay lên đấm ra một quyền. Đạo đạo kim quang lấp lóe ở tại trên nắm tay, tạo thành từng vòng gợn sóng. Thiết Nhân Tâm hai mắt nhắm nghiền. Sự tình hôm nay xem như xong. Sớm biết tình huống là như vậy, hắn liền không nên mang tình huống đến. Thái La tốt như vậy nói chuyện, mình tại không quá phận tình huống dưới, lại muốn chút mặt mũi đối phương ứng cho là sẽ không cự tuyệt. Chuyện này cũng liền kết. Hiện tại tình huống này hắn là không muốn nhìn thấy nhất, nhưng là hắn cũng ngăn không được. Bình một tiếng tiếng vang, Thiết Nhân Tâm con mắt mở ra, đập vào mi mắt nếu như hắn hoảng sợ một màn, chỉ gặp Lý Thiên Cương một cánh tay nâng lên, năm ngón tay thật chặt bao vây lấy tinh hồn nằm đấm, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Không chỉ là Thiết Nhân Tâm liền ngay cả Tinh Vân cũng là như thế. Tinh hồn đến cỡ nào lực lượng cường đại bọn hắn rõ ràng. Từ đối phương đi theo đời trước khôi thủ đến nay, chưa bại một lần. Người trong cuộc tinh hồn càng là đôi mắt trợ to, không để ý huyết dịch chảy vào con mắt của chính mình ở trong. Mình một quyền bị hắn nhẹ phiêu phiêu liền tiếp nhận. Nghe ngươi khẩu khí ta coi là đạt ma trùng sinh nữa nha, làm nửa ngày liền là cái này. Lý Thiên Cương mặt mày cho lên, sau đó siết chặt nắm đấm của hắn, dùng sức xoay chuyển, theo sát phía sau một cái đấm thẳng đánh vào mặt của hắn phía trên. Bình một tiếng, tinh hồn thân thể quán tính ngã về phía sau. Nhưng là Lý Thiên Cương giắc mở vai của hắn lại đem túm trở về, lắp tại không trung một cái đá ngang lắp tại hắn phần bụng. Tinh hồn lập tức bị đá trở thành vê tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Thiên Cương xoay chuyển thân thể 365 độ gió lốc quét ngang đá. Tinh hồn thân thể thuận đại môn bắn ra ngoài, đứng tại cổng thiên thuận theo bản năng túi đầu tránh thoát. Kình phong đem buộc tóc đều cho thổi xuống dưới, bắn đi ra tinh hồn đâm vào trên đại thụ. Vang một tiếng, đại thụ trong nháy mắt bạo tạc. Tinh hồn thân thể ngã trên mặt đất, huyết dịch bắn tung tóe, không rõ sống chết. Lý Thiên Cương phủi tay, hừ lạnh một tiếng. Kiếm đạo là gia thiên phú, vật lộn mới là gia yêu thích. Dứt lời, quay đầu nhìn xem Thiết Nhân Tâm. Gia liền là Lý Thiên Cương. Người tìm ta. Cái sau giờ phút này ánh mắt đờ đẫn. Hắn hoàn chỉnh thấy được một bộ nước chảy mây trôi công kích chiến đấu bộ đồ. Chỉ bất quá bị đánh là người một nhà. Bằng không, hắn đến vỗ tay bảo hay. Đánh đã xinh đẹp lại sạch sẽ. Tinh Vân cảnh giác nhìn xem Lý Thiên Cương. Người không được qua đây. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Lý Thiên Cương trực tiếp coi nhẹ Tinh Vân nhìn về phía Thiết Nhân Tâm. Lý Thiên Cương, ngươi thân là thuộc sơn cao nhân, tại sao có thể như thế hành vi? Không phân tốt xấu liền đem ta đen môn hộ pháp đánh thành dạng này. Thiết Nhân Tâm đấy lòng phát run, nhưng là trên mặt nên có tư thái vẫn phải có. Dù sao cũng là nhất môn chi chủ, thuộc sơn cao nhân. Sư bá ta nhóm là cao nhân, mà ta là người sói. Biết người sói là có ý gì sao? So ngoan nhân nhiều một chút. Đen môn khôi thủ, ngươi hôm nay có phải hay không muốn xuống núi? Chương 81. Hắc môn hắc tử Lý Thiên Cương, ngươi muốn làm gì? Thiết Nhân Tâm xuyên thấu qua Tinh Vân thân ảnh nhìn xem Lý Thiên Cương. Hắn hiện tại là chân thật rõ ràng cảm nhận được cơ linh lung nói tới Lý Thiên Cương tính tình kiên cường. Không đúng, cái này cũng không gọi kiên cường, cái này gọi tiên điên. Nào có vừa lên đến liền động thủ đâu. Nhìn xem phía ngoài tinh hồn cũng không biết hiện tại còn sống không. Ta làm gì, không phải ngươi tìm đến ta, ngươi hỏi ta làm gì. Ta cũng phải hỏi một chút ngươi muốn tới làm gì. Lý Thiên Cương con mắt trừng lớn. Tinh Vân vội vàng lui lại. Tinh hồn sức chiến đấu so với hắn thế nhưng là cường hãn một cái ngăn, kết quả ở tại trong tay thế mà đánh lấy tựa như là chơi giống như. Ta. Ngươi biết do còn cố hỏi. Ngươi giết ta Hắc Môn Đế Đô phân đà cao tầng, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta đến liền là hỏi chuyện này. Nghe được Thiết Nhân Tâm thanh âm, Lý Thiên Cương phát ra cười nhạo chi sắc. Ngươi làm sao liếm lát mặt đến hỏi? Ngươi người đã làm gì ngươi không biết? Ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta? Ta còn không có hỏi ngươi cái ngự hạ không nghiêm, tìm nhiều như vậy bẩn thỉu, đánh lấy người thành thật cờ hiệu trộm đồ. Lý Thiên Cương đi về phía trước một bước, Tinh Vân vội vàng rút ra một thanh đoàn đao. Lý Quốc Sư, ngươi không cần. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Cương thân thể xúc địa thành thốn xuất hiện tại hắn trước mặt, một bàn tay hô ở tại trên gương mặt. Bốn một tiếng, Tinh Vân cả người khía cạnh xoay tròn tựa như nhân thể vòng tròn hoành vòng vo ra ngoài, trong tay đoạn đao tuột tay mà bay. Lý Thiên Cương liếc qua, đưa tay khẽ hấp đem nắm trong tay, xoay tròn hai vòng sau tại đầu ngón tay chuyển động. Đoạn đao rát. Xã hội đen, có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi là có ý gì? Nói cho ta biết, hiện tại. Lý Thiên Cương vung tay đem kiếm cắm ở bay ra ngoài Tinh Vân dưới chân. Cái sau giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tinh thần đảo ngược, khó chịu gấp. Bên ngoài rất nhiều thuộc sơn đệ tử đều là chạy tới, Tông Huyền Tử trong đám người ép ra ngoài. Khi thấy ngã trên mặt đất tinh hồn về sau, thần sắc giật mình. Máu hòa tăng. Vị này tại bọn hắn Phật môn ở trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói là bị Hắc Môn khôi thủ mang đi, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện ở đây. Bất quá bộ dáng như vậy ngược lại là thật không có ngày xưa huyết sát chi khí. Không đúng, máu là có đâu? Một mặt máu. Hắn nhịn không được thăm dò nhìn xem tình huống bên trong. Quả nhiên, quốc sư vẫn là trước sau như một mảnh liệt. Ai mà bệnh không quen. Trong đại điện, Lý Thiên Cương nhìn xem gần trong gang tấc Thiết Nhân Tâm hỏi, cho ta một lời giải thích. Cái gì? Ta nói cho ta một lời giải thích. Lý Thiên Cương sắc mặt lạnh lùng. Thiết Nhân Tâm mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hắn so với đến Lý Thiên Cương cũng coi là giang hồ tiền bối, đối phương như thế đối đãi mình, một điểm mặt mũi không cho a. Nghĩ đến cái này, Tiết Nhân tâm đầy ngập vẻ đau thương, hé miệng giống to. Ngươi ngược lại là nói ta cho ngươi cái gì giải thích ta? Lý Thiên Cương khỏe miệng co giật, đầu đen rau muống. Màng nhĩ ông, ngươi đạp mã còn học cơm ba công. Nói xong, Lý Thiên Cương một quyền đem đánh thành công trùng. Tiết Nhân tâm khóc không ra nước mắt. Mình ngược lại là muốn cho hắn giải thích, có thể hỏi để hắn nói là cái gì giải thích a? Ngươi ngược lại là nói a? Ngự hạ không nghiêm, bọn hắn trộm kiếm sự tình ngươi đến cho ta cái giải thích cho ta kết quả. Nghe Lý Thiên Cương thanh âm, Tiết Nhân tâm chịu đựng phần bụng đau đớn đứng người lên. Ánh mắt bên trong có chút khó tin. Hắn không có nghe lầm chứ? Cùng mình muốn giải thích, người đều đã chết, hắn đi cái nào cho Lý Thiên Cương giải thích? Lý Thiên Cương, thực sự cầu thị mà nói, bọn hắn trộm kiếm là có lỗi, nhưng là ngươi đã động thủ giết bọn hắn, ta đây còn chỗ nào giải thích cho ngươi? Ngươi không thể ỷ thế hiếp người, như thế khi nhục ta Hắc Môn. Khi nhục? Thế nào? Bọn hắn trộm ta thuộc sơn chí bảo không đáng chết. Nghe nói các ngươi Hắc Môn có hắc tử một khối cốt châu, đó là các ngươi Hắc Môn chí bảo. Nếu không hai ngày nữa ta đi một chuyến các ngươi Hắc Môn tổng bộ, đem cái kia cốt châu mang đi chơi hai ngày. Ta như xí chi địa vừa vặn thiếu một viên Dạ Minh Châu. Lý Thiên Cương cư trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiết Nhân Tâm hỏi. Cái sau sắc mặt tựa như màu gan heo. Cái kia cốt châu chính là Hắc Môn sáng lập người, Hắc Tử xương đầu chế. Tại bây giờ Hắc Môn ở trong thụ lấy cung phụng, sao có thể cho Lý Thiên Cương đâu? Huống chi là đặt ở như xí chi địa, đem Hắc Tử cốt châu đặt ở như xí chi địa. Nhìn xem một màn này, Thái La đám người đều là khẽ lắc đầu. Lý Thiên Cương luôn từ sự sắc bén thật là làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Cổ Kim Băng Lai cũng chỉ có hắn dám nói ra đem Hắc Tử cốt châu mang đi lời nói. Dù sao vậy cũng xem như đã từng đương thế thánh nhân thứ nhất, chỉ có thể nói mánh người ta, nhất là Thái La. Hắn là muốn bình bình an an đem chuyện này xử lý xong. Ngươi tốt ta thật lớn nhà được không liền phải. Lẫn nhau nể tình sự tình. Kết quả ngược lại tốt. Cái kia tinh trùng lên nao nhất định phải ô ô hiên hiên. Hiện tại tốt. Nằm ở bên ngoài thành tỉnh đi thôi. Thật làm ai cũng giống như hắn dễ nói chuyện đâu. Nếu không phải vì trưởng môn uy nghi, Thái La đã sớm động thủ. Hắn bàn tay cũng chưa hẳn không thương. Lý Thiên Cương, ngươi khinh người quá đáng. Thiết Nhân tâm chịu đựng đến cực hạn, cuồng nộ mở miệng. Lý Thiên Cương đây cũng không phải là cưỡi đầu của mình, hắn là tại trên đầu của mình nguyện chuyển mẹ múa. Lý Thiên Cương ôm tay nghiền ngẫm cười một tiếng. À, ngươi nhìn, ta chẳng qua là cùng ngươi muốn ngươi cũng không cho ta, huống chi là các ngươi trộm ta đâu. Vậy ta nếu là thật đi trộm, đem hắn đặt ở hầm cầu bên trong, ngươi không được cùng ta liều mạng. Làm sao ngươi liền có thể liều mạng, ta liền không thể. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Đây chính là hát môn. Ra vẻ đảm bảo, so với chúng ta còn có thể chứa. Lý Thiên Cương tiếng nói vừa ra, Thái La hừ nhẹ một tiếng. Làm gì đồ chơi, ngay cả người mình cũng mắng. Cái này xong con bê đồ chơi. Tiết Nhân Tâm bị Lý Thiên Cương một trận tổ hợp quyền đả nhất thời ngậm miệng vông nôn. Ngươi nói không đúng, chúng ta người chẳng qua là hâm mộ thần kiếm, ngươi thì là vũ đủ. Ngươi đây là trần trụi vũ đủ. Lý Thiên Cương con mắt nhắm lại. Ngươi những người kia đụng kiếm của ta cũng đã là vũ đủ. Giết bọn hắn đã là nhẹ, nếu là ta có thể nhập địa phủ, rút gân lột xương cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi người lan đơn. Sau này đừng để ta lại nhìn thấy ngươi hát môn người, gặp một lần ta đánh một lần. Ta chỗ qua địa, ngươi hát môn người lăn xa xa. Nếu là lại có khiêu khích, ta liền đi ngươi hát môn bên trong, lại không cấu ngươi cầu thí chi môn. Gặp ngươi giết người, gặp môn phá cửa. Ta lời nói kể xong. Lan. Lý Thiên Cương tiếng nói vừa ra, Thiết Nhân Tâm giật mình tại nguyên chỗ, chần chờ sau một lát trở lại đối Thái La chắp tay. Cáo tử. Dứt lời, bước nhanh rời đi. Bây giờ thân ở thuộc sơn bên trong, tình hình gây bất lợi cho chính mình. Đồng thời Lý Thiên Cương thực lực cũng hoàn toàn chính xác cho hắn vô cùng áp lực. Tinh hồn thế nhưng là hắc môn chiến lược đệ nhất nhân. Ngay cả hắn tại Lý Thiên Cương trong tay cũng đi bất quá ba chiêu. Mình tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. Đợi tiếp nữa chỉ còn lại tự rước lấy đủ. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Quen tất cả đều là ma bệnh. Rác rưởi. Không hổ là hắc tử môn nhân, đều là đồ vô sỉ. Chương 82. Một câu đưa tới sự tình Tiết Nhân Tâm sau khi ra cửa, đem choáng đầu hoa mắt tinh vân để bắt đầu. Cái sau đứng dậy ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, đại não còn dừng lại tại vừa rồi một khắc này. Vừa rồi một cái tát kia đối với hắn mà nói, khó mà chống cự. Hắn lại liếc mắt nhìn tinh hồn. Giờ phút này cái sau đã có chút ý thức, bất quá còn chưa triệt để thanh tỉnh, so sánh tại tinh vân, thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Đem làm bắt đầu, chúng ta đi. Đối với tinh hồn hắn thật sự là không lời nào để nói. Nguyên bản sự tình là không đến mức phát triển đến nước này, đều là hắn phá vỡ coi như hài hòa chẳng cảnh. Đưa đến hiện tại kết quả. Ngươi nói ngươi đánh vỡ cũng liền đánh vỡ thôi, có bản lĩnh ngươi đừng như vậy a. Hắn đem hài hòa cục diện phá vỡ. Sau đó Lý Thiên Cương bắt hắn cho phá vỡ. Thiết Nhân Tâm hiện tại trong lòng chỉ còn lại ha ha. Hắn chưa từng như sau đó hối hận mang tinh hồn đi ra ngoài qua. Sau này đây cũng là cái chi nhớ. Bị tinh vân chào hỏi tỉnh lại tinh hồn, nhớ tới vừa rồi phát sinh hết thảy. Trong nháy mắt khuôn mặt bên trên tràn đầy sợ hãi. Hắn sát tâm tiêu tán sạch sẽ. Như thế để Thiết Nhân Tâm vì đó sững sờ. Gia hỏa này ánh mắt chưa bao giờ có như thế thanh tịnh. Khôi thủ, chúng ta nhanh đi. Tinh hồn e ngại nhìn bên trong một chút. Tinh vân cùng Thiết Nhân Tâm đều là trong lòng ngạc nhiên. Lý Thiên Cương còn biết chữa bệnh a? Cho đối phương như thế nghi nan tạp chứng đều trị sạch sẽ. Đáng sợ. Cái này tinh hồn dựa theo trước đó tính cách tất nhiên sẽ lại đi tìm Lý Thiên Cương liều mạng. Mà bây giờ hắn dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con chó. Lý Thiên Cương đi ra ngoài, chắp tay nhìn xem ba người. Không đi chờ ta cung cấp cơm a? Tông Huyền bước nhanh tới. Quốc sư, Quáng Ưu, đây chính là máu họa tăng a. Theo ta nghe nói, ngươi đoán chừng là cho đến tận này, một cái duy nhất đem đánh thành bực này bộ dáng đến người. Máu họa tăng, người này tại các ngươi Phật môn rất nổi danh sao? Đó cũng không phải là, đối phương thế nhưng là đã từng lập nên Phật môn máu họa người. Tông Huyền thuộc như lòng bàn tay đem hắn sự tích giảng cho Lý Thiết Cương. Thiết Nhân Tâm trong lòng nhất lắm. Tên Vương bắt đạn này là từ đâu đụng tới? Không có việc gì nói mò gì lời nói thật. Lúc này hắn liền cảm nhận được không ổn. Chúng ta đi. Nghe nói Lý Thiên Cường ghét ác như kiểu. Nếu để cho hắn biết tinh hồn toàn bộ sự tích, nếu là đột nhiên nổi lên, vậy coi như phế phế đi. Tinh hồn dù sao cũng là mình thứ nhất tay chân. Tương lai tác dụng còn lớn hơn nhiều. Ba người vừa có cẳng muốn đi. Mấy Lý Thiên Cương nhẹ phiêu phiêu thanh em rơi xuống. Chờ một chút. Thiết Nhân Tâm run sợ một cái chớp mắt. Quay đầu nhìn Lý Thiên Cương. Quốc sư đại nhân, ngươi còn muốn như thế nào? Như thế nào? Hôm nay nghe được vị này sự tích, ta thật sự là cảm thấy kinh ngạc a. Như thế một cái phạm sai lầm người thế mà lại tại Hắc Môn ở trong sống an an ổn ổn, đây chính là các ngươi Hắc Môn làm việc phương pháp. Thiết Nhân Tâm, ngươi Hắc Môn quả nhiên là người cũng như tên, tàng long ngọa hổ, ra vẻ đạo mạo a. Nghe Lý Thiên Cương thanh âm, Thiết Nhân Tâm khẽ lắc đầu. Người là sư phụ ta thu, cũng không phải ta. Còn nữa nói, tinh hồn cũng sớm đã hối cải để làm người mới, quyết tâm cùng chúng ta Hắc Môn cùng một chỗ cứu vớt thế nhân. Hối cải để làm người mới. Lý Thiên Cương phát ra cười nạo thanh âm, đong đưa tay áo vung tay lên, một đạo kiếm khí thuần phát, phun một tiếng, tinh hồn ngực một đạo huyết vụ bắn ra mà ra. Bên hông Thiết Nhân Tâm thân thể rung động, vừa rồi cái kia cố kiếm khí cách hắn không đủ nửa mét ở giữa, phù phù, tinh hồn thân thể ngã trên mặt đất, hai mắt lật một cái, chết đã không thể chết lại. Đây mới gọi là hối cải để làm người mới, lần này ta giúp ngươi, lần sau ngươi cũng không nên quên. Lý Thiên Cương dứt lời, quay người tiến vào đại điện. Nếu như nói không biết thì cũng thôi đi, biết trước mắt có như thế cái ác ma giết người, mình còn mặc kệ. Tông Huyền trợn mắt hốt mồm, xong, việc này giống như chạy chính mình tới. Thiết Nhân Tâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Tông Huyền, đều là cái này cầu vật. Nếu không phải hắn, ba người bọn họ đã có thể rời đi Thục Sơn. Mang lên thi thể của hắn chúng ta đi. Thiết Nhân Tâm từ lên làm khôi thủ đến nay liền không có bị thua thiệt lớn như vậy, nhất là tại nhiều như vậy người nhìn soi mói. Thu này hắn nhất định sẽ báo. Nhất định. Tinh Vân nâng lên tinh hồn bước chân nhanh chóng đi theo Thiết Nhân Tâm đi xuống núi. Ven đường chỗ qua Thục Sơn đệ tử đều là đối xử lạnh nhạt tương đối. Bọn hắn đã biết Hắc Môn trộm Thục Sơn ba thanh thần kiếm, không chút nào khoa trương. Bọn hắn cảm thấy Lý Thiên Cương vẫn là quá nhẹ. Đây chính là Thục Sơn chí bảo áp bọn hắn ngay cả kiểm tra tư cách đều không có, thế mà bị mấy cái ngoài núi người cho bồi cầm đi. Đáng chết. Hạ Sơn về sau. Thiết Nhân Tâm quay đầu nhìn xem Thục Sơn. Thu này, ta nhất định phải báo. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía dưới chân của hắn tập sát mà đi, Tinh Vân tay mắt lênh lẹ, một tay lấy tinh hồn thi thể vung lên đến đem ngốc trệ tại nguyên chỗ Thiết Nhân Tâm đập bay ra ngoài. Bình một tiếng. Thiết Nhân Tâm vừa rồi vị trí chi địa, mặt đất một đạo vết kiếm hiện hiện. Cái sau mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên. Khôi thủ đi mau. Tinh Vân kéo Thiết Nhân Tâm dẫn theo tinh hồn nhanh chóng rời đi. Đều lúc này còn thả cái gì ngoan thoại, tranh thủ thời gian vậy a. Tình cảnh vừa nãy cho Thiết Nhân Tâm là thật là mang đến không ít uy hiếp. Đối phương thẳng đến rời đi Thục Sơn thành mới mở miệng nói câu nói đầu tiên. Khôi thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tinh Vân nhìn xem Thiết Nhân Tâm hỏi. Bọn hắn đến Thục Sơn là muốn kết quả, có thể kết quả lại là bọn hắn chịu một trận sau đó xám xịt xuống núi. Đều do tinh hồn. Nguyên bản cầm tới Thục Sơn bồi thường đã đủ để lắng lại chuyện này. Cho dù là có chút chỉ trích cũng không trọng yếu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Ngay cả cái tấm màn che cũng không có. Trở về đế đô phân đà còn thế nào đi cùng bọn hắn kể ra. Nói thẳng lời nói. Thiết Nhân Tâm lông mày sâu nhăn. Người đi thông chi đế đô phân đà người, toàn bộ điều đến địa phương khác, đế đô phân đà tạm thời bị bỏ a, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Thiết Nhân Tâm còn nhớ rõ Lý Thiên Cương lời nói. Cái sau cái dạng kia một điểm không giống như là hù dọa người. Hắn thật sẽ độc thủ. Tinh Vân do dự nhìn xem Thiết Nhân Tâm. Khôi thủ, ta lo lắng ngươi. Không có việc gì. Lý Thiên Cương nếu là muốn giết ta đã sớm độc thủ, hắn vẫn là kiêng kỵ chúng ta Hắc Môn. Tinh Vân mày nhăn lại. Kiêng kỵ? Khôi thủ là từ đâu nhìn ra được? Dù sao hắn là không nhìn ra. Nếu là kiêng kỵ còn có thể cho mình như vậy một cái tát mạnh, đánh mình cũng bay đi lên. Bất quá Thiết Nhân Tâm nói như vậy liền theo lấy hắn tới đi. Cái kia Lý Thiên Cương thật không làm nhân tử. Ra tay là không nhẹ không nặng. Cái kia tinh hồn, tìm một chỗ cho đi, không có công lao cũng có khổ lao. Ai, sớm biết hôm nay liền không mang theo hắn tới. Thiết Nhân Tâm có chút bi thương. Dù sao cùng đối phương cũng ở chung được nhiều năm như vậy, huống chi hắn thật đúng là có bản lĩnh. Đau mất một thành viên đại tướng, đều do tên Vương bắt đằng kia. Từ chỗ nào đụng tới đây này, cho thấy hắn hiểu nhiều lắm, xen vào việc của người khác, đáng hận đến cực điểm. Chương 83. Mọi người có mọi người duyên phận Thục Sơn. Các bộ đệ tử đều để các trưởng lão cho mắng trở về, Thục Sơn đệ tử ảo não mà rời đi về sau, trưởng môn trong điện bên ngoài chỉ còn sót mấy người bọn hắn. Còn có một cái che đậy Tông Huyền, hắn sơ tâm kỳ thật liền là giới thiệu một chút thân phận của đối phương. Dù sao hắn cũng coi là cái danh nhân. Ai có thể nghĩ tới Lý Thiên Cương một kiếm đem cho xuyên chết. Đối với cái chết của hắn, Tông Huyền là vỗ tay bảo hay, hắn làm những cái kia chuyện buồn nôn có nhiều lắm. Chết có ý nghĩa. Chỉ bất quá hắn tâm tình rất phức tạp, bởi vì chính mình giống như bị Hắc Môn khôi thủ ghi hận. Đây cũng không phải là một chuyện tốt ta. Lý Thiên Cương đầu cứng rắn không sợ những này tiểu quỷ, nhưng là hắn không phải a. Ai? sau này vẫn là không nên quá nhiều đơn độc hành động, miễn cho bị Hắc Môn nhớ thương bên trên. Trong điện, Thái Lang nghiêm túc nhìn xem Lý Thiên Cương. Ta mới nói bao nhiêu lần, ngươi liền không thể ổn thỏa chút. Nam nhân đến chứa, ngươi nhất định phải trước ước sau dương, bắt lấy đầy đủ lý do nhiều lần đứng tại hợp tình hợp lý tình trạng, giúp cho phản kích. Nghe Thái La lời nói, Lý Thiên Cương đứng bay, Thái La đây là không có khí cứng rắn thụ, biện pháp này hắn cũng không học. Tình bị tức chết. Bất khi đấu pháp hắn cũng không phải không biết. Liền là chứa tôn tử sau đó đem đối phương đặt vào, cất vào về sau trói lại cái túi một trận mánh liệt này. Nhưng là biện pháp này hắn không vui dùng. Nhìn thấy Lý Thiên Cương cái biểu tình kia, Thái La liền biết, đối phương lại lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Hắn ngược lại là cũng đã quen. Trước đó đối phương chính là cái này thái độ, quyết giữ ý mình, thẳng không biết rẽ ngoặt. Nhưng là hiện tại càng phát không hợp thói thường. Đã không thể nói cương trực, chỉ có thể nói chính có chút hướng phía tà đạo phía trên đi. Lần trước tại trường lưu thời điểm hắn liền phát hiện, gia hỏa này giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng, hoàn toàn đều là bằng tâm mà làm sự tình. Nhìn như là không có vấn đề, trên thực tế vấn đề lớn đi. Không có ảnh hưởng hắn nguyên nhân không phải nhiều Hoắc Hô năng lực không đủ, mà là Lý Thiên Cương tâm tính đã vượt ra khỏi hắn có thể ảnh hưởng phạm vi. Hoặc là nói, Lý Thiên Cương trong lòng ý chí so với đối phương ảnh hưởng hắn điểm này càng thêm cứng rắn. Ai? Thái La trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cha chết nương lấy chồng, mọi người quản mọi người a, mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức. Hắn không cải biến được Lý Thiên Cương chỉ có thể tiếp nhận. Đi, vấn đề này cũng xử lý xong, ngươi về Đại Chu về sau, có thể cho Hắc Môn lưu một đầu sinh lộ liền tận lực chữa chút đi, bọn hắn người có vấn đề, nhưng là bọn hắn kỹ thuật là không có vấn đề. Những năm này cũng hoàn toàn chính xác làm không ít sự tình. Lý Thiên Cương hơi có ngạc nhiên nhìn xem Thái La. Sư ba cớ gì nói ra lời ấy? Chuyện này đều đã kết thúc, ta còn có thể giết đến tận người ta tổng bộ không thành. Nghe được hắn, Thái La hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi thủ đoạn, chuyện này là có thể xử lý, nhưng tuyệt đối không là ngươi hôm nay cái trạng thái này, tiểu tử ngươi đang câu cá. Lý Thiên Cương nếu là thật sự muốn đem chuyện này xử lý sạch sẽ, biện pháp còn nhiều. Nhưng là hắn cứ như vậy không đau không ngứa cho Tiết Nhân Tâm tới mấy lần, không ngừng kích thích phẫn nộ của hắn, nhưng là còn không giết hắn. Như thế câu dẫn phía dưới, đối phương tâm tính căn bản nhịn không được. Tại cái nào đó thời gian hắn khẳng định sẽ đối với Lý Thiên Cương độc thủ, hoặc là nói tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho Lý Thiên Cương tạo thành phiền phức, mà cái sau cũng chính là đang đợi cơ hội này. Hắc hắc hắc, người hiểu ta sư bà cũng. Lý Thiên Cương cười hắc hắc. Thật sự là hắn là ý tứ này, hắn là gặp người hạ đồ ăn đĩa, nếu là hắn thật sự là loại kia giảng đạo lý người, Lý Thiên Cương có thể cùng hắn từ từ nói, nói rõ ràng. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không phải là người như vậy. Xử lý tình lên men đến bây giờ, Hắc Môn người hắn cũng gặp không ít, từ trên xuống dưới đều không có một người cho mình nói xin lỗi. Thái độ này hắn rất không thích. Có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Đạo lý đơn giản như vậy bọn hắn làm sao lại không hiểu đâu. Mà sở dĩ đem bọn hắn đem thả xuống sơn giã là như thế. Nếu như từ nay về sau, Hắc Môn không có cái gì phản ứng, như vậy chuyện này cũng liền đi qua. Lý Thiên Cương sẽ không thật điên đi cố ý gây chuyện. Nhưng nếu là đối phương có tâm làm loạn, cái kia nên đón chắc chắn là lôi đỉnh trọng kích. Đây chính là người tham nghiệm. Ngươi nếu là có thể nhịn được, hoặc là nói có thể khống chế lại tâm tình của mình, lại hoặc là ngươi vô cùng thông minh có thể cảm giác được Lý Thiên Cương ý nghĩ. Cái này ba loại chỉ cần Tiết Nhân Tâm có một loại, như vậy Hắc Môn cùng Lý Thiên Cương ân oán đến đây chấm dứt, sẽ không còn có mới tiến triển, mà trái lại, như vậy cuối cùng đến liền là khuynh thiên họa. Xuống núi đi, ở trên núi đợi thời gian cũng đủ dài. Thái La phất phất tay. Lý Thiên Cương những cái kia tính toán, hắn rất rõ. Bất quá cái này không cần đến quản. Mỗi người đều có mỗi người vận thế cùng nhân sinh, cho dù là ngươi trí thân ngươi cũng không khống chế được nhân sinh của hắn. Vô luận là phúc khí vẫn là tai nạn ngươi đều chỉ có thể nhìn xem hắn. Đây đều là kinh nghiệm của hắn. Lý Thiên Cương liền là như thế. Là thua thiệt là phúc đều muốn chính hắn kinh lịch. Làm thân thiết người, đến cuối cùng chỉ có thể nói tại hắn đụng tới xử lý không được sự tình về sau, cùng nhau đối mặt. Chỉ thế thôi. Được, các vị sư bá, đệ tử kia liền cáo lui. Lý Thiên Cương thử lấy răng cười nói. Nên nói không nói, không có việc gì trở về chuyển hai vòng, cảm giác này vẫn là rất tốt. Đương nhiên, hắn nói là mình. Về phần chư vị trải nghiệm cảm giác như thế nào vậy liền không được biết rồi. Cái kia Thiên Cương à, sư bá dài dòng nữa hai câu, ngươi nói ngươi có một thanh kiếm là được rồi, ba thanh có chút không phù hợp khí chất của ngươi, ngươi nhìn nếu không. Thái La lời còn chưa dứt, Lý Thiên Cương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tông Huyền sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo. Trong điện, Thái La nhìn xem đám người, nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này a. Mấy ngày sau, Đế đô, hoàng cung, sự tình phát sinh nhiều ngày như vậy, Cơ Linh Lung mỗi ngày đều nghiêm mật chú ý Hắc Môn động thái còn có quốc sư phụ tình huống. Bất quá một mực song phương đều là cực kỳ bình tĩnh, nàng náo nhiệt cũng không nhìn được. Bất quá nghĩ đến bây giờ tại Thục Sơn phía trên, sự tình hẳn là tương đương kịch liệt. Hắc Môn cùng Thục Sơn, hai môn phái này, một cái là nhập thế, một cái là xuất thế. Dựa theo Cơ Linh Lung hiểu rõ, Hắc Môn cho dù là không bằng Thục Sơn, nhưng là cái sau cũng sẽ không quá khó xử Hắc Môn. Lý Thiên Cương ứng cho là sẽ ăn thua thiệt a. Ngẫm lại nàng đã cảm thấy cao hứng. Bệ hạ, Hắc Môn tiết khôi thủ cầu kiến. Ân. Cơ Linh Lung nghe vậy khoát tay áo, mau dẫn tiến đến. Nàng đã không kịp chờ đợi có chút muốn biết Lý Thiên Cương đến cùng có hay không thu thập. Cũng không lâu lắm Tiết Nhân Tâm liền bị dẫn vào. Cơ Linh Lung khi nhìn đến đối phương một cái chớp mắt, liền cảm giác bén nhạy đến trên người đối phương khí tức. Một người tinh khí thần rất là dễ thấy, Hiện tại Tiết Nhân Tâm cùng lần trước có thể hoàn toàn khác biệt, toàn thân lộ ra vẻ bại, với lại cái kia hai người thủ hạ cũng không có ở đây. Từ bên trong này liền đã có thể đọc lên đến rất nhiều thứ. Cơ Linh Lung lúc này trong lòng đã có so đo, xem ra là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Bái kiến bệ hạ. Tiết Nhân Tâm sau khi đi vào đối Cơ Linh Lung có chút chắc tay. Chương 84. Lắc lư đồ đần truy mặt trời Tiết Khôi thủ không cần đa lễ, chuyến này Thục Sơn có thể thuận lợi. Thục Sơn bên kia xử lý chuyện này như thế nào? Có thể trách phạt Lý Thiên Cương. Cơ Linh Lung đã đoán được đại khái, nhưng lại như cũ mở miệng hỏi. Dù sao cũng không thể trực tiếp hỏi. Ai? Bệ hạ có chỗ không biết, cái kia Lý Thiên Cương hung thần vô cùng, hắn hành vi có thể so với ma đạo tà mị, tại hạ dưới sự khinh thường, thân hãm nhà tù, đắc thủ hạ tương trợ mới lấy thoát thân. Bằng không thật đúng là không tốt thoát thân. Thiết Nhân Tâm trầm thống nói. Cơ Linh Lung thì là trong lòng nhíu môi. Hắn có thể xuất hiện ở đây, nhất định là Lý Thiên Cương buông tha hắn. Dựa theo Cơ Linh Lung đối Lý Thiên Cương lý giải, đến nay còn không có hắn muốn giết người không có giết không được. Còn cái gì thủ hạ cứu rút? Thủ hạ của hắn chẳng lẽ so Lý Thiên Cương càng thêm hung hãn? Nếu là chết đã sớm chết. Ai? Tiết Khôi thủ nén bi thương, chuyện này cứ định như vậy đi, quốc sư tính cách chấm biết, cho nên mới cho ngươi đi Thục Sơn, nhưng là không nghĩ tới. Cơ Linh Lung có chút than thở mở miệng. Bệ hạ, cái kia Lý Thiên Cương căn bản vốn không cố sư môn chi dụng cụ, liền là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, lần này mà tới là cùng bệ hạ nói đừng, tương lai sự hợp tác của chúng ta liền đổi lại tại tổng bộ tiến hành A Đế Đô phân đà, người ta đã chuẩn bị toàn bộ kéo đi. Đồng thời còn có một việc. Thiết Nhân Tâm tả hữu dò xét về sau, thấp giọng nói. Bệ hạ sớm tính toán, cái này trong hoàng cung có Lý Thiên Cương thám tử, hắn so ta thậm chí đều tới trước Thục Sơn, bệ hạ hiểu ý liền có thể. Nghe Thiết Nhân Tâm lời nói, Cơ Linh Lung nội tâm thở dài. Liền cái này đầu óc vẫn là không nên cùng Lý Thiên Cương đấu. Trên mặt mũi chắc tay, giả bộ như vẻ kinh ngạc. Đa tạ Tiết Khôi thủ nhắc nhở, sau chuyện này, chấm sẽ từ từ trong hoàng cung tra chuyện này. Ân, bệ hạ bảo trọng a. Thiết Nhân Tâm chắp tay nói, hắn tạm thời là không có ý định đối Lý Thiên Cương tiến hành trả thù. Bất quá, chuyện này cũng sẽ không dừng ở đây, một ngày nào đó hắn sẽ trả thù Lý Thiên Cương. Cơ Linh Lung nhìn xem Thiết Nhân Tâm như có điều suy nghĩ, ở tại sắp rời đi thời điểm, đem gọi hạ. Khôi thủ, chấm muốn nghe xem ngươi lời thật lòng, ngươi còn muốn lấy trả thù Lý Thiên Cương sao? Nghe được Cơ Linh Lung lời nói, Thiết Nhân Tâm lúc này lớn tiếng nói, bệ hạ, ta nhất định sẽ báo thù. Lý Thiên Cương tuần tự giết ta Hắc Môn trụ cột bức vàng, thù này nếu là không báo, ta như thế nào còn có thể làm Hắc Môn khôi thủ? Không không không, Thiết Khôi thủ, chuyện này còn có những biện pháp khác. Căn cứ chấm hiểu rõ, Hắc Môn ở trong cũng không phải bền chắc như thép, có chút lòng dạ khó lường nhân ý đồ cùng khôi thủ tranh quyền có phải thế không? Nghe Cơ Linh Lung thanh âm, Thiết Nhân Tâm trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Xác thực như thế, không nghĩ tới bệ hạ cũng biết những sự tình này. Đã như vậy, chấm liền muốn nói với ngươi chút quan tâm lời nói. Chấm cũng là từ ngươi lúc này tới, thậm chí tình huống bây giờ so ngươi càng thêm nghiêm trọng. Sự tồn tại của những người này cho Hắc Môn mang đến không được bất kỳ chính hướng tăng trưởng, thậm chí có đôi khi sẽ hỏng việc. Cho nên chấm cùng ngươi giảng chút đóng cửa lại lời nói. Xua hổ nuốt sói kế sách khôi thủ có nghe nói qua? Cơ Linh Lung ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Thiết Nhân Tâm rơi vào trong sương mù tựa như minh bạch, nhưng là lại giống như không quá minh bạch. Bệ hạ không ngại nói thẳng. Xua hổ nuốt sói ý tứ liền là để hắn và ngươi ý kiến không hợp người đi gây sự với Lý Thiên Cương. Bệ hạ, ta nếu là có biện pháp có thể chỉ huy bọn hắn, làm sao cho nên về phần ý kiến không hợp? Thiết Nhân Tâm trên mặt lộ ra đắng chát. Cơ Linh Lung nhíu mày. Cái này Thiết Nhân Tâm không phải danh xưng Hắc Môn khôi thủ, thiên hạ tuấn tài sao? Làm sao như thế chi vụ bệ? Đều đã nói đến đây cái trình độ hắn còn không minh bạch. Lấy lợi dụ chi, hắn tất nhiên thượng sáo, tỉ như, ngươi đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ, nghị luận chuyện này, đồng thời thừa nhận mình đức hạnh nông cạn, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức thủ khoa. Nếu là Hắc Môn ở trong có năng nhân dị sĩ có thể đem chuyện này giải quyết, vậy ngươi liền thối vị nhượng chức. Như thế đối phương nhất định ý động. Còn lại ngươi hẳn là liền minh bạch. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, khôi thủ chuyện này nếu là bại lộ, đối ngươi như vậy ảnh hưởng không nhỏ, như thế có thể đem ảnh hưởng rất xuống đồng thời, trợ giúp ngươi đem những cái kia ý kiến không hợp người loại bỏ. Thiết Nhân Tâm nghe Cơ Linh Lung ngôn luận, thần sắc dần dần hóa vào. Cơ Linh Lung câu câu đều nói tại trong tâm khảm của hắn. Hắn thậm chí hiện tại đều đang tự hỏi chuyện này sau khi trở về sẽ khiến bao lớn ảnh hưởng, mình nên xử trí như thế nào. Mà bây giờ có đáp án. Thế nhưng là bệ hạ, nếu là bọn họ thật đem Lý Thiên Cương sự tình giải quyết. Nghe được Thiết Nhân Tâm lo lắng, Cơ Linh Lung khẽ lắc đầu. Ngươi cho rằng quốc sư là có thể bị các ngươi những cái kia thối cá nát tôm giải quyết sao? Nói đùa. Nếu là những người kia như thế năng lực siêu cường, như vậy Thiết Nhân Tâm là thế nào trở thành khôi thủ? Thiết Khôi thủ, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngươi phải biết, chỉ có Hắc Môn bền chắc như thép mới có thể tốt hơn là đại chu bách tính phục vụ. Ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này có thể cho Hắc Môn người nhìn thấy, ngươi không làm được sự tình bọn hắn cũng không làm được. Ảnh hưởng tiêu trừ không nói, còn có thể củng cố vị trí của ngươi, gặp hắn và ngươi ý kiến không hợp người loại bỏ. Chấp cũng là vì ngươi cân nhắc, ngươi cũng là vì đại chu dân chúng. Một đoàn kết nhất trí mọi người đồng tâm hiệp lực Hắc Môn mới có thể cùng chấp cùng một chỗ cứu vớt những cái kia bị chư hầu vương khống chế bách tính. Cơ Linh Lung luôn luận có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Mỗi một câu đều đánh trúng tại ngực của hắn phía trên. Cơ Linh Lung tại nội tâm ú nhiên, nàng đều đã giúp đối phương tìm xong lấy cớ, nếu là đối phương không án lấy đường đi của chính mình, cái kia hoàn toàn liền là cái đỡ không nổi đồ chơi. Chấm phản chính nhất cắt cũng là vì khôi thủ, nói thật, chấm cùng ngươi mới quen đã thân, dẫn là chi kỷ. Nghe Cơ Linh Lung lời nói, Tiết Nhân Tâm ánh mắt bên trong quang mang dần dần kiên định. Đây hết thảy cũng là vì bách tính. Vậy hạ, nếu là ta đem Hắc Môn thống ngự về sau, nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi, bất quá ngài nói tương lai ta như thế nào hướng Lý Thiên Cương báo thù a? Tiết Khôi Thủ, nhiệm vụ của ngươi là cứu vớt bách tính, cần gì phải chấp nhất tại trả thù Lý Thiên Cương đâu? Làm người trương cùng tùy ý, cái gọi là cùng nhân tự có thiên thu. Không tính toán với hắn không phải. Người ta đều là người mang đại sự người, hắn không cách nào so sánh cùng nhau. Cơ Linh Lung trong lòng bất đắc dĩ, còn muốn lấy báo thù đâu? Thật là một cái sổ tài. Đa tạ bệ hạ, ta trước hết đi xuống, bệ hạ đại ân tương lai nhất định đáp tạ. Thiết Nhân Tâm không nói thêm gì đứng dậy chắp tay nói. Hắn cảm thấy thù này tương lai vẫn phải báo. Chờ mình công thành danh toại thời điểm tất nhiên sẽ tìm Lý Thiên Cương báo thù. Tạm thời liền theo lấy Cơ Linh Lung nói tới đi. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Cơ Linh Lung đôi mắt dần dần hiện lộ tiếu dung. Nàng trăm phương ngàn kế vì đó bảy mưu tính kế cũng không phải thật tốt tâm. Mà là nàng phải từ từ đem Hắc Môn bỏ vào trong túi. Thiết Nhân Tâm từ từ đều nghe mình, các loại thói quen về sau, mình liền có thể không tốn sức chút nào đem Hắc Môn cầm xuống. Cơ hội ngàn năm một thở. Hắc Môn đối với mình tới nói quá trọng yếu. Về phần Lý Thiên Cương, liền cho mình làm một cái đá mài đao a bằng không đáng tiếc hắn một thân bản sự, dùng Lý Thiên Cương hấp thụ lực lượng với mình thủ hạ. Đây thật là một cái diệu dụng a, không chỉ là Hắc Môn, tương lai thế lực khác cũng có thể trông mèo vẽ hổ. Bất quá chỉ là phong hiểm tương đối cao, tuyệt không thể để Lý Thiên Cương biết. Chương 85. Mở mày mở mặt Tiết Nhân Tâm. Tiết Nhân Tâm rời đi về sau lúc này chạy về phía tổng bộ. Hắn đã quyết định cứ dựa theo Cơ Linh Lung nói đến, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn nghĩ không giá tốt hơn. Giờ phút này chính là phù hợp. Đồng thời trong lòng đối với Cơ Linh Lung cũng là cảm kích vô cùng, thậm chí diễn sinh ra được một tia tình cảm. Đối phương tướng mạo phiên nhược thiên tiên, đối với mình còn coi trọng như vậy, nói nàng không có ý tứ gì khác, ai mà tin a? Mình thân là Hắc Môn coi thủ, tương lai cùng Cơ Linh Lung song kiếm hợp bích, thiên hạ bách tính đó mới là thật có phúc. Trên đường đi, hắn đều đang nghĩ chuyện này, nghĩ mình mặt mày hớn hở, tâm viên ý mã. Cố nhiên niên kỷ kém tương đối nhiều, nhưng là mỹ nữ phối học kiệt, chút ít này không đáng nói đến chênh lệch không đầy đủ trở thành bọn hắn ngăn cách. Chờ hắn đem chuyện nào chứng thực về sau, liền đi đế đô gặp lại Cơ Linh Lung, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Chờ hắn trở lại tổng bộ thời điểm, cái mông còn chưa ngồi xuống, liền nghe thu vào tin tức. Hắc Môn phải tổng đà chủ Hoa Bạch Thạch yêu cầu mở tổng bộ hội nghị, triệu tập trưởng lão đoàn cùng phải tổng đà chủ. Một lời nhiệt hỏa Tiết Nhân Tâm lúc này sắc mặt chìm xuống dưới. Hiện tại thân tín của mình đều ở bên ngoài, giờ phút này hắn tổ chức cái hội nghị này mục đích là cái gì đã rõ ràng. Đối với hắn tin tức linh thông tính Tiết Nhân Tâm cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện này chỉ sợ đã truyền ra. Biết. Tiết Nhân Tâm đứng dậy khoát tay áo. Hắc Môn cơ cấu quyền lực cũng không phải là Khôi Thủ độc đại, mà là quyền lực gánh vác, các quản một đám. Hắc Môn đại biểu tự nhiên là Khôi Thủ vị trí này. Đồng thời mặt còn có bốn người. Bốn người này chính là gần với Khôi Thủ người. Theo thứ tự là nắm giữ lấy vũ khí luyện chế, công cụ luyện chế các loại trọng yếu tài nguyên phải tổng đà chủ Hoa Bạch Thạch. Trừ cái đó ra, còn có phụ trách quản lý đan dược, thảo dược, văn hiến biên tập trái tổng đà chủ Trần Cần Tây. Hai vị đà chủ về sau là trưởng quản hết thảy tạp vụ sự vụ bên trong tổng đà chủ Lý Cảnh Hồng. Vị cuối cùng thì là trưởng lão đoàn đại trưởng lão. Đây chính là Hắc Môn đỉnh tiêm quyền lực giai tầng. Trưởng lão đoàn tác dụng liền là giám sát cao tầng năng lực, còn có niềm tin của bọn họ phải chăng kiên định, phải chăng phù hợp Hắc Môn yêu cầu. Giám sát toàn bộ Hắc Môn. Mặc dù không chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, nhưng là quyền lực cực lớn, không dựa vào bất luận kẻ nào, không cùng bất luận kẻ nào thân cận, giải quyết việc chung. Mà Hắc Môn bây giờ cách cục chính là Hoa Bạch Thạch luôn luôn không phục tùng Tiết Nhân Tâm, ngoại trừ trên mặt mũi đẹp mắt, còn lại cơ bản đều là không thêm để ý tới. Mà Trần Cần Tây đã cao tuổi, hắn hiện tại càng nhiều liền là đang chọn tuyển người thừa kế của mình, không lẫn vào bọn hắn song phương nội đấu. Làm một cái con chúng, ai cũng không rút. Mà cái này đã nói rõ vấn đề, là ngươi trực tiếp thuộc hạ thứ nhất, hắn ai cũng không giúp, kỳ thật liền đã đứng ở một cái đặc thù vị trí bên trên. Về phần trưởng lão đoàn, bọn hắn căn bản cũng sẽ không tham gia đến đấu tranh bên trong đi. Cho nên Tiết Nhân Tâm những năm này kỳ thật cũng không dễ chịu. Hoa Bạch Thạch tuổi trẻ quyết đoán lớn, làm không ít đại sự, hắn tại cơ sở ở trong thanh danh không nhỏ. Hắc Môn tại thiên hạ mỗi người chia đà ở trong thật to tiểu tiểu có hơn 30 đều đúng hắn nghe lời giam giáp. Trong đó có 3 cái lớn phân đà đều là thân tín của hắn, trong đó liền đã bao hàm sở quốc Hắc Môn phân đà. Tiết Nhân Tâm thu thập một chút thay quần áo khác hướng về phòng họp đi đến. Hắn đến nơi thời điểm, cái khác 3 vị đều đã đến, không chỉ như vậy cái kia 3 vị đại phân đà đà chủ cũng là trình diện. Bọn hắn là có tư cách tham gia cái này cấp bậc hội nghị. Tiết Nhân Tâm đến gần về sau, ngồi tại chủ vị phía trên ngồi xuống. Hoa tổng đà chủ rất gấp a. Ta vừa trở về liền liên tục không ngừng tổ chức hội nghị. Ha ha, Khôi Thủ phong trần mệt mỏi rất vất vả, này chúng ta đều biết, nhưng là nghe nói hiệu quả chẳng ra sao cả a. Đế đô phân đà sự tình chúng ta cũng đã biết. Đường đường một cái đại phân đà cao tầng thế mà bị Lý Thiên Cương đem cao tầng tàn sát không còn. Chuyện này đơn giản chấn kinh chúng ta Hắc Môn trên dưới. Không biết Khôi Thủ lên thủ sơn được cái gì. Hoa Bạch Thạch tuổi tác cũng liền không đến 30 tuổi, một thân bạch bảo, khuôn mặt tuấn lang, rất là quý khí, cười híp mắt nhìn xem Tiết Nhân Tâm. Hắn đang hỏi đồng thời, Trần Cần Tây cùng đại trưởng lão Lý Cảnh Hồng cùng 3 vị đà chủ đều là đem ánh mắt quay đầu sang. Đế đô phân đà tin tức bọn hắn cũng là vừa mới biết được, kết quả chính là kinh là thiên nhân. Hắc Môn cao như thế cấp bậc phân đà cao tầng bị giết sự tình, từ khi Hắc Môn thành lập đến nay còn chưa hề phát sinh qua. Cho nên bọn hắn cũng hưởng ứng Hoa Bạch Thạch hiệu triệu họp. Tiết Nhân Tâm dựa vào phía sau một chút buông tay nói, ta lên Thục Sơn, kết quả rất bất đắc dĩ, cái gì đều không đạt được, không chỉ có như thế, tinh hồn còn bị Lý Thiên Cương giết đi. Hắn tiếng nói vừa ra, không khí của phòng họp đột nhiên trì trệ. Đại trưởng lão hai mắt lên cơn giận dữ, thật to gan, Thục Sơn khi chúng ta hắc môn người đều đã chết không thành, như thế tùy ý làm bậy. Trần Gần Tây cùng Lý Cảnh Hồng cũng là một mặt hoảng sợ, tinh hồn đều đã chết, Thục Sơn không cho mặt mũi như vậy. Hoa Bạch Thạch cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tiết Nhân Tâm cứ như vậy nói ra, ngược lại là vượt qua bản thân dự liệu. Đại trưởng lão cũng không cần tức giận, người ta không phải nể tình sao? Nếu là không nể mặt mũi, chỉ sợ ta cũng phải chết ở nơi đó. Tiết Nhân Tâm trên mặt lộ ra tự giễu nụ cười, nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái thẻ bài, tại tấm bảng kia xuất hiện trong nháy mắt, mọi người tại đây đều là trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đó là Hắc Môn Khôi Thủ lệnh, lúc trước đời thứ nhất khôi thủ truyền thừa. Tiết Nhân Tâm đem bảng hiệu ném ở trên mặt bàn, trên mặt mang hổ thẹn khuôn mặt, cũng không cần nhiều lời. Hoa Bạch Thạch, ngươi là có ý gì ta minh bạch. Mọi người đều đã nhiều năm như vậy, có ý tứ gì đều trong lòng sáng như gương. Chuyện này là ta vô năng, ta đi kết quả bị nhục nhã một trận, ta đã mệt mỏi, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ai nếu là có thể đem mặt mũi này tìm trở về, ta Tiết Nhân Tâm thối vị nhục trước. Cái này khôi thủ vị trí chắp tay tặng cho các ngươi. Nói xong, cả sảnh đường đều giật mình. Đại trưởng lão lúc này mở miệng, khôi thủ, các không vừa ý khí nắm quyền, cái này. Trần Gần Tây cũng là mở miệng phụ họa. Khôi thủ, chúng ta cũng không có ý tứ này, cũng không phải tìm đến ngài hỏi tội, liền là muốn biết một cái Thục Sơn tình huống cụ thể mà thôi. Dù sao một cái đại đà cao tầng chết nhiều người như vậy. Lý Cảnh Hồng đi theo hai người nói hai câu, nghe bọn hắn thanh âm, Hoa Bạch Thạch mày nhăn lại. Hôm nay Tiết Nhân Tâm không đúng, hắn ngày xưa phong cách làm việc nhưng không có dứt khoát như vậy, bây giờ tâm tính đột biến, tất nhiên là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, đánh đòn phủ đầu. Ngược lại là kế sách hay ha. Hắn dựa vào ghế, cười không nói nhìn xem Tiết Nhân Tâm. Vậy mà cùng mình chơi bộ này. Tiết Nhân Tâm cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão, Trần tổng đại chủ, Lý tổng đại chủ, các người đối ta là biết đến, bất quá chủ yếu là Hoa tổng đại chủ. Hai người chúng ta liền không cần nhiều lời, ngươi một mực đều muốn làm khôi thủ, đã như vậy, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là có thể bình chuyện này, ta thối vị nhượng trước. Dứt lời, Tiết Nhân Tâm đứng dậy không chút do dự rời đi. Hoa Bạch Thạch hừ lạnh một tiếng, khôi thủ à, ngươi cũng không nên đem mình cho chơi hỏng, cái thế giới này thiếu ai vẫn như cũ sẽ chuyển, với lại ngươi làm không được sự tình không nhất định người khác cũng làm không được. Tiết Nhân Tâm thân ảnh dừng một chút, xin đợi tin lành. Dứt lời, xài bước rời đi. Ra cửa về sau nhịn không được mừng thầm, hắn còn chưa hề như thế vui mừng qua. Chương 86, Phong Vân Hội tụ ha ha, chư vị đều thấy được, ta còn chưa nói cái gì, khôi thủ mình trước tiên là nói bể. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể việc nhân đức không được ai. Đại trưởng lão làm phiền ngươi đem khôi thủ lệnh nhìn kỹ. Hắn Tiết Nhân Tâm làm không được sự tình, ta Hoa Bạch Thạch tài giỏi, hắn nếu không trở lại công đạo, ta Hoa Bạch Thạch có thể muốn trở về. Ta Hắc Môn tuyệt đối sẽ không để Thục Sơn lăng nhục mà giữ im lặng. Ta không đáp ứng. Ta Hắc Môn mấy bạn môn chúng cũng sẽ không đáp ứng. Hoa Bạch Thạch nói xong đứng dậy rời đi. Ba vị phân đà chủ nhau nhau đuổi theo. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Thục Sơn sự tình còn không có giải quyết, hiện tại lại nội bộ tranh đấu thành dạng này. Cái này như thế nào khiến cho? Đại trưởng lão lập tức để cho người tiến đến, để hắn đi tìm Tiết Nhân Tâm. Khôi thủ vị trí không phải đơn giản như vậy liền có thể quyết định. Huống chi, đây không phải cho Hoa Bạch Thạch cơ hội sao? Nếu là hắn thật có thể đem Thục Sơn sự tình bãi bình, Tiết Nhân Tâm như thế nào tự xử? Cho đến lúc đó liền nước đổ khó hốt. Hành động theo cảm tính không thể làm a. Người đệ tử kia rời đi về sau, đại trưởng lão nhìn xem còn lại hai người nói, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ai? Khôi thủ hành động theo cảm tính, khẳng định là tại Thục Sơn bị tức, chuyện này theo ta thấy không bằng đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem Hoa Bạch Thạch xử lý như thế nào, dù sao chuyện này liên quan đến ta Hắc Môn mặt mũi. Các loại chuyện này xử lý xong về sau lại nói khôi thủ sự tình. Trần Gần Tây trả lời, khôi thủ sự tình còn có thể thảo luận, nhưng là hiện tại Thục Sơn sự tình đã lửa xém lông mày. Dưới mắt rất nhiều người đều biết Đế Đô phân đà sự tình. Quân tính xúc động a. Ta cũng là cảm thấy như thế. Khôi thủ sự tình chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện, cho dù là tương lai Hoa tổng đà chủ đem chuyện này xử lý, chúng ta cũng có thể vừa làm tăng lên Hoa tổng đà chủ quyền lên tiếng. Không nhất định không muốn đà chủ chi vị, ta cũng đồng ý các loại Thục Sơn sự tình kết thúc sau này hay nói à. Lý Cảnh Hồng cũng là phụ hòa nói, hiện tại tình huống này, Thục Sơn liền là cái khoai lang bỏng tay. Tinh hồn đều đã bị giết, nói thật, bọn hắn ai đều không muốn đi Thục Sơn. Chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, các loại thật đến để bọn hắn đi Thục Sơn thời điểm, vậy thì không phải là có chuyện như vậy. Đại trưởng lão mày nhăn lại, đến lúc đó lại nói, thật đến lúc kia còn có thể lại nói mà. Hoa Bạch Thạch sẽ cho bọn hắn họp cơ hội sao? Tiết Nhân Tâm a, thật sự là đi một bước cờ dở. Cũng không lâu lắm người đệ tử kia trở về báo cáo. Tiết Nhân Tâm đã rời đi tổng bộ, chẳng biết đi đâu. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Trực tiếp đi. Xem ra lần này Tiết Nhân Tâm không phải làm bộ đó a. Trở lại mình ngành Hoa Bạch Thạch cũng là biết Tiết Nhân Tâm rời đi tin tức. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Hắn thấy Tiết Nhân Tâm đây chính là tại vừa mình đâu. Ba người các ngươi xuống dưới về sau sẽ nghị bên trên sự tình nguyên nguyên bản tuyên truyền ra ngoài, đồng thời nói cho toàn bộ Hắc Môn đệ tử, ta Hoa Bạch Thạch đem thay thế khôi thủ đi tìm Lý Thiên Cương, nhất định phải cho Đế Đô đồng môn môn cái bằng giao. Hắn chuyện không dám làm ta đi làm. Đợi đến thời điểm, hắn liền xem như hối hận đều không được. Trong đó một vị đà chủ do dự nói, "Tổng đa chủ, ngươi nói chuyện này có thể hay không không có đơn giản như vậy?" Dựa theo Tiết Nhân Tâm nói, Lý Thiên Cương cũng dám tinh tướng hồn đánh giết, vậy chúng ta. Hoa Bạch Thạch nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đó là chính hắn năng lực không được, chiếm cứ đại nghĩa còn bị người lăng đục, hắn trời sinh liền là cái kia đổ bỏ đi. Huống hồ ta cùng hắn khác biệt. Đông Hoa, đi một chuyến Hoa Cốc nói cho ta biết mẫu thân, ta đi Đế Đô tìm Lý Thiên Cương đi. Hắn không chỉ có là Hắc Môn tổng đà chủ, vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm thế lực thứ nhất Hoa Cốc công tử. Hoa Cốc cái thế lực là này ở vào khoảng giữa chính tả ở giữa, toàn bộ đều là từ nữ tử tạo thành, thực lực cao cường, với lại có thủ tất báo. Hắn liền là đương đại Hoa Cốc cốc chủ nhi tử. Bất quá hắn không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Mẹ của hắn cùng Thái Huyền chính là một đời người, đã từng còn có một đoạn gấp mắc. Hoa Bạch Thạch cũng không tin Lý Thiên Cương cùng Thục Sơn sẽ đối với mình như thế nào. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận quyết định hết thảy. Dứt lời, Hoa Bạch Thạch đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng, đem tin tức truyền ra ngoài về sau, chúng ta liền lập tức xuất phát. Hắn muốn đích thân đi Đế Đô gặp một lần cái này Lý Thiên Cương, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có năng lực gì. Ba người kia nghe vậy đều là cúi đầu không nói. Trong đó Sở Quốc Phân đà đà chủ trong lòng thầm than, chuyện này sẽ không giống Hoa Bạch Thạch nghĩ đơn giản như vậy. Nếu nói ảnh hưởng lực lời nói, Hoa Cốc thậm chí cũng không bằng Hắc Môn, mà Lý Thiên Cương dám không cho Hắc Môn mặt mũi, còn biết quan tâm Hoa Cốc. Huống chi Lý Thiên Cương tính cách hắn rất rõ, từ khi Lý Thiên Cương rời đi Sở Quốc về sau, nhiều cương lớn nhỏ thế lực toàn bộ đều tị thế không ra, không phải một cái hai cái, là toàn bộ. Vì thế như vậy, Hoa Cốc cùng Hắc Môn liên hợp lại đến đều không nhất định có thể làm được, mà hắn chính là mình làm thành, lại có độc tiên môn sự tình. Hắn đối với Lý Thiên Cương sợ hãi phi thường dày đặc, nhưng là hắn lại không thể mở miệng khuyên Hoa Bạch Thạch. Đối phương tâm tính bọn hắn những người thân tín này đều là biết đến, nhất là đối với khôi thủ vị trí, hắn tình thế bắt buộc, khuyên cũng không được. Bất quá theo đạo lý tới nói, Tiết Nhân Tâm sẽ không có việc gì, như vậy Hoa Bạch Thạch cũng sẽ không có việc gì. Đến lúc đó bọn hắn không mở miệng liền sẽ không có việc. Đi một chuyến cũng được, tối thiểu Hoa Bạch Thạch thanh danh sẽ tăng lên không thiếu. Rất nhanh, từ Hắc Môn tổng bộ đến thiên hạ từng cái phân đà đều biết hôm nay tại phòng họp phát sinh sự tình. Biết hơn Hắc Môn thứ nhất hộ pháp tinh hồn bị Lý Thiên Cương giết chết. Tổng đà chủ thứ nhất Hoa Bạch Thạch muốn đi trước Đế Đô tìm Lý Thiên Cương muốn cái công đạo. Trong lúc nhất thời, Hoa Bạch Thạch thanh danh đột nhiên mà lên. Cho dù là không thiếu nguyên bản đối nó khịt mũi coi thường lớp người quê mùa một phái, giờ phút này đều là có chút bội phục hắn tâm tính. Theo đạo lý tới nói, đây là khôi thủ sự tình, nhưng là hiện tại khôi thủ thất bại, mà Hoa Bạch Thạch còn dám ngược gió mà lên. Phần này chí khí liền không thể khinh thường. Hắn phổ biến đánh giá đang nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là Hoa Bạch Thạch muốn. Chờ mình muốn kết quả sau khi đi ra, lại thêm những cơ sở này thanh danh, mình liền có thể không nhìn ba người bọn hắn ngồi lên khôi thủ vị trí. Có năng lực giả cư chi. Mọi người nghị luận một cái khác điểm liền là Tiết Nhân Tâm. Nhân vật chính thứ nhất hắn hiện tại đang tại về Đế Đô trên đường. Hắn phải hướng Cơ Linh Lung báo cáo chuyện này. Sau đó nhìn tận mắt Hoa Bạch Thạch tại Lý Thiên Cương thủ hạ run rẩy, đồng thời cùng Cơ Linh Lung làm sâu sắc một chút tình cảm. Sau này tốt thường xuyên qua lại. Chương 87. Tự mình đa tình bị lợi dụng Đế Đô. Hoàng cung. Cơ Linh Lung nghe được Mục Vinh Anh báo cáo, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tiết Nhân Tâm lại tới. Dựa theo thời gian đến xem, đối phương không phải hẳn là mới vừa bận trở lại Hắc Môn tổng bộ sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại trở về? Chẳng lẽ sự tình đã làm thành? Dẫn hắn vào đi. Cơ Linh Lung phất tay để cho mình mấy cái phụ tá hạ đi. Đợi đại khái không đến thời gian một nén nhang, Mục Vinh Anh mang theo áo bào đen bao phủ Tiết Nhân Tâm đi đến. Bái kiến bệ hạ. Tiết Nhân Tâm đem áo bào đen tán đi về sau, chắp tay hành lễ. Cơ Linh Lung cười khoát tay nói, khôi thủ làm sao thời gian này tới? Chẳng lẽ sự tình đã thành công? Nói lên đến còn phải cảm tạ bệ hạ. Ta tại Hắc Môn tổng bộ đã đem bệ hạ chi ngôn đều nói ra, cái kia Hoa Bạch Thạch quả nhiên mắc câu rồi, hắn công bố muốn tới Đế Đô tìm Lý Thiên Cương cho Hắc Môn đòi lại cái công đạo. Tiết Nhân Tâm vừa cười vừa nói, ven đường tới, Hoa Bạch Thạch quả nhiên cùng Cơ Linh Lung nói, đối với Hắc Môn chức thủ khoa tham luyến, để hắn tự phụ. Tại Hắc Môn phát ngôn bừa bãi, Cơ Linh Lung nghe khẽ gật đầu. Cái này Tiết Nhân Tâm lực chấp hành cũng không tệ lắm. Vậy liền sớm chúc mừng Tiết khôi thủ, căn cứ chấm hiểu rõ, cái kia Lý Thiên Cương ngay tại quốc sư trong phủ, các loại cái kia Hoa Bạch Thạch sau khi đến liền có thể tìm được, bất quá khôi thủ lúc này không tại tổng bộ đợi. Tới đây là Cơ Linh Lung mở miệng hỏi, lúc này hắn hẳn là tại tổng bộ chờ lấy Hoa Bạch Thạch thất bại tin tức, chạy thế nào đến mình hoàng thành tới đâu. Tại hạ chuyến này là đối bệ hạ biểu thị cảm kích, đồng thời cũng muốn tự mình đến nhìn xem cái kia Hoa Bạch Thạch là như thế nào tự rước lấy đủ. Đồng thời, tại hạ từ Hắc Môn tổng bộ lấy một kiện chí bảo giao cho bệ hạ. Nói xong, Tiết Nhân Tâm từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp. Cơ Linh Lung đôi mắt đẹp trao lên, đây là Bạo Vũ Lê Hoa, chính là Đường Môn lúc trước đưa ta chí bảo, đừng nhìn nó tiểu xảo linh lung, thực tế chính là phòng thân chí bảo. Chỉ cần mở hộp ra đè xuống chốt mở, chung quanh mấy chục bước người, không một có thể sống. Toàn bộ Đường Môn cũng liền không đến 10 cái. Nghe Tiết Nhân Tâm lời nói, Cơ Linh Lung có chút ngạc nhiên. Cái này đồ chơi nhỏ lợi hại như thế. Nhìn thấy Cơ Linh Lung hơi có ngạc nhiên, Tiết Nhân Tâm hài lòng nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này Đường Môn bên trong tồn kho cũng không nhiều. Mình nhiều năm như vậy một mực đều mang ở trên người làm át chủ bài sử dụng. Cơ Linh Lung dò xét số mắt về sau đem đưa cho Mục Vinh Anh. Thứ này quá mức quý giá, vẫn là mời khôi thủ lấy về đi. Khôi thủ không giống chấm trong cung, ngày bình thường hành tẩu giang hồ còn cần dùng để phòng thân. Cái đồ chơi này cố nhiên rất đáng ngưỡng mộ, nhưng là đối với Cơ Linh Lung tới nói, không có gì tác dụng. Thời khắc này sát suất không thấp, nhưng là mình bên người đều có thị vệ. Nếu là thật sự giết tới trước mắt mình, dưới tình thế cấp bách cũng chưa thấy có thể nghĩ đến lên bậc này. Lại tỉ như giống Lý Thiên Cương như vậy, đối với hắn cũng không tốt làm a. Huống chi, Cơ Linh Lung vì cái gì cũng không phải điểm ấy đồ chơi, nếu là đem thứ này thu về sau, sau này nàng còn từ chỗ nào kiếm cớ để Tiết Nhân Tâm cho mình trả nhân tình. Tiết Nhân Tâm nghe được lại là mặt khác một tầng ý tứ. Bệ hạ tại quan tâm ta, bệ hạ đối ta thật tốt ta. Tiết Nhân Tâm trong đôi mắt dần dần lung lung. Cơ Linh Lung nhìn lông mày lơ đãng nhăn lại đến, nàng đối với biểu lộ cực kỳ mất cảm, mà bây giờ có thể từ Tiết Nhân Tâm ánh mắt bên trong cảm giác được, đối phương hoàn toàn là nghĩ sai. Bất quá nàng không có quá nhiều giải thích. Hiểu lầm là chuyện xấu sao? Không, ngược lại là chuyện tốt. Nàng là một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái có được thao thiên quyền lực nữ nhân. Cho nên Cơ Linh Lung cũng biết ưu thế của mình. Tất cả có thể vận dụng lên đều là vũ khí của mình. Đa tạ bệ hạ. Tiết Nhân Tâm lúc này trịnh trọng thi lễ. Đi, Tiết Khôi Thủ, người ta cũng không cần như thế xa lạ, anh nhì, cho Khôi Thủ an bài một cái tuyệt hảo vị trí, để hắn có thể nhìn thấy quốc sư phủ phát sinh sự tình. Cơ Linh Lung nhuẩn miệng cười. Tiết Nhân Tâm lập tức ánh mắt bên trong chỉ có Cơ Linh Lung tiêu dung. Mục Vinh anh nhíu mày. Cái này Tiết Nhân Tâm thật sự là không biết xấu hổ, cái kia khuôn mặt nhìn qua một chút liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khôi Thủ, mời tới bên này. Mục Vinh anh thanh âm thật lạnh. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình nước hạnh gì, cũng dám đối bệ hạ có ý nghĩ xấu. Đồ vô sỉ. Tốt tốt tốt. Bệ hạ, vậy ta liền cáo tử, nhìn bệ hạ bảo trọng thân thể. Tiết Nhân Tâm dặn dò. Yên tâm, chưa biết. Cơ Linh Lung trên mặt mang ấm áp mỉm cười, tựa như thanh xuân thiếu nữ đồng dạng. Tiết Nhân Tâm tim đập thình thịch. Mục Vinh Anh đem mang đi ra ngoài về sau, sắp xếp người đem hắn dẫn tới phụ cận khách sạn ở trong. Theo sát lấy Mục Vinh Anh liền trở lại hoàng cung đại điện. Bệ hạ, cái này Tiết Nhân Tâm như thế hành vi, rõ ràng là đối bệ hạ có không an phận chi tâm. Không an phận chi tâm? Ai đối chấm không có. Cơ Linh Lung giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Vinh Anh. Nữ đế hai chữ này nhất định đối nam nhân liền sẽ gây nên rung động, những năm này nàng còn có thể không minh bạch. Nhưng là thì tính sao? Bọn hắn cuối cùng bất quá là bị đã thúc đẩy quân cờ thôi. Mục Vinh Anh nghe xong Cơ Linh Lung cái miệng này khí, nàng liền minh bạch. Bệ hạ biết tất cả mọi chuyện, là nô tỳ minh bạch. Sau này nếu là Tiết Nhân Tâm tới, không cần thông báo, hát môn. Sớm muộn chấm muốn đem hắn nắm giữ ở trong tay. Cơ Linh Lung ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Về phần ứng phó Tiết Nhân Tâm, cái này quá đơn giản. Muốn làm tốt một cái hoàng đế, tất yếu chương trình học là liền là ngươi sẽ phải chứa. Cái này bài học nàng cũng sớm đã quán thông. Mấy ngày sau, hát môn vô số đệ tử đều đang lặng lẽ chui vào đế đô. Những người này đều muốn nhìn một chút Hoa Bạch Thạch sẽ như thế nào cùng Lý Thiên Cương muốn cái bàn giao. Dù sao ngay cả Khôi Thủ, Lý Thiên Cương đều nửa phần mặt mũi không cho. Một cái Hoa Bạch Thạch thật có thể chứ? Bên trong hỗn tạp không ít người thái mắt. Đại trưởng lão, Lý Cảnh Hồng các loại. Những này hát môn cao tầng toàn bộ đều là phái người tới. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Hoa Bạch Thạch năng lực. Chuyện này Cơ Linh Lung không có nói cho Lý Thiên Cương. Lúc trước nàng đem Tiết Nhân Tâm sự tình nói cho Lý Thiên Cương về sau, đối phương không chỉ có không có vào cung nói lời cảm tạ, thậm chí là phái người nói một tiếng đều không có. Lần thứ nhất, Cơ Linh Lung từ trên người của một người đàn ông cảm nhận được thất bại chi tâm. Đối phương gần nhất hai lần vào cung, một lần là kém chút một kiếm bổ mình, còn có một lần là chạy một kiếm bổ mình tới. Cơ Linh Lung liền không minh bạch, hắn đối với mình ý nghĩ làm sao như thế quỷ dị? Giết mình chẳng lẽ là hắn chấp niệm không thành? Một cái không có tình cảm quái vật. Đây chính là Cơ Linh Lung cho Lý Thiên Cương đánh giá. Chỉ có thể nói, rất chân thực. Quốc sư trong phủ, Lý Thiên Cương còn không biết bên ngoài bây giờ đã có quan hệ chính mình sự tình xôn xao. Từ Thục Sơn sau khi trở về, Lý Thiên Cương liền không có ra khỏi cửa. Nói thực ra, hắn là cái trạch nam, chỉ cần trong phủ làm yêu tại, vậy hắn tất nhiên là sẽ không đi ra ngoài. Chương 88. Giao hẹn một đợt lại một đợt quốc sư đại nhân, không xong. Quốc sư trong phủ, Lương Tiên cùng Thôi Bánh hai người bước chân vội vã chạy tới. Lý Thiên Cương đang tại híp mắt hưởng thụ lấy tắm nắng. Nghe vậy Mê Ly mở to mắt. Làm sao? Tông Huyền lại đánh ngươi nữa? Muốn cùng không xa Tông Huyền một mặt ngậm. Làm sao gần nhất mình luôn luôn có thể gặp loại này hai bay bạ gió? Không phải. Lương Tiên thở phào nói. Chúng ta quốc sư bên ngoài phủ mặt gần nhất nhiều không thiếu gương mặt lạ, nương tử của ta sợ bọn họ có cái gì lòng xấu xa liền bắt một người hỏi thăm. Kết quả biết được bọn họ đều là hát môn người. Nghe Lương Tiên lời nói, Tông Huyền khép lại bí tịch trong tay đứng dậy. Ta đi xử lý bọn hắn. Lý Thiên Cương vỗ lưng một cái đem trường bào khoác lên người. Ai, người này muốn chết thật sự là ngăn không được a. Liên Nhi, vì ta lấy kiếm đến. Nghe được lời của hai người, Lương Tiên liền minh bạch, bọn hắn hiểu lầm. Quốc sư không phải, bọn hắn không phải tìm đến sự tình, bọn hắn là đến xem tình huống. Lương Tiên vội vàng đem hắn từ những nhân khẩu này bên trong hỏi lên lời nói phun ra. Lý Thiên Cương sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài. Cái này Tiết Nhân Tâm rõ ràng liền là mượn đao giết người, hoặc là nói lắc lư đồ đần truy mặt trời. Mà hết lần này tới lần khác thế mà còn có đồ đần bị lừa rồi. Chỉ có thể nói trong thế giới này người vẫn là kinh lịch quá thiếu a. Làm sao như thế liền có thể bị dao động nữa nha. Đúng, quốc sư, chúng ta còn hỏi đến muốn tới tìm ngươi người kia, hắn là Hắc Môn tổng đà chủ thứ nhất, hơn nữa còn là Hoa Cốc thiếu chủ. Thôi Bánh hiển nhiên là so Lương Tiên muốn lao luyện nhiều. Nàng hỏi y vấn đề mười phần toàn diện. Hoa Cốc. Lý Thiên Cương ngẩng đầu nhìn Thôi Bánh nói, nơi này hắn tại mình sư phụ miệng bên trong nghe nói qua, không chỉ như vậy, ấn tượng còn rất sâu sắc à. Nghe nói là mình sư phụ cùng vị kia Hoa Cốc cốc chủ có cái gì ân oán tình kỷ. bất quá là nam nữ cái chủng loại kia. Đã từng mình sư phụ còn nói qua, để cho mình nếu là gặp hoa cốc người tận lực nhẫn nại một cái, nếu là không phải bạn bất đắc dĩ, không nên động thủ. Chậc chậc chậc, chết không được. Lý Thiên Cương trở lại ngồi xuống. Chết không được cái này đại đồ đần dám tới đây chứ, chắc hẳn hắn cũng là phải biết chuyện này. Nếu không, dám tìm phiền phức của mình. Bây giờ còn có ngu ngốc như vậy đại đồ đần sao? Bất quá, hắn vẫn là nghĩ quá mức đơn giản, nếu là đối phương không quá phận, mình cũng có thể miễn cưỡng cho hắn sư phụ hai điểm chút tình mọn, nếu không, đừng nói sư phụ hắn tình nhân cũ, liền là sư phụ hắn đích thân đến, cũng phải nhìn xem có thể hay không tiếp mình mấy kiếm. Đi, chuyện này ta đã biết, các ngươi nên mang mang đường, tông huyền mấy ngày nay ngươi nhiều hơn chăm sóc, nếu là có người muốn đục nước béo cỏ, ngươi liền mình làm a. Lý Thiên Cương khoát tay tùy ý nói. Đã đối phương nói muốn lên môn, vậy hắn liền đợi đến liền tốt. Bất quá phòng ngừa có khác hữu dụng tâm người muốn làm chút gì, hắn vẫn là dàn xếp tông huyền một tiếng a, chính mình cái này quốc sư phủ a thật đúng là náo nhiệt. Đều nhanh trở thành đế đô tất trẻ kỳ địa điểm. Ai đến đều muốn tới trước mình nơi này lắc lư một vòng. Thật sự là bất đắc dĩ. Mình rõ ràng là một cái ba thanh niên tốt, làm sao lại có nhiều người như vậy nhìn chính mình không vừa mắt đâu. Ân, nhất định là bọn hắn vấn đề. Đầu tiên mình khẳng định không có vấn đề. Vâng. Tông huyền đáp ứng một tiếng. Theo thời gian kéo dài, hắn hiện tại đã trở thành quốc sư phủ đại hộ viện. Ngày bình thường nếu là có sự tình gì, bọn thị nữ cũng là sẽ tìm tông huyền xử lý. Mà thứ nhất xuất mã, sự tình nước chảy thành sông. Cùng người nào, học cái dạng gì. Hắn hiện tại cách đối nhân xử thế đã có 3 phần Lý Thiên Cương bộ dáng. Lôi lệ phong hành, hành động quả quyết. Nói làm liền làm. Thời gian lại qua 2 ngày. Hắc môn người đã hội tụ đến đế đô không thiếu. Quốc sư phủ đối diện khách sạn ở trong. Tiết nhân tâm ghé vào cửa sổ thổi thu phòng, nhìn xem không có chút nào ba động quốc sư phủ, thử lạnh một tiếng. Hắn đã từ hắc môn bên trong người trong miệng biết được. Hoa bạch thạch tại đến đế đô trên đường nửa đường lừa gạt đến bọn hắn hoa cốc. Thử. Một cái nhị thế tổ. Đến đế đô hiển nhiên cũng không phải hắn nói như vậy lực lượng 10 phần. Bất quá hoa cốc lại như thế nào? Hắc môn đều không được, dựa vào một cái toàn bộ đều là nữ nhân tông môn. Nói bừa. Theo hắn đi, dù sao Tiết Nhân Tâm là không tin, Lý Thiên Cường sẽ sợ hoa cốc. Suy nghĩ rơi xuống. Sau lưng cửa phòng bị gõ vang. Khôi thủ, hoa bạch thạch nhập đế đô. Đi tới người chính là Tinh Vân. Hắn đem đế đô phân đà người thu xếp tốt về sau liền đi tới Tiết Nhân Tâm bên cạnh. A, cho hay rốt cục muốn mở màn. Tiết Nhân Tâm ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lý Thiên Cương trà đạp hoa bạch thạch chẳng cảnh. Tốt nhất là có thể một kiếm đem đánh chết. Như thế mới là khoan khoái. Tỉnh về sau hoa bạch thạch còn tại trước mắt của mình ngày bọn. Hai người trong lúc nói chuyện, chỉ gặp nơi xa một đoàn nhân mã hướng phía quốc sư phủ mà đến. Trong đó người đầu lĩnh liền là hoa bạch thạch, bên người của hắn còn có 2 tên màu trắng áo dài trung niên nữ tử. Nhìn thấy trên thân 2 người trang phục, Thiết Nhân Tâm lúc này mắt lộ ra vẻ khinh thường. 2 người này quần áo cách ăn mặc đều là hoa cốc người. Hừ, nói là muốn tới tìm Lý Thiên Cương muốn kết quả lại là dẫn hoa cốc người, hắn là vì hắc môn muốn kết quả vẫn là hoa cốc muốn kết quả. Tinh Vân ôm tay im lặng không nói. Ánh mắt của hắn là thủy chung đặt ở quốc sư trong phủ. Lúc trước Lý Thiên Cương một bàn tay thế nhưng là đem hắn vung bóng mà không nhẹ. Về phần hoa bạch thạch hắn là khẳng định tin tưởng Lý Thiên Cương sẽ không cho hắn mặt mũi. Mặt mũi của hắn có thể kém xa Tít Tắp Tiết Nhân Tâm bây giờ tới. Đường đi bên trong, Cơ Linh Lung đã sớm sắp xếp người đem phụ cận bách tính mang đi, để tránh bị liên lụy. Bất quá nơi này cũng không có mấy cái bách tính, phần lớn đều là quan viên. Bọn hắn biết được Lý Thiên Cương sự tình về sau, đều không cần nói, mình liền đã chuyển ổ chỉ hy vọng Lý Thiên Cương đừng đem bọn hắn phụ đệ làm hỏng thế là được. Bằng không vẫn phải mình bỏ tiền tu bổ. Trông cậy vào tìm Lý Thiên Cương thanh lý, ai dám? Hiện tại Lý Thiên Cương uy danh tại triều đình càng sâu, người nào không biết thứ nhất kiếm đem hoàng cung chém thành 2 đoạn. Hướng đường thượng người đối với cân nhắc lợi hại xu lợi tránh hại, nhưng so sánh những này, người tu hành càng thêm ánh mắt lâu dài. Loại người này bọn hắn đắc tội không nổi. Hoa Bạch Thạch phóng ngựa đi tại phía trước. Hắn đã cảm giác được không ít hát môn người. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Những người này là ai phái tới tâm hắn biết rõ ràng. Hôm nay liền để những người này nhìn xem, ai mới chính thức có thể thay hát môn làm chủ. Hắn rất có lực lượng. Hoa Bạch Thạch có thể nói như vậy. Đây không phải bởi vì hát môn, mà là bởi vì chính mình mẫu thân. Hắn tại đem thả xuống hào ngôn về sau liền có chút hối hận. Dù sao Lý Thiên Cương hung danh quá sâu. Thế là hắn nghĩ tới đi hoa cốc, để cho mình mẫu thân ra mặt, hoặc là cho mình một phong thư. Tối thiểu tình thế sẽ không thái quá tại mở rộng. Mà hắn tại mẫu thân mình nơi đó biết được một cái kinh thiên bí mật. Cũng chính là bí mật này, để Hoa Bạch Thạch lòng tin tăng gấp bội. Chớ nói đòi lại cái công đạo. Cho dù là hắn đánh Lý Thiên Cương, hắn đều không nhất định dám đối với mình thế nào. Hôm nay chú định là hắn Hoa Bạch Thạch trấn nhiếp toàn bộ hát môn này. Khôi thủ vị trí hắn nhất định phải được.